Chương 1, cực phẩm thiên phú, đại đế chi sư chương 1, cực phẩm thiên phú, đại đế chi sư luân hồi máy mô phỏng loạt thành công sắp tiến vào mô phỏng, xin mời tốc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Huyền đại lục, Phiêu Miểu tông, đang tính tọa Lâm Phàm mánh mở mắt ra, trên mặt tâm tình vui sướng rốt cuộc ngăn chặn không nổi. Làm một cái cực kỳ hiếm thấy người mặc người xuyên biệt, từ nhỏ ăn khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống lớn lên, có thể nói thiên phú của hắn kém đến làm cho người giận sôi, 18 tuổi xuyên qua tới, ngạnh sinh sinh tu luyện 5 năm sừng sốt không có đột phá luyện khí một tầng. Mặc dù sư phụ cùng trong tông môn người đều đối với hắn rất tốt, chưa từng đang tu luyện tài nguyên phương diện này thua thiệt qua hắn, nhưng hắn chính mình cũng cảm thấy không hảo ý, chỉ bất quá bây giờ tốt, bàn tay bằng tới, ngày tốt lành cũng đến. Lâm Phàm nhanh chóng nằm ở trên giường, chờ đợi tiến vào máy mô phỏng, 3 giây sau, hắn lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ. Tiếp lấy ý thức xuất hiện tại một cái không gian kỳ lạ, trước mặt thì là hệ thống lựa chọn bảng, ngay tại từ thế giới hiện tại trong lịch sử, ngẫu nhiên lấy ra tuế nguyện đoạn ngắn tạo ra thế giới mô phỏng, ngay tại ngẫu nhiên rút ra mô phỏng thiên phú, trước mắt ngẫu nhiên thiên phú là cực phẩm thiên phú đại đế chi sư mô phỏng thiên phú chia làm phổ thông, trung đẳng, thượng đẳng, cực phẩm, màu đỏ, màu vàng đại đế chi sư, ngươi có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra đồ đệ mình. Tất cả thiếu hụt cùng cải thiện phương hướng, cùng trở thành đại đế kỹ càng phương pháp. Mô phỏng đã tạo ra, mô phỏng nhiệm vụ, nhất tinh độ khó, nắm giữ một cái tu tiên giả đồ đệ, nhị tinh độ khó, dạy bảo ra một vị tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tam tinh độ khó, thành công dạy dỗ một vị đại đế, chú, hoàn thành độ khó càng cao, thu hoạch được ban thưởng càng nhiều. Ngươi vừa ra đời tại thế giới huyền huyễn liền phụ mẫu đều mất, ngươi cứ như vậy như nước trong veo thành cô nhi, ngươi vận khí cũng không tệ lắm, bị người hảo tâm nuôi lớn. 8 tuổi khảo thí tu tiên mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng cũng may mắn bái nhập cái nào đó tam lưu tu tiên tông môn. Ngươi muốn hoàn thành máy mô phỏng nhất tinh nhiệm vụ, nắm giữ một cái tu tiên giả đồ đệ, lại bị tông môn cáo chi muốn tới trúc cơ kỳ mới có tư cách thu đồ đệ. Ngươi cố gắng tu luyện tới 20 tuổi, cảnh giới lại gắt gao kẹt tại luyện khí 9 tầng, tông môn cũng bởi vì thiên phú của ngươi quá kém, đem ngươi trục xuất tông môn, không thể làm gì ngươi, chỉ có thể ở thế gian nước chảy bèo trôi, hy vọng lấy có thể may mắn thu đến một tu tiên giả đồ đệ. Thời gian thoáng qua tức thì, lại tới mỗi năm một lần Tết xuân. Cái nào đó trên tiểu trấn, Lâm Phàm độc tự một người hướng phía nhà phương hướng đi đến, những năm này mặc dù một mực tại cố gắng muốn hoàn thành mô phỏng nhiệm vụ, nhưng không có quá lớn thành quả, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng của hắn đều đang nghĩ lấy, đại khái lần này nhân sinh mô phỏng, có lẽ ngay cả đơn giản nhất nhất tinh khó khăn mô phỏng nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Bất quá thời gian lâu hắn cũng nghĩ thoáng liền xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng tốt tốt thể nghiệm một phen 100 chân thực xúc cả máy mô phỏng nhân sinh, nói thế nào cũng không lỗ. Bình phục tâm tình của mình, chạm bạn tối Lâm Phàm đi tới phiên chợ, lập tức liền muốn qua Tết, hắn muốn đi mua chút nguyên liệu nấu ăn qua tốt năm. Khoảng thời gian này, tiểu trấn phiên chợ đã người ở thưa thớt, đại bộ phận đều thu quán về nhà, có vẻ hơi quẩn cục é. Lâm Phàm mua một chút lạp xưởng, thịt heo, rau xanh, bột mì. Tuy nói là một người ở, hắn vẫn là có ý định lúc sau Tết làm sủi cảo ăn. Kết xong sổ sách đằng sau, hắn dẫn theo mua sắm hàng Tết, ra phiên chợ cửa lớn. Đang lúc hắn muốn rời khỏi thời điểm, phiên chợ bên cửa ra vào bên cạnh chỗ bóng tối, lại đột nhiên truyền đến thật lưa thưa thanh âm. Ai? Lâm Phàm trong lòng lập tức cảnh giác đứng lên, ban đêm tiểu trấn không phải một cái địa phương an toàn. Hắn cau mày, đốt lên tùy thân mang theo lửa hộ, lúc này mới thấy rõ ràng, cái kia chật trội trong góc là một cái không gì sánh được thấp bé, chính mang theo một cái cũ nát dây gai túi, không ngừng nhặt lên hắn và băng lánh bùn nhau hỗn hợp lại cùng nhau, vẫn đến căn bản không ai muốn rách dưới lá rau tiểu nữ hải. Trên người nàng, mặc chính là một kiện không gì sánh được đơn bạc cũ nát quần áo, dù cho hoàn cảnh có chút lờ mờ, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều lỗ thủng lớn. Tóc của nàng, không biết là bởi vì khỏa đầy bùn nhau nguyên nhân, hay là lâu dài không có người vì nàng trải đầu rửa mặt, đến mức thành một đoàn thắt lại đầu ổ gà, đủ loại hết thảy, tựa hồ cũng như nói, nàng sinh hoạt quẫn bách cùng nhỏ khó. Lúc này, nàng ngẩng đầu thanh âm mang theo nhát gan cùng sợ hãi, run run rẩy rẩy nói, "Thật xin lỗi, ta lập tức liền đi van cầu ngài đừng đánh ta." Nàng hốt hoảng đứng người lên, dẫn theo phía dưới kia phá một cái động lớn dây gai túi, khập khiễng hướng phía bên cạnh không ngừng xê dịch, chỉ là có chút đêm tối lờ mờ mượn, tăng thêm trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được cục đá vụn, để túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn tiểu nữ hài đột nhiên ngã nhào trên đất. A! Trong miệng nàng phát ra tiếng kêu thảm, trên đầu gối rách một mảng lớn con, nóng hổi máu tươi, trong nháy mắt bắn ra đi ra, cùng trên đất dơ bẩn bùn bẩn trộn lẫn cùng một chỗ. Cái kia nguyên bản nàng từ trong đống rác nhặt được dao héo, cũng tại lúc này từ túi rách bên trong rơi ra, khỏa đầy càng nhiều bùn não. Đại khái là không thể ăn thôi, rất hiển nhiên, Lâm Phàm xuất hiện để tiểu nữ hài tưởng lầm là đến xua đuổi người của nàng, xem ra, nàng trước kia không ít bị đánh, lúc này mới có loại này không gì sánh được ứng kích thích phản ứng. Đừng lo lắng, ta không phải người xấu. Lâm Phàm vội vàng mở miệng, thuận thế ngồi xổm xuống vươn tay, muốn đem nàng dịu dắt đứng lên, tiểu nữ hài theo bản năng ôm đầu, không gì sánh được hoảng sợ co do thân thể, nhưng không có cảm giác được trên người mình có bất kỳ đau đớn. Qua rất lâu, nàng có chút mở to mắt, quan sát đến tình cảnh của mình, phát hiện chỉ có một cái sắc mặt không gì sánh được ôn hòa thanh niên đứng ở bên cạnh. Lâm Phàm đem tiểu nữ hài nâng đỡ đằng sau, lại từ mình mua đồ Tết bên trong cầm một chút thịt heo, lạp xưởng, đặt ở nàng cái kia hở bao tải rách bên trong, sau đó nhẹ giọng mở miệng, "Đứng lên đi, tiểu trấn trong đêm không yên ổn, mau về nhà." Hắn làm xong đây hết thảy đằng sau liền định quay người rời đi, có thể tiểu nữ hài kia lại chậm chạp không có động tác, phản phất gặp được cái gì không thể nào hiểu được sự tình, ngây ra như phỗng ngồi xổm ở cái kia băng lãnh bẩn thỉu trong vũng bùn mặt, toàn thân run lẩy bẩy, màu đen sẫm huyết dịch còn đang không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Lâm Phàm thở dài một hơi, tính toán, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về đi. Đêm hôm khuya khoắt này, một tiểu nữ hài mang theo ăn thịt về nhà, đích thật là một kiện vấn đề rất nguy hiểm, rất lớn xác suất sẽ chết tại cái nào đó không biết tên chỗ ngặt, không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì người này ăn người thế giới. Có lẽ là bởi vì Lâm Phàm dáng vẻ ôn hòa, cùng cho nàng cái kia phá cái kia thân trong túi láo thả ăn thịt cử động, để tiểu nữ hài đối với hắn sinh ra một tia tín nhiệm. Chần chờ hồi lâu sau, nàng rốt cục đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí đem chứa ăn túi rách ôm vào trong ngực, đi lại tập tễnh khập khênh ở phía trước dẫn đường. Cứ như vậy, tiểu nữ hài đi ở phía trước, Lâm Phàm lặng lặng đi theo phía sau nàng, một lớn một nhỏ, hai bóng người như gần như xa. Lâm Phàm không biết tại sao phải giúp trợ tiểu nữ hải, hoặc hứa là thượng tiên cho hắn một viên lòng thương hại, nhưng lại không có giải cứu chúng sinh năng lực. Rõ ràng chính hắn đều trải qua không hết nhân ý, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể gặp trong nhân thế này mọi loại khổ sở. Chương 2, đại ca ca, nhân sinh luôn luôn thống khổ như vậy sao? Hay là chỉ có khi còn bé là như vậy? Chương 2, đại ca ca, nhân sinh luôn luôn thống khổ như vậy sao? Hay là chỉ có khi còn bé là như vậy? Tiểu nữ hải nhà đến đó là một cái lung lay sắp đổ, bụi cỏ hoang sinh, phản phất sẽ tùy thời phấn thân toái cốt cũ nát chất gỗ phòng nhỏ. Khoảng cách không phải rất xa, nhưng lại hay là đi ước chừng mấy cái canh giờ. Mẫu thân, ta mua nhặt đồ ăn trở về. Hôm nay có thịt, người sau khi ăn xong nhất định có thể tốt. Tiểu nữ hải thanh âm mang theo vui sướng cùng xấu hổ, có lẽ là đột nhiên nghĩ đến cho nàng thịt đại ca ca cũng đi theo trở về, lúc này mới đem mua thức ăn cải thành nhặt. Mẹ ngươi ngủ tiếp đi sao? Nàng đẩy ra kéo kẹt vang lên cửa gỗ, đi vào để cao chính mình âm lượng, nhưng như cũng không có người đáp lại nàng. Bên trong nhà gỗ nhỏ tràn ngập một cỗ tràn đầy tử vong cùng khí tức suy bại. Một người mặc cũ nát quần áo màu đen trung niên nữ nhân lặng lặng nằm tại băng lãnh cứng rắn giống như hòn đá trên giường, nét mặt của nàng vĩnh viễn dừng lại tại không gì sánh được vặn vẹo trạng thái. Mẫu thân, ngươi thế nào? Ta là Liên Nhi A. Mẫu thân, tiểu nữ hài ngơ ngác đứng tại bên giường, hô hoán thân yêu mẫu thân, trong miệng thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Nàng bất lực đong đưa trên giường nữ nhân, giống như là ven đường mèo hoang, không ngừng dùng cái mũi chống đỡ tại một đầu khác mèo hoang trên thi thể, nhưng thủy chung không thể nào tiếp thu được. Một đầu khác mèo hoang đã không tỉnh được sự thật thân ảnh của ngươi xuất hiện tại cửa ra vào, còn không có đi vào liền đã có thể cảm giác được cái kia trên giường nữ nhân sớm đã chết đi hồi lâu. Có lẽ là tại lúc sáng sớm, thiếu nữ mang hy vọng đi ra ngoài không bao lâu sau, nữ nhân kia, mẹ ruột của nàng liền đã chết tại trên giường bệnh, đợi đến ban đêm trở về thời điểm, thi thể đều đã cong đến phát cứng rắn ánh trăng chẳng biết lúc nào đã treo ở không trung, xuyên thấu qua nhà gỗ nhỏ lỗ thủng, đem một lớn một nhỏ hai bóng người kéo đến rất dài thời gian phảng phất đình chỉ, đợi đến ánh nắng sáng sớm dâng lên, mới phá vỡ loại này lặng im. Người trầm mặc không nói, chỉ là một vị cầm công cụ không ngừng tại nhà gỗ nhỏ bên cạnh đào hố, tiểu nữ hại nhưng không có động tác, nàng tựa như là một bộ bị rút khô linh hồn con rối, chỉ còn lại có thể sắc còn đứng bước vàng, hố đất đào xong sau, nàng máy móc cùng ngươi đem mẫu thân nàng thi thể, khiêng ra đến đặt ở trong hố đất, dùng thổ nhưỡng đắp lên phía trên, thê thảm chết tại cái này rét lạnh mùa đông đáng thương nữ nhân, liền ngay cả một bộ quan tài đều không có. Đại ca ca, nhân sinh luôn luôn thống khổ như vậy sao? Hay là chỉ có khi còn bé là như vậy? Tiểu nữ hài đau thương mở miệng, trong mắt nàng chảy xuôi tràn đầy bi thương nước mắt, giống như là đang hỏi Lâm Phàm, lại như là đang lẩm bẩm lồ bầu. Lâm Phàm không có trả lời, tiểu nữ hài bởi vì bi thương quá độ, té xỉu ở trên mặt đất. Người mai táng chết đi nữ nhân, thu thập nàng lưu lại một chút di vật đằng sau, liền đem té xỉu tiểu nữ hài mang về nhà bên trong. Một tấm màu đen tấm da dê rõ ràng ghi chép liên quan tới tiểu nữ hài tất cả thân thế. Nữ hài tên là Vị Liên Hương, là ma đạo người mạnh nhất, ma cung cung chủ chưa gặp được địch con gái ruột, mấy năm trước chính ma chi chiến đưa đến ma cung toàn diện, hai mẹ con may mắn đào thoát. Nữ nhân mang theo mấy tuổi Vị Liên Hương chạy trốn tới nơi đây, đáng tiếc chính đạo căn bản không có ý định lưu thủ, luyện chế được thông qua huyết mạch truy tra pháp khí, muốn đem Vị Liên Hương giết chết, thế tất chạm thảo trừ căn, để phòng ngừa sau khi lớn lên nàng trở thành một cái khác tuyệt thế ma đầu. Cuối cùng, nữ nhân vì bảo hộ tuổi nhỏ Vị Liên Hương, liều mạng bị thương nặng, cưỡng ép sử dụng ma đạo bí pháp, vì nàng phong bế huyết mạch, để chính đạo không chỗ có thể tìm ra, mà chính nàng cũng vô lực hồi thiên, thân thể ngày càng sa sút, cuối cùng rốt cục chết tại nhà gỗ nhỏ. Thời gian lặng yên mà qua, tuyết lớn mưa lớn, từng mảnh đông tuyết bay múa trên không trung, đem toàn bộ tiểu trấn đều khuyết đại thành màu trắng bạc, nguyên bản xanh biết rạc rào những cây, sớm đã rơi sạch lá rụng, chỉ còn lại có chạc cây lẻ loi trơ trọi sừng sững tại trong tuyết. Tiểu trấn cũng không có bởi vì mùa đông giá rét trở nên tịch liêu tương phản, phố lớn ngõ nhỏ đều treo đầy đèn lồng màu đỏ, mới tiếp lấy năm mới đến. Khoảng cách Lâm Phàm nhặt về Vị Liên Hương đã qua một năm, trải qua một năm ở chung, hai người trở nên không gì sánh được quen thuộc. Thiếu nữ mặc sạch sẽ không gì sánh được quần áo, trải lấy đẹp mắt tóc, cái kia nguyên bản u ám diện mạo sớm đã không còn, cả người đều từ từ trở nên sáng sủa đứng lên, tựa hồ đã từ to lớn trong bi thống đi ra. Chúc mừng năm mới, Lâm Phàm ca ca chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra. Trong phòng, thiếu nữ có chút dí dỏm tại Lâm Phàm trước mặt duỗi ra trắng non không gì sánh được tay nhỏ, Lâm Phàm chỉ là cười cười, liền từ trong túi áo móc ra. Đã sớm cho nàng đã chuẩn bị xong tiền mừng tuổi, cho tiểu Hương Hương, ngươi năm mới lấy bận, cầm lấy đi mua ngươi ưa thích đồ vật tốt à. Tạ ơn Lâm Phàm ca ca, ngươi thật tốt. A, có đúng không? Thật tốt là tốt bao nhiêu a? Ân, thật tốt. Thật tốt tựa như mẫu thân một dạng tốt. Thiếu nữ cố gắng chuyển động nàng đáng yêu đầu nhỏ, ý đồ nói ra cái gì để cho người ta hai mắt tỏa sáng lời nói. Ha ha ha, Lâm Phàm cười buông tay, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Hồng bao tiền bên trong mặc dù không nhiều, thiếu nữ nhưng như cũng không gì sánh được vui vẻ, nàng tiếp nhận tiền mừng tuổi, nhảy nhảy nhót nhót, như một làn khói chạy ra cửa chính, hướng phía náo nhiệt không gì sánh được đầu đường chạy tới. Lắc đầu, Lâm Phàm bắt đầu vò mì làm sủi cảo, đây là mỗi lần ăn Tết ắt không thể thiếu hạng mục. Không lâu sau, thiếu nữ cầm hai chuỗi mức quả chạy trở về, Lâm Phàm ca ca, cho kẹo hồ lô, cực kỳ tốt ăn. Ta mỗi lần ăn thời điểm, đều cảm giác rất hạnh phúc, rất vui vẻ, ta muốn để cho ngươi cũng vui vẻ khoái hoạt nô. Tạ ơn không đợi ngươi đáp lại, thiếu nữ liền đem mức quả nhét vào trong miệng của ngươi, mặc dù thiếu nữ mới 12 tuổi, nhưng nàng luôn luôn không chịu ngồi yên, luôn luôn muốn trợ giúp ngươi làm những gì, nàng không muốn để cho ngươi cảm thấy nàng là cái không có ích lợi gì người. Thiếu nữ nhìn mười phần hoạt bát đáng yêu, nhưng nàng đôi mắt chỗ sâu, nhưng thủy chung tồn tại lấy một tia không thể xem xét bi thương. Hoặc hứa, nàng cũng đang nỗ lực sinh hoạt, chữa trị chính mình, cố gắng không để cho ngươi lo lắng đi. Theo hoàng hôn làm sâu sắc, bận rộn hồi lâu sau, ngươi cùng vị Liên Hương vây ở cùng một chỗ, ăn nóng hôi hổi mới ra nổi bánh sủi cảo. Đây là ngươi tiến vào máy mô phỏng đến nay, trải qua vui vẻ nhất một năm, trong phòng nhỏ cuối cùng là có chút sinh hoạt khói lửa. Không chỉ là ngươi bồi bạn thiếu nữ cũng đồng dạng bồi bạn ngươi, vốn là xuyên qua mà đến ngươi, tại thế giới xa lạ này, hoàn toàn không có lòng cảm mến cùng ràng buộc, nhưng là hiện tại tựa hồ có một chút quan tâm đồ vật ăn cơm chiều đằng sau, ngươi mang theo thiếu nữ vượt lên mái hiên, ngồi tại cao cấp nhất, nhìn thấy trên tiểu trấn chói lọi không gì sánh được pháo hoa, cùng trên đường phố náo nhiệt không gì sánh được dòng người cùng nhiều loại tiết mục. Có múa rồng phun lửa biểu diễn tạp kỹ ngẫu nhiên còn có thể trông thấy ngự kiếm phi hành ở trên trời người tu luyện, oa, tiên nhân thật là lợi hại a, lại có thể bay ở không trung. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cảm thán, nếu như ta cũng có thể tu luyện, trở thành tiên nhân liền tốt. Chương 3, ta đổ yêu hương có đại đế chi tư chương 3, ta đổ yêu hương có đại đế chi tư đại ca ca, ngươi là tiên nhân sao? Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Phàm, vô cùng chờ mong mà hỏi. Ta không phải tiên nhân a, Lâm Phàm dừng lại một chút có chút cô đơn trả lời, nhớ tới chính mình từ nhỏ đã bắt đầu tu tiên, đến 20 mấy tuổi vẫn như cũ kẹt tại luyện khí 9 tầng sát thực tính không được tiên nhân. Hừ, ngươi gạt người, ta đều trông thấy ngươi dễ dàng liền có thể lập tức nhảy đến so cây còn cao. Thiếu nữ bóp lấy eo, bĩu môi, có chút nũng nịu nói, tại pháo hoa gậy ảnh bên dưới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ quả thật là đáng yêu đến cực điểm. Ha ha, ngươi nói là chính là đi. Ai hắc, ta cũng muốn tu luyện, muốn trở thành tiên nhân. Tiểu Hương Hương a, ngươi vì cái gì muốn trở thành tiên nhân đâu? Bởi vì trở thành tiên nhân liền có thể mỗi ngày ăn thịt, liền có thể cho mẫu thân báo thù còn có. Ta nghe nói trở thành tiên nhân liền có thể trường sinh bất lão, dạng này liền có thể một mực bồi tiếp đại ca ca. Tuổi con nhỏ vị Liên Hương đang nói ra vĩnh viễn bồi tiếp Lâm Phàm thời điểm, hai con ngươi bắn ra quang mang mãnh liệt, viết đầy trước nay chưa có chăm chú, nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được đêm ấy. Sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân chết trên giường thời điểm, nàng bất lực cùng sợ hãi, càng thêm không thể quên được, Lâm Phàm đưa nàng từ trong vực sâu lôi ra tới ôn nhu bộ dáng, có lẽ chính là từ khi đó bắt đầu, Lâm Phàm chính là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất đi, không có cái thứ hai. Dạng này a, nếu như ngươi thật muốn tu luyện, ta có thể dạy ngươi bất quá, ngươi đến bái ta làm thầy. Lâm Phàm đơn giản suy tư một chút, liền đồng ý, cái này được đục cường thực thế giới không có tu vi không khác mặc người chém giết thì cá. Thú hồ, thu dưỡng vị Liên Hương trong thời gian một năm, Lâm Tử Tế đi tìm hiểu qua năm đó trận kia chính đạo cùng ma đạo ở giữa tranh đấu. Phát hiện sự tình cũng không phải là truyền ngôn như vậy. Cái gọi là danh môn chính phái cùng chính đạo, cũng chỉ là một đám gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử, sau lưng mặt làm ra hành vi, tựa hồ so ma đạo càng giống ma đạo mà cái kia ma đạo hạng người, ngược lại cho tới bây giờ đều chưa từng đối với vô tội phạm nhân xuất thủ qua. Càng nhiều thời điểm, chỉ là vì tại cái này tàn khốc thế giới tu tiên sống sót bất đắc dĩ xuất thủ mà thôi, mà liên minh chính đạo năm đó phát ra lên trận kia đổ ma chi chiến, đều chỉ là vì ngầm chiếm ma tộc tu sĩ, có tu hành tài nguyên thôi. Thật sao? Thật á, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Thiếu nữ dí dỏm đứng dậy, hữu mô hữu dạng túi người chào, rất có một bộ sợ Lâm Phàm đổi ý dáng vẻ. Như vậy từ nay về sau, ngươi cũng chỉ có thể gọi ta là sư phụ, vì sư nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành mạnh nhất trên thế giới người một trong. Lâm Phàm là ca a sờ lên thiếu nữ đầu, phát động mô phỏng tự mang cực phẩm thiên phú đại đế chi sư, có thể thấy rõ ràng thích hợp nhất đồ đệ trở thành đại đế kỹ càng phương pháp. Vị Liên Hương cái đầu nhỏ bên trên lập tức hiện lên từng hàng văn tự. Tính danh, vị Liên Hương thành đế phương án 1, Hồng Thiên chi đạo, xác suất thành công 99 thành đế yêu cầu, làm từng bước, ngày ngày tu luyện Hồng Thiên đế kinh không thể gián đoạn cho đến đế kinh đệ cửu trọng. Chờ đợi một thế này thiên mệnh xuất thế, mới có thể không cần tranh đoạn, tự động thu hoạch được thiên mệnh tán thành, thành tựu Hồng Thiên Nữ Đế thành đế phương án 2, vô tình đại đạo, xác suất thành công 99 thành đế yêu cầu, tâm hướng tới, tâm chỗ nguyện, tâm chỗ yêu, một kiếm chém tất cả chi, mới có thể niết bàn chủ sinh, tạo nên tuyệt tình kiếm tâm. Thành tựu tuyệt tình kiếm đế thành đế phương án 3, ma chi đại đạo, xác suất thành công 1 thành đế yêu cầu, hoàn thành một lần ước nhân đồ, để cái gọi là nhân tộc chính đạo bị thương nặng. Tự động thu hoạch được thiên mệnh tán thành mới có thể thành tựu ma đạo đại đế. Thấy rõ ràng vị Liên Hương trở thành đại đế kỹ càng phương pháp đằng sau, Lâm Phàm không có chút nào quả quyết lựa chọn phương án thứ nhất, tuyển hạng 1 có thể nói chỉ cần làm từng bước tu luyện, trên cơ bản thỏa thỏa trở thành đại đế, về phần tuyển hạng 2 cái vốn không dùng cân nhắc, vừa nghĩ tới nhuyễn manh đáng yêu đổ nhi về sau nếu là thành loại kia lạnh như băng tu sĩ, Lâm Phàm liền một trận nhíu mày. Lựa chọn sau khi thành công, Lâm Phàm trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện Hồng Thiên Đế kinh nội dung cụ thể, những cái kia tối nghĩa khó hiểu đạo pháp tất cả đều trở nên sáng tỏ thông suốt, khóe miệng của hắn cũng câu lên nụ cười nhàn nhạt, tại vị Liên Hương 12 tuổi năm này, trở thành ngươi tiểu đồ đệ, ngươi tra xét tiên phú của nàng, phát hiện nàng lại có thành đế chi tư, ngươi mừng rỡ và phần, bởi vì thu vị Liên Hương làm đồ đệ đằng sau, ngươi liền có 100% hoàn thành mô phỏng nhất tinh nhiệm vụ, nắm giữ một cái người tu luyện đồ đệ nắm chắc, còn có rất lớn xác suất hoàn thành tam tinh nhiệm vụ. Ngươi đối với lần này mô phỏng tràn đầy lòng tin, nguyên bản có chút làm lạnh tâm cũng tại thời khắc này dấy lên tới, thế là ngươi bắt đầu không gì sánh được chăm chú dạy bảo vị Liên Hương tiến hành tu luyện. Có được đại đế chi vị Liên Hương đang tu luyện phương diện này quả nhiên phú dị bẩm, vẹn vẹn bỏ ra mấy giờ liền đi tới luyện khí một tầng. Mấy năm tiếp theo sinh hoạt rất bình thản, mỗi ngày trừ tu luyện chính là đi phụ cận khu phố du ngoạn, thời gian trải qua vô cùng thoải mái dễ chịu, ngươi cùng tiểu đồ nhi vị Liên Hương cơ hồ như hình với bóng, nàng triệt để thành đi theo phía sau ngươi theo đuôi, ngươi cảm thấy nàng xem ngươi ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng cũng không chút để ý, dù sao nàng hay là cái tiểu bằng hữu. Vị Liên Hương kinh khủng tiên phú tu luyện, thường thường để cho ngươi kinh thán không thôi, ngắn ngủi thời gian 4 năm, tu vi của nàng cũng đã đi tới trúc cơ cửu trọng, ít ngày nữa liền có thể trở thành kim đan đại năng, chỉ bất quá lúc này ngươi lại đình chỉ tu luyện, bởi vì mấy năm này tu luyện đã tiêu hết ngươi tất cả tài nguyên tu luyện, muốn thu hoạch được đầy đủ bước vào kim đan tài nguyên, tất nhiên rời đi tiểu trấn trải qua nghị sâu tính kỹ, ngươi dự định về một chuyến trước kia tông môn, tuy nói đã bị trục xuất tông môn, dù sao sinh sống không sai biệt lắm 20 năm, tìm nhận biết bạn cũng yêu cầu một ít tài nguyên hay là không có vấn đề gì. Đây là một cái vạn dặm không mây trời nắng, gió nhẹ chầm chậm quất vào mặt, thổi loạn thiếu nữ tóc đen cùng nàng trắng tinh không tì vết váy, đã 17 tuổi vị Liên Hương đã biến thành một cái có thể mê đảo toàn bộ tiểu trấn vô số thanh niên duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân tiểu trấn chỗ cửa lớn, một cao một thấp bóng người đang nói lời gì. Cao thanh niên đứng tại chỗ, tùy ý thấp một điểm thiếu nữ lôi kéo. Sư phụ phó có thể hay không qua mấy ngày lại đi, người ta không nỡ bỏ ngươi thôi." Vị Liên Hương kéo Lâm Phàm cánh tay không ngừng lắc, nhíu môi, không ngừng nũng nịu, cái kia giống như tinh điêu tế chắc khuôn mặt, thon dài mảnh khảnh dáng người, thấy qua hướng người đi đường nhau nhau ghé mắt, chỉ cảm thấy tâm đều hóa, hận không thể đem Lâm Phàm một quyền đánh ngã, sau đó thay thế hắn đáp ứng thiếu nữ bất kỳ yêu cầu gì. "Nghe lời, tiểu Hương Hương à, vi sư thật không có khả năng ở được, nhất định phải ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, ngươi có còn muốn hay không trở thành kim đan lão tổ? Nếu như ta nói không muốn lời nói, sư phụ có thể đừng rời bỏ, lưu lại theo ta đi mà." Thiếu nữ nháy mắt to, thăm dò tính mở miệng. "Không có khả năng kết đan là chuyện rất trọng yếu, không thể bị dở dang ta mặc kệ, ta liền không muốn sư phụ rời đi thôi." "Ngoan, sẽ không thật lâu." "Ô ô ô, sư phụ ngươi thay đổi, ngươi khẳng định không thương yêu ngươi cực kỳ đáng yêu nhất đồ nhi gặp Lâm Phàm không chịu nhả ra." Thiếu nữ bắt đầu anh chơi xỏ lá, Lâm Phàm chỉ có thể giả bộ tức giận gõ gõ thiếu nữ đầu. "Tốt tốt, núng nịu ngươi chiêu này, ngươi mỗi ngày đều dùng vi sư đã miễn dịch, ngươi cũng đừng có lãng phí sức lực, vi sư lần này đích thật là không đi không được. Nhưng là ta đáp ứng ngươi nhiều nhất 4 tháng liền sẽ trở về, cho nên ngươi ngoan ngoan ở nhà chờ lấy liền tốt, vi sư nói lời, ngươi nhất định nhớ kỹ, hàng vạn hàng nghìn tuyệt đối không nên gãy mất Hồng Thiên Đế kinh tu luyện, đó là ngươi thành đế mấu chốt. Còn có nhất định không nên cùng mặt khác tu tiên giả tiếp xúc, thân phận của ngươi quá đặc thù, nếu như bị chính đạo phát hiện lời nói, coi như vi sư cũng không có biện pháp bảo hộ ngươi. Lâm Phàm như cái lắm mồm lao thái bà lại nhại đấy ba lắm điều bàn giao rất nhiều sự tình. A Tư nói nghe chút muốn cùng yêu nhất sư phụ tách rời 3 tháng, vị Liên Hương liền yên nhi bẹp dầu dĩ không vui. "Thật bắt ngươi không có cách nào đến, chúng ta móc tay." Lâm Phàm gặp vị Liên Hương bộ kia sắp khóc lên bộ dáng, trong lòng cũng là mềm nhũn, liền muốn dỗ dành nàng vui vẻ. "Hắc hắc, tốt, đang một chiêu này rất ngây thơ, cũng rất có hiệu quả." Thiếu nữ nghe xong quả nhiên vui vẻ dỗi ra chính mình một lúc, móc tay, treo cổ, 100 năm không cho phép biến. Móc tay, treo cổ, 100 năm không cho phép biến. Một lớn một nhỏ ngón tay cái dán vào cùng một chỗ, xem như chính thức đóng dấu kết luận đạt thành ước định. "Tốt, đi." Lâm Phàm quả quyết quay đầu rời đi. "Sư phụ." Thiếu nữ thanh âm từ phía sau vang lên, "Còn có chuyện gì?" Lâm Phàm không có xoay người, chỉ là nghiêng đầu đáp lại, hắn sợ xoay người sau sẽ mềm lòng, bởi vì không nỡ rời đi, lưu lại làm bạn thiếu nữ. Đợt thiếu nữ dồn dập chạy đến bên cạnh hắn, nhón chân lên tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một ngụm. Lâm Phàm thân ảnh cứng đờ, sau đó liền tăng thêm tốc độ cũng như chạy trốn rời đi tiểu trấn. Chương 4, chính đạo trả ma người. Chương 4, chính đạo trả ma người. Người tâm tình có gì đó quái lạ, cảm thấy vị Liên Hương tiểu nha đầu này cùng mình ở giữa cử động, không khỏi cũng quá thân mật chút, thu thập xong tâm tình của mình, người dẫm lên phi kiếm cực tốc hướng phía ngày xưa tông môn bay đi, bởi vì tu luyện Hồng Thiên Đế kinh dù cho thiên phú của ngươi rất kém cỏi cũng đã sớm đột phá luyện khí kỳ, thành trúc cơ đại năng, ngự kiếm phi hành tự nhiên không nói chơi, liên tục đuổi đến nửa tháng đường đằng sau, ngươi rốt cục về tới. Ngày xưa môn phái nhỏ, bỏ ra rất nhiều thời gian từng cái bái phòng năm đó tại tông môn ở trong hảo hữu trí giao. Đang nói ra chính mình tu hành tài nguyên nhu cầu đằng sau, ngươi chư vị ngày xưa hảo hữu nhau nhau khẳng khái mở hầu bao, để cho ngươi thu hoạch không ít, lấy được tu hành tài nguyên trợ giúp tiểu đồ nhi vị Liên Hương đột phá kim đan hoàn toàn không là vấn đề. Tại bãi biệt ngày xưa tu đạo hảo hữu đằng sau, tâm tình thật tốt, Lâm Phàm dẫm lên phi kiếm dự định đi suốt đêm về tiểu trấn, định cho tiểu đồ nhi vị Liên Hương một kinh hỉ. Cho nên toàn lực thúc giục phi kiếm, tốc độ nhanh đến phảng phất hóa thành một đạo lưu quang đi ngang qua không trung. Chỉ là Lâm Phàm không nghĩ tới chính là, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái kết đan kỳ lão tổ cấp bậc tu sĩ, ngăn cản đường đi của hắn. "Tiểu bối xin dừng bước. Ta chính là Liên Minh Chính Đạo, Thuần Dương Tông Trảm Ma làm, có việc còn muốn hỏi ngươi, còn xin ngươi phối hợp một cái lão đầu dâu bạc, cầm một cái vương bức cổ quái la bàn ngăn lại Lâm Phàm đường đi." Mở miệng nói ra, Lâm Phàm thấy đối phương trên thân khí thế đáng sợ, lúc này ngừng lại, cho đến trước mắt, hắn chỉ là một người trúc cơ tiểu bối, kết đan kỳ tu sĩ thế nhưng là hoàn toàn đắc tội không nổi, bởi vì đối phương có thể tại một giây đồng hồ bên trong trực tiếp đem hắn miểu sát. "Nguyên lai là Thuần Dương cung tiền bối, tại hạ Lâm Phàm, không môn không phái tán tu chi sĩ, xin hỏi tiền bối có chuyện gì?" Lâm Phàm ôm quyền cúi đầu, lễ tiết tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. "Tiểu bối, tuy nói ngươi là tán tu chi sĩ, chắc hẳn cũng hẳn là rõ ràng, mấy năm trước đó ma đạo lao ma đầu chưa gặp được địch tại Liên Minh Chính Đạo thảo phạt phía dưới, thân tử đạo tiêu vẫn còn có lưu huyết mạch hậu nhân còn sót tại thế ở giữa. Cấp độ kia tà ma hậu đại huyết mạch trưởng thành, chỉ sợ lại sẽ ở nhân gian nhấc lên một phen hạo kiếp, sát hại vô số người vô tội. Cho nên Liên Minh Chính Đạo mỗi cái tông môn đều vào lúc đó thành lập Trảm Ma làm, thế tất yếu đem loại kia tà ma hậu đại chu sát hầu như không còn, lao phu trong tay kiện pháp khí này tên là Đuổi Ma La Bàn, có thể kiểm tra đo lường ra phương viên trong vòng 10 dặm, lão ma đầu kia huyết mạch hậu nhân chi khí tức. Vừa rồi gặp ngươi ngự kiếm phi hành trên không trung thời điểm, trên thân hiện ra rất nhiều cái kia tà khí màu đen, cùng cái kia ma đạo lão ma đầu chưa gặp được địch huyết mạch hậu đại giống nhau như lúc, nhưng trải qua lão phu cẩn thận phân rõ nhưng lại phát hiện ngươi chỉ là lây dính khí tức cho nên. Còn không nhanh thành thật khai báo, ngươi cùng vậy cái kia lão ma đầu huyết mạch hậu đại đến cùng có quan hệ gì? Lão đầu râu bạc thanh âm bỗng nhiên một chút trở nên vô cùng băng lãnh, thuộc về cường giả cường đại uy áp, giống như bài sơn đảo hải bình thường hướng phía Lâm Phàm vượt trên đến, cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát. Hoàng bét. Lâm Phàm trong lòng siết chặt, tình huống xấu nhất hay là xuất hiện. Nguyên bản vị liên hương trên người huyết mạch khí tức, bị mẹ nàng trước khi chết sử dụng bí pháp cho phong ấn, nhưng theo nàng bước vào tu hành đằng sau, theo tu vi để cao phong ấn càng ngày càng yếu, dẫn đến trong huyết mạch khí tức cuối cùng vẫn là tiết ra ngoài đi ra. Vị liên hương những năm gần đây, cơ hồ cùng hắn như hình với bóng, một mực đi theo phía sau hắn khi theo đuôi, cứ thế mãi ở chung phía dưới, mà hắn tự nhiên lây dính rất nhiều vị liên hương khí tức. Đúng lúc gặp lần này ra ngoài tìm kiếm tài nguyên bị chính đạo tu sĩ tại chỗ bắt được, nếu để cho chính đạo tu sĩ phát hiện chưa trưởng thành đồ nhi vị liên hương, chỉ sợ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng tránh không được họa sát thân. Kế sách hiện nay chỉ có thể kiên trì hồ lộ qua, xem như cái gì cũng không biết. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đại não phi tốc vận chuyển, bệnh lấy cớ. Tà ma. Về tiền bối, tuy nói tại chỉ là một kẻ tán tu, nhưng cũng sẽ không cùng tà ma ngoại đạo thông đồng làm bậy. Về phần tiền bối nói tới tà ma khí tức, tại hạ cũng không biết tại sao lại xuất hiện vãn bối trên thân, còn xin tiền bối cứu ta. Vì bỏ đi lão đầu dâu bạc hoài nghi, Lâm Phàm cực lực giả ra một ghét ác như cựu máu kinh nghiệm sống chưa nhiều, không gì sánh được đơn thuần tán tu bộ dáng. Nghe được Lâm Phàm phen này lý do thoái thác đằng sau, lão đầu dâu bạc meo mắt lại nhìn xem Lâm Phàm, giống như là tại phân biệt hắn nói chính là không là nói láo. Trầm mặc một lát, hắn mở miệng lần nữa, tuy nói ngươi không biết rõ tình hình, nhưng trên người ngươi tà ma khí tức vẫn có thể làm một cái đột phá khẩu, trợ lão phu tìm kiếm lão ma đầu kia hậu đại tung tích. Hiện tại, thành thật thật nói cho lão phu, ngươi mấy năm gần đây bên trong chủ yếu khu vực hoạt động, cụ thể cùng người nào từng có tiếp xúc, nếu là dám can đảm có nửa phần dấu diếm, lão phu tất nhiên sẽ không bỏ qua. Là, tiền bối, tại hạ nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, vì ta chính đạo trừ ma cống hiến một phần lực lượng của mình. Sau đó, Lâm Phàm một bên bắt hết óc biên soạn lấy hoang ngôn, một bên giẫm lên phi kiếm, chậm rãi từ từ ở phía trước cho lão đầu dâu bạc kia dẫn đường, biểu hiện ra một bộ không gì sánh được tích cực bộ dáng. Lâm Phàm minh bạch nếu là không đem tai họa ngầm này cho bài trừ rơi, như vậy chính đạo tu tiên chi sĩ sớm muộn sẽ tìm tới cửa, như vậy chờ đợi sư đồ hai người sẽ là tử vong kết cục. Tuy nói phương thế giới này chỉ là một cái mô phỏng trò chơi, nhưng đây cơ hồ 100 trở lại như cũ xúc cảm, cùng một chỗ sớm chiều ở chung sinh hoạt mấy năm sư đồ tình cảm lại là làm sao cũng dứt bỏ không xong. Thế giới là giả, tình cảm là thật. Vừa nghĩ tới đáng yêu tiểu đồ nhi vị liên hương, nếu như bị một đám kia ra vẻ đạo mạo tu tiên giả xem như tà ma ngoại đạo cho xử tử, hắn liền trong lòng tuôn ra vô biên giận. Tiền bối, tại hạ đột nhiên nhớ tới, một năm trước đó tại khu vực phía tây gặp qua một cái phi thường người khả nghi, ta hoài nghi hắn chính là cái kia ma đạo lao ma đầu, chưa gặp được địch huyết mạch hậu nhân a. Coi là thật. Thiên chân vạn sát, vạn bối tự nhiên không dám lừa gạt tiền bối tốt, ngươi tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường, nếu là bắt được cái kia tiểu tà ma, lao phu tất có trọng thưởng. Tạ ơn tiền bối. Thế là Lâm Phàm có chút không thôi, cuối cùng nhìn một cái trở lại tiểu trấn phương hướng, trong lòng quanh quẩn thiếu nữ kia bộ dáng khả ái, cùng nàng kéo chính mình cánh tay nũng nịu trang cảnh, liền lập tức thay đổi phi kiếm, mang theo lao đầu dâu bạc kia hướng phía hoàn toàn tương phản địa phương bay đi. Cái này lao đầu dâu bạc tựa như là giỏi trong xương, căn bản không bỏ rơi được, vì bảo hộ vị liên hương an toàn, chỉ có thể không ngừng tại từ đó hòa giải, đem nước cho quấy đủ. Nếu là có thể may mắn kéo cái mấy năm, âm thầm tìm cơ hội trở về. Dựa theo thiên phú của nàng, tăng thêm hệ thống xuất phẩm đại đế chi thuật Hồng Tiên Đế Kinh, nàng đằng sau sợ rằng sẽ tại ngắn ngủi mấy năm trưởng thành đến một cái kinh khủng hoàn cảnh, đến lúc đó, không nói vô địch thiên hạ, chí ít có thể tại chính đạo vây quét phía dưới tự vệ đi. Chỉ là, ước định cẩn thận trong vòng 3 tháng trở về sự tình, sợ là muốn làm không tới, tiểu đồ nhi khẳng định sẽ rất thương tâm đi. Nhưng là không có cách nào, kẻ yếu là không có quyền lựa chọn. Một dạng tiểu hương hương đừng làm cái gì việc ngốc đi, Lâm Phàm trong lòng thở dài một cái. Chương 5, thiếu nữ tuyệt vọng, đạo tâm phá toái. Chương 5, thiếu nữ tuyệt vọng, đạo tâm phá toái. Đây đã là tháng thứ 4, sư phụ tại sao phải chưa có trở về a? Không vui, cái nào đó trên tiểu trấn, tu luyện Hồng Thiên Đế Kinh sau khi kết thúc, vị liên hương độc lập ngồi tại phòng ở phía trên ngắm nhìn phương xa xuất thần, một lần lại lần đếm lấy trong sách vở lít nha lít nhít vết cát. Đây là nàng ghi chép sư phụ rời đi thời gian, khoảng cách sư phụ ra ngoài tìm kiếm tu hành tài nguyên đã hơn mấy tháng đã qua thời gian ước định, nhưng như cũng không thấy về nhà. Chẳng lẽ sư phụ xuất hiện ngoài ý muốn gì? Thiếu nữ trong mắt nổi lên vô biên vẻ lo âu, lấy nàng đối với sư phụ hiểu rõ, sư phụ cho tới bây giờ đều không có từng nói láo, càng không có lừa gạt qua nàng. Có lẽ là xuất hiện một ít sự tình chậm trễ một chút thời gian đi, thiếu nữ ngơ ngác nghĩ đến, ở trong lòng an ủi chính mình, vậy ta cũng muốn hảo hảo tu luyện, chờ đợi sư phụ về nhà a. Tháng thứ 5, sư phụ vẫn không có trở về, có lẽ là bởi vì ta gây sư phụ không vui, mới có thể sẽ không tới gặp ta đi. Khổ sở khổ sở khổ sở, thiếu nữ ngơ ngác ngồi tại trong phòng nhỏ, trên tay bút lung tung viết, ý đồ làm dịu trong lòng ưu sầu. Từ khi bị sư phụ kiếm về đằng sau, nàng vẫn ở chỗ này, căn phòng nhỏ rất nhỏ, ngày xưa thời gian cùng sư phụ hai người ở lại đều có vẻ hơi nhỏ hẹp cùng chen chúc, bây giờ lại lộ ra không gì sánh được trống trải tịch liêu. Băng lanh hàn phòng cũng sớm đã lan tràn đến toàn bộ phòng ở, giống như là ác bá thành ngày khi dễ cái kia co lại thành một đoàn ôm đầu gối thiếu nữ. Nguyên bản sớm đã bị xua tan khói mù, lần nữa khắc lại bò lên trên trong lòng của thiếu nữ, thiếu nữ suy nghĩ thời gian dần trôi qua về tới lúc nhỏ, cái kia thời gian, đêm ấy, cái kia một cái duy nhất đối với nàng tốt, gọi là mẫu thân nữ nhân vĩnh viễn rời đi nàng. Một khắc này, nàng phảng phất bị đẩy vào vực sâu, bị chiếc hộp màu đen bao vây lấy, từ nhỏ đến lớn gặp chắc trở, đã đem nàng viên kia tàn phá say mê mải đến tùm trăm ngàn lỗ. Nàng phảng phất biến thành cái xác không hồn, trong mắt tại không có một tia sinh cơ, rõ ràng còn tại nhảy lên trái tim, cũng đã chết đi hồi lâu. Nàng không có bi thương biểu lộ, người gương mặt làm sao có thể tiếp nhận khổ sở như vậy đâu? Nhân sinh luôn luôn thống khổ như thế, hay là chỉ có khi còn bé là như vậy? Nàng không biết đáp án, nàng không muốn biết đáp án, nàng cảm thấy cứ như vậy chết mất có lẽ là một chuyện rất hạnh phúc, nói không chừng như thế liền có thể cùng mẫu thân ở cùng một chỗ. Lúc này hết lần này tới lần khác một thanh niên vươn tay, đưa nàng từ vực sâu mò đứng lên, cho nàng không gì sánh được yêu mến, giúp nàng đem ô chọc không chịu nổi, thắt nút thành một đoàn tóc chải bóng loáng tỏa sáng. Để nàng cảm nhận được mức quả hương vị là như thế ngọt, để nàng cảm thụ nguyên lai thị hương vị là tuyệt vời như thế, để nàng cảm nhận được hạnh phúc đến cùng là dạng gì. Từ khi đó bắt đầu, nàng cảm thấy mỗi ngày đều là nhân sinh vui sướng nhất thời gian, nàng là trên thế giới người hạnh phúc nhất, chỉ là niềm hạnh phúc như vậy đột nhiên liền im bặt mà dừng, giống như một giấc mơ, giống như là tung bay ở không trung bọt biển vừa chạm vào tức phá. Trong lúc nhất thời, ngày xưa to lớn sợ hãi lại lần nữa đánh tới, hóa thành ngập trời cự thủ xé rách thân thể của nàng, muốn đem nàng một lần nữa kéo vào vực sâu. Để nàng thấp thỏm lo âu, cả người đều ở vào bị ném bỏ to lớn trong sự sợ hãi. Nội tâm của nàng cũng tại thời khắc này thời gian dần trôi qua bắt đầu phong bế. Thập cá nguyệt liễu, sư phụ chưa có trở về, thiếu nữ trên mặt đã nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, lòng của nàng đã trở nên phá thành mà nhỏ. Tựa hồ, một cái kia tại băng thiên tuyết địa may mắn bị người hảo tâm thu dưỡng kem chút bị đông cứng chết mèo hoang, lại một lần nữa bị vứt bỏ, thành phiêu đãng ở thế giới cô hồn dã quỷ. Nàng chỉ còn lại một bộ thể xác di lưu ở nhân gian, thật lâu không có chết đi, nàng bắt đầu từ từ biến trở về đêm ấy, cái kia phiên chợ bẩn thỉu rượi vào nhặt đồ bỏ đi mà sống bẩn thỉu tiểu nữ hải, cả ngày ngắm nhìn phương xa. Nguyên bản ấm áp không gì sánh được tiểu gia, bởi vì không có người quét dọn, bắt đầu trở nên cho bụi trải rộng, nện ở bên trong giật lưới, thực vật bỏ đầy cửa sổ. Ngày xưa mỗi ngày tu luyện Hồng Tiên Đế kinh thân ảnh, sẽ không còn được gặp lại. Chỉ có thể từ phảng phất cũ nát không chịu nổi, bị người vứt bỏ trong phòng trông thấy một cái chính là con rối một dạng thiếu nữ hình dáng, chất phát cứng ngắc ở nơi đó. Tuy nói nữ hải tu vi sớm đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, lập tức liền muốn trở thành kết đan đại tu sĩ, nhưng là lâu dài tâm dạo lực tụy, tăng thêm lòng như cho nguội, cũng bị đau thương lấp đầy nội tâm, để tu vi của nàng cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu trưởng, mặt của nàng được không không có chút nào huyết sắc, thân hình càng trở nên không gì sánh được gầy gò, giống như là một cái bị bệnh liệt giường, lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì ốm đau tra tấn mà chết đi bệnh nặng người. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua gian này hoang phế phòng ở, trong lúc lơ đãng nhìn thấy trong phòng này cảnh tượng, bị dọa đến hốt hoảng mà chạy nhất niên liếu lại là một mùa đông, hàn phong băng lãnh thấu xương, giống như là một thanh vô cùng sắc bén lưỡi kiếm, một chút lại một cái đâm vào thiếu nữ trên mặt, nàng vẫn như cũ mặc món kia không gì sánh được đơn bạc quần áo, mặc dù như thế băng lãnh, nàng không chút nào không cảm thấy thống khổ như vậy, không kịp bị sư phụ vứt bỏ một phần bạn. Thiếu nữ nguyên bản ảm đạm khô kiệt nội tâm, cuối cùng một tia lại biểu cho phiêu miểu hy vọng ngọn lửa, triệt để đã chết đi. Sư phụ không cần ta nữa, trong miệng nàng tự lẩm bẩm, phản phất tuyên án cái chết của mình hình, trong lòng không còn có kiên trì lý do. Đạo tâm cũng tại thời khắc này ầm vang phá thoái, phốc nàng trợn hé miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, triệt để bởi vì thương tâm quá độ mà hôn mê bất tỉnh. Chương 6, trở về. Chương 6, trở về. Đêm khuya, tiểu trấn đã sớm lâm vào an tĩnh, trừ ngẫu nhiên tiếng côn trùng kêu, còn lại cũng chỉ là ban đêm hoạt động động vật. Một đạo thân ảnh gầy gò lặng lẽ tiến nhập tiểu trấn, hắn giống như trong đêm tối u linh đi trên đường yên tĩnh im ắng. Thân ảnh của hắn tại một chỗ có chút rách nát gian phòng trước đó dừng lại, sửng sốt mấy giây, sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong. Tiểu Hương Hương. Lâm Phàm tâm đầu cuộn loạn, thanh âm mang theo giọng khàn khàn, sau đó đột nhiên đề cao. Tiểu Hương Hương, ngươi có nhà không? Thanh âm của hắn quanh quẩn tại tiểu viện tử, trong tưởng tượng Đồ Nhi ngoan ngọt ngào trả lời, nhưng không có vang lên, cái này khiến trong lòng của hắn càng là bị kín một tầng bóng ma, thật vất vả tại. Liên minh chính đạo ở trong làm châu làm ngựa, đạt được nhất thời yếu ớt tín nhiệm, liền không ngừng không nghỉ chạy về, nhưng như cũng không có tránh cho bi kịch phát sinh sao? Mặc dù nói một năm không có trở về, đối với tiểu Đồ Nhi khả năng phát sinh ngoài ý muốn gì tình huống, trong lòng có một chút cửa hàng, nhưng nguyên bản ấm áp tiểu gia trở nên như vậy đổ nát hoang vu, hay là để tâm hắn gấp như lửa đốt trở nên giống như là bị dùng lửa đốt con kiến. Trước mắt tình huống thật sự là vượt quá Lâm Phàm đoán trước, trên trấn nhỏ này nguyên bản liền không gì sánh được vắng vẻ, bình thường căn bản không có khả năng có tu tiên giả tồn tại, lại thêm hắn Đồ Nhi vị liên hương, có chút cơ đỉnh phong tu vi có thể tính được là tu tiên giả ở trong thực lực tương đối mạnh một điểm tồn tại, phổ thông tu tiên giả căn bản không phải đối thủ. Cho nên, hiện trường phát sinh tình huống có rất lớn khả năng, hắn Đồ Nhi gặp kết đan lão tổ cấp bậc tu tiên giả. Nếu thật là lời như vậy, hậu quả khó mà lường được. Đợi tại chính đạo trừ ma liên minh, hắn một năm này hắn khắc sâu nhận thức được, này một đám chính đạo tu tiên giả thực lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nếu là hắn Đồ Nhi vị liên hương, rời đi cái này vắng vẻ tiểu trấn, tiến nhập trong thế tục, bị tu sĩ chính đạo phát hiện đằng sau cơ hội là tình huống tuyệt vọng. Lâm Phàm đã không dám tưởng tượng hình ảnh kia. Trừ phi, hắn Đồ Nhi vị liên hương có thể thành tựu đại đế tu vi, mới có cơ hội quang minh chính đại xuất hiện ở thế tục trong thế giới. Soạn, ngay tại hắn quay đầu, muốn xông ra sân nhỏ tìm kiếm Đồ Nhi vị liên hương thời điểm. Trong phòng, có đồ vật gì lại đột nhiên động, phát ra cực kỳ thật nhỏ độc tĩnh. Lâm Phàm quay đầu, nhíu chặt lông mày, từ từ tới gần, tại ánh trăng lạnh lẽo chiếu xạ phía dưới, một cái toàn thân trên dưới vô cùng bẩn, tóc thắt nút thiếu nữ hư nhược đứng dậy, trong miệng của nàng phát ra thanh âm yếu ớt. Sư phụ tiểu Hương Hương. Tuy nói thiếu nữ thanh âm không gì sánh được quái dị cùng bén nhọn, giống như là cũ kỹ cửa gỗ khép mở thời điểm, tay phát ra két âm thanh. Nhưng Lâm Phàm như cũ trước tiên nghe được, đây chính là hắn bảo nhi đổ nhi vị Liên Hương thanh âm. Tiểu Hương Hương, ngươi thế nào? Lâm Phàm không gì sánh được đau lòng nhìn trước mắt thiếu nữ, có lẽ không có khả năng xưng là thiếu nữ, đây chỉ là một bẩn thỉu tên ăn mày. Gầy như que tủi thân thể, ảm đạm vô quang cô phát, đen kịt như mực nước bình thường quần áo, cho tàn trống rỗng bản bệnh kia máu con người, chẳng không có khô bại không gì sánh được làn da màu đỏ ngỏm, bởi vì khô nước, trở nên có chút da chóc thịt bong bờ môi. Hết thảy, tựa hồ cũng như nói thiếu nữ này, tựa hồ ngay tại trải qua sống không bằng chết, giống như cái xác không hồn bình thường sinh hoạt. Lâm Phàm cảm giác được lòng đang không ngừng co gắp, giống như là đang không ngừng chảy xuống máu tươi. Sư phụ ngươi, trở về Hương Nhi sai. Hương Nhi cũng không tiếp tục tinh lịch ngươi không cần bước xuống Hương Nhi thật sao? Trong mắt của nàng tràn đầy bị thương, mang theo đem hết toàn lực khẩn cầu lấy, giống như là một cái kia bị trong mùa đông kem chút bị đông cứng chết mèo hoang, lại một lần nữa được thu dưỡng chủ nhân của hắn cho từ bỏ, chỉ có thể bất lực ngồi xổm ở hàn phong thấu xương tuyết đông, bất lực nhìn qua cái kia đem hắn vứt bỏ người, khẩn cầu có thể một lần nữa trở lại ngực của hắn, dù cho đối phương có thể sẽ tổn thương nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Sư phụ, Đồ Nhi cam đoan về sau nhất định hảo hảo nghe sư phụ nói. Nếu là sư phụ cảm thấy Đồ Nhi về sau có cái gì làm chỗ không đúng, cứ việc đánh Đồ Nhi liền tốt, nhưng là, đừng vứt bỏ Đồ Nhi được không? Vị Liên Hương giống như là sắp gặp tử vong, hồi quang tránh chiếu một dạng, đột nhiên có tinh thần, ngựa khí không gì sánh được cấp bách, sợ Lâm Phàm không cho nàng cơ hội nói ra nàng đời này lớn nhất chấp niệm. Tiểu Hương Hương, sư phụ đời này sẽ không bao giờ lại rời đi ngươi. Lâm Phàm trịnh trọng không gì sánh được mở miệng, biểu lộ không gì sánh được chăm chú. Thật sao? Thật. Cái kia, thật đúng là một kiện chuyện tốt đẹp đạt được sư phụ hứa hẹn đằng sau. Vị Liên Hương trong lòng treo khẩu khí kia cũng triệt để tản ra, rốt cục không kiên trì nổi, nàng cảm giác mắt tối sầm lại, liền mất đi, khoe miệng của nàng còn mang theo hạnh phúc mỉm cười. Lâm Phàm cảm giác ngực đổ đắc hoàng, hắn đi lên trước nhẹ nhàng đem té xỉu vị Liên Hương bế lên, lại đem gian phòng thu thập sạch sẽ, thay đổi mềm mại nhất chăn đông, đưa nàng thả đi lên, sau đó lại lấy ra mấy cái hắn bình thường căn bản không nỡ ăn đang dược, ôn nhu cho ăn đến trong miệng nàng. Bởi vì trong lòng từ đầu đến cuối mang theo bi thương, tăng thêm tu luyện đạo tâm phá toái, cùng tu vi lui tán, dù cho ăn đan dược đằng sau vị Liên Hương cũng đầy đủ ngủ say thời gian nửa tháng mới thức tỉnh. Tại trong lúc này Lâm Phàm một tấc cũng không rời bồi tiếp vị Liên Hương, sợ nàng tỉnh lại tìm không thấy chính mình, từ đó lại một lần nữa làm ra tổn thương gì chính mình sự tỉnh. Sư phụ, vừa mới mở mắt vị Liên Hương đột nhiên lên tiếng, sợ đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh đằng sau liền rốt cuộc không gặp được sư phụ. Ta tại, Tiểu Hương Hương, ta vẫn luôn tại. Lâm Phàm ngồi tại bên giường, ôn nhu an ủi vị Liên Hương cảm xúc. Sư phụ, xác nhận không phải là của mình ảo giác đằng sau, vị Liên Hương nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng sớm đã gầy trơ xương như tuổi, không biết từ nơi nào sức mạnh bùng lên, giống một cái nào về phía hỏa diễm bươm bướm bình thường té nhào vào Lâm Phàm trong ngực. Thật chặt siết chặt lấy Lâm Phàm phía sau lưng, sợ hắn sẽ lần nữa rời đi. Ô ô ô. Sư phụ, vị Liên Hương trên mặt không ngừng chảy xuôi nước mắt, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Thật xin lỗi, Tiểu Hương Hương, sư phụ có chuyện làm trễ lại, cho nên không thể kịp thời gấp trở về, ngươi có thể tha thứ sư phụ sao? Thiếu nữ không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Phàm tùy ý trong ngực thiếu nữ phát tiết trong lòng tình cảm, qua hồi lâu, Lâm Phàm mở miệng, "Tốt, Tiểu Hương Hương, tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt một chút, ngươi xem một chút trên người ngươi bẩn thỉu bộ dáng." Lập tức liền biến thành nhỏ xú xú. Lâm Phàm cười trêu chọc một chút vị Liên Hương, muốn nàng bắt đầu vui vẻ, nhanh chóng loại bỏ rơi không tốt cảm xúc. Vị Liên Hương lúc này mới cúi đầu nhìn một chút trên người mình cái này một thân trang phục, đơn giản cùng tên ăn mày không hề khác gì nhau, trong nháy mắt trở nên mặt đỏ tới mang tai, thiếu nữ thích trưng diện thiên tính quả nhiên quá mức bá đạo, vậy mà trong nháy mắt liền để đắm chìm tại trong bi thương nàng, trở nên có chút chân tay luống cuống. "Đối với, thật xin lỗi, sư phụ dừng lại, Tiểu Hương Hương, không cần cùng sư phụ nói xin lỗi, ngươi chưa từng có thật xin lỗi sư phụ, là ta có lỗi với ngươi, nước nóng đã đặt ở trong thùng gỗ, nhanh đi tắm rửa đi." Chương 7, tu sĩ kết đan tìm tới cửa. Chương 7, tu sĩ kết đan tìm tới cửa. Lâm Phàm sau khi nói xong, liền xoay người dự định rời phòng, đem không gian lưu cho vị Liên Hương. Tuy nói, lúc nhỏ vừa mới đem thiếu nữ nhặt về nhà thời điểm tắm rửa hắn sẽ giúp lấy, nhưng lúc đó dù sao còn nhỏ không có quá lớn quan hệ. Nhưng bây giờ tiểu đồ nhi vị Liên Hương đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng cô nương, nam nữ có khác rất trọng yếu. Nữ hải tử tư ẩn cũng rất trọng yếu. Thế nhưng là ngay tại Lâm Phàm muốn rời khỏi gian phòng thời điểm, vị Liên Hương lại bắt đầu toàn thân không cầm được run rẩy, phản phất tại trong nháy mắt đó lại lâm vào một loại kia bị ném bỏ bất lực đáng thương trạng thái. Doa đến Lâm Phàm lập tức lại rơi quá mức, ngồi tại bên giường không ngừng an ủi tâm tình của nàng, "Không nên rời đi." Thiếu nữ hốc mắt trong nháy mắt lại trở nên đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, Lâm Phàm trấn an hồi lâu đều không có làm dịu nàng triệu chứng, cuối cùng không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho lấy thiếu nữ ôm thật chặt cánh tay của hắn. "Nghe lời, Tiểu Hương Hương, sư phụ chỗ nào đều không đi, lại chờ ở ngoài cửa, ngoan ngoãn tắm rửa." Lâm Phàm ngữ khí không gì sánh được ôn nhu, có thể thiếu nữ vẫn như cũ bất vi sở động, vẫn lúc nào cũng kéo cánh tay của hắn. "Ta không thiếu nữ thanh âm rất nhỏ, nhưng lại mang theo một cỗ quật cường. Có lẽ bị vứt bỏ một năm chuyện này, đã trong lòng của nàng lưu lại sợ hãi thật sâu, chỉ cần sư phụ không tại trong tầm mắt của nàng, liền sẽ để hắn lâm vào vô hạn trong khủng hoảng." Qua hồi lâu, thiếu nữ cảm xúc có chỗ chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng mở miệng, "Sư phụ, ngươi khả năng giúp đỡ Hương Nhi tẩy." Tắm rửa sao? Thiếu nữ ngọ nghệ môi hồng, mang theo một tia nhỏ không thể thấy nũng nịu ý vị. Chúng ta là sư đồ a. Hương Nhi, người Lâm Phàm có chút cục xúc bất an trả lời, tuy nói hai người cùng một chỗ sinh sống rất nhiều năm, nhưng Lâm Phàm bình thường đều rất tư ẩn phương diện này sự tình, giúp 18 năm hoa cô nương tắm rửa loại chuyện này, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện rất có tính khiêu chiến sự tình, đây vốn là cổ đại xã hội, nữ tử nhà trong sạch trọng yếu vô cùng, một ít giữa phu thê đều không có tiến hành qua loại chuyện thân mật này, huống chi bọn hắn chỉ là quan hệ thầy trò. Thế nhưng là, sư phụ, không nhìn thấy ngươi ta liền tốt sợ sệt. Vị Liên Hương mang theo một chút giọng nghẹn nào, mặc dù nói cùng sư phụ trùng phùng vui sướng, để trong mắt của nàng có một tia sinh cơ, nhưng trong nội tâm thương tích lại là không cách nào trong nháy mắt này khép lại. Tăng thêm tu vi lui tán, để nhục thể của nàng suy yếu không gì sánh được, đây càng là trầm trọng hơn sự yếu đuối của nàng không gì sánh được bộ dáng. Cái này, Lâm Phàm tâm bên trong hiện lên rất nhiều vẻ đau lòng, do dự trong nháy mắt, liền đứng người lên đem Vị Liên Hương ôm ngang đứng lên, hướng phía đổ đầy nước nóng thùng tắm đi đến. Tiểu Hương Hương, quần áo chính ngươi thoát đi. Lâm Phàm quay đầu qua, đỏ mặt, nhắm mắt lại nói ra. Ân Vị Liên Hương cũng mặt đỏ tới mang thai nhẹ gật đầu, tuy nói đây là chính mình yêu cầu, nhưng thiếu nữ e lệ vẫn như cũ để mặt nàng gương mặt nhiễm lên đường đỏ. Rốt cục, sau một cách giờ, trận này thiếu nữ tắm rửa tại hai người đều vô cùng câu thúc bên trong hoàn thành. Vị Liên Hương đổi lại Lâm Phàm vì nàng cố ý mang về 18 năm tuổi thiếu nữ hẳn là mặc quần áo màu xanh. Rốt cục sơ bộ khôi phục cái kia thuộc về duyên dáng yêu tiểu thiếu nữ đặc biệt mỹ lệ cùng thanh thuần động lòng người tư thái. Sư phụ thiếu nữ kéo Lâm Phàm cánh tay giòn tan mở miệng, cùng trước đó bộ kia gầy trơ cả xương bộ dáng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lâm Phàm không có trả lời, chỉ là ôn hòa cười một tiếng, gặp Bảo Nhi Đồ Nhi cuối cùng từ cảm xúc xa xút ở trong đi tới, hắn từ không gian pháp bảo bên trong lấy ra rất nhiều đồ chơi nhỏ đưa cho Vị Liên Hương. Tại chính đạo Trảm Ma Liên Minh trong thời gian một năm, trong lòng của hắn bao giờ cũng đều tại ghi nhớ lấy tên Đồ Nhi này, gặp được nữ hải tử ưa thích đồ vật đều theo bản năng mua tới, nghĩ đến đưa cho Vị Liên Hương. Thiếu nữ nhận được sư phụ lễ vật, tự nhiên là không gì sánh được mừng rỡ, cho đến giờ phút này nàng mới tin tưởng nàng thân ái nhất sư phụ không có vứt bỏ ý nghĩ của nàng. Thời gian liền một ngày trôi qua, Vị Liên Hương triệt để biến thành một cái theo đuôi, mặc kệ sư phụ Lâm Phàm đi ở đâu, nàng từ đầu đến cuối đều sẽ duỗi ra phấn nộn tay nhỏ nắm chặt sư phụ cánh tay. Mặc dù đã hiểu lầm cũng sớm đã giải khai, nàng nhưng như cũng như vậy, tựa như là triệt để thả bản thân, đối mặt trong lòng đối với sư phụ tình cảm. Thế gian vạn loại sinh linh đều cần uống nước, hô hấp, ăn cơm, không phải vậy liền sẽ chết đi. Nàng cảm thấy sư phụ chính là nàng nước, không khí, ăn uống. Có sư phụ ở thời gian, nàng cảm giác không gì sánh được hạnh phúc cùng thỏa mãn. Lâm Phàm vì để cho Vị Liên Hương vui vẻ, thường xuyên mang theo nàng ở trong trấn nhỏ bốn chỗ tản bộ du ngoạn, thổi thanh phong, ăn mức quả, vạch lên thuyền nhỏ. Lâm Phàm không có nói tu luyện sự tình, hắn cũng sớm đã nhìn ra Vị Liên Hương bởi vì sinh ra tự sát suy nghĩ, đạo tâm pha thoái, tu vi mất hết. Muốn khôi phục tu luyện Hồng Thiên Đế Kinh đã không thể nào, chỉ có thể tìm kiếm những công pháp khác thay thế, mới có thể lại một lần nữa đạp vào con đường tu hành. Thế nhưng là trước mắt trong tay hắn trừ Hồng Thiên Đế Kinh bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Tuyệt Tình Kiếm Đế Tâm Kinh, người trước đã không có khả năng tu luyện, người sau tu luyện đằng sau, liền sẽ biến thành dáng vẻ lạnh như băng chặt đứt tất cả tình cảm, tu luyện tới cuối cùng trở thành máy móc một dạng tồn tại. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn đem bộ công pháp kia giao cho đáng yêu Đồ Nhi tu luyện. Dạng này nhàn nhã khoái hoạt thời gian, không có cũng không có duy trì trong tưởng tượng lâu như vậy, mặc dù Lâm Phàm thường xuyên mang theo Vị Liên Hương đi ra ngoài du ngoạn, nhưng lại chưa bao giờ rời đi tiểu trấn. Mặc dù đã như vậy cẩn thận, nhưng như cũng vẫn là bị Liên Minh Chính Đạo tìm tới cửa, một cái luyện khí kỳ tu tiên giả, cầm một cái la bàn đi tới tiểu trấn. Cũng may Lâm Phàm đa lưu lại một cái tâm nhãn, kịp thời phát hiện người tu tiên kia, hắn dựa vào mình tại Liên Minh Chính Đạo lăn lộn một năm có một chút quan hệ đổi người tu tiên kia, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Từ ngày đó bắt đầu, Lâm Phàm trở nên có chút lo lắng. Quả nhiên thường thường liền có tu tiên giả xuất hiện tại tiểu trấn chung quanh, Lâm Phàm ý thức được, cuộc sống này nhiều năm tiểu trấn đã không thể ở nữa, Liên Minh Chính Đạo đã tìm tới cửa. Ngày nào đó trong đêm, Lâm Phàm thu thập xong gia sản, mang theo Vị Liên Hương thoát đi tiểu trấn. Vị Liên Hương không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, rất là phối hợp, bởi vì nàng cũng sớm đã phát hiện sư phụ dị thường, đối với nàng tới nói, đi ở đâu sinh hoạt cũng không đáng kể, chỉ cần có sư phụ có thể bồi tiếp nàng, nàng liền không sợ. Lâm Phàm dẫm lên phi kiếm hướng phía dãy núi chỗ sâu bay đi, ý nghĩ của hắn là tìm tới Thâm Sơn lão Lâm bắt đầu ẩn cư, từ từ tu luyện tăng cao tu vi. Sau đó bảo toàn chính mình cùng Đồ Nhi Vị Liên Hương. Thế nhưng là vận mệnh tựa hồ chưa từng chiếu cố hắn cùng Đồ Nhi Vị Liên Hương, ngay tại hắn dẫm lên phi kiếm thoát đi thời điểm, bị một cái kim đan cấp khác tu tiên giả thông qua đổi ma la bàn phát hiện, thế là đại chiến hết sức căng thẳng. Cứ việc Lâm Phàm tu vi đã đi tới trúc cơ đỉnh phong, kém một bước liền có thể thành tựu cảnh giới kim đan, nhưng như cũ tại cường đại kim đan tu tiên giả trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy là phải thua ở tu sĩ kim đan trong tay, Đồ Nhi Vị Liên Hương cũng muốn bị bắt đi, nguy hiểm cho sinh mệnh. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phàm chỉ có thể mở ra Ma Công Nhiên Huyết Đại Pháp cưỡng ép tăng lên tu vi của mình, ép khô tiềm lực của mình cùng với thọ, đem tu sĩ kim đan chạm rồi kiếm. Mà chính hắn cũng bởi vì Nhiên Huyết Đại Pháp tác dụng phụ trở nên không gì sánh được suy yếu, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nương tựa theo cuối cùng một hơi mang theo Đồ Nhi Vị Liên Hương trốn vào không biết tên dãy núi. Chương 8, tu luyện tuyệt tình kiếm. Chương 8, tu luyện tuyệt tình kiếm. Bởi vì sử dụng ma công, tiêu hao tuổi thọ của mình cùng tiềm lực, ngươi ngủ mê hồi lâu mới tỉnh lại, ngươi rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trở nên không gì sánh được suy yếu, liền ngay cả sinh mệnh lực cũng đang chậm rãi trôi qua. Ngươi nhìn xem không có thụ thương Đồ Nhi Vị Liên Hương, cảm thấy thân thể nhận tổn thương cũng không có trọng yếu như vậy. Đáng được an mừng chính là, thượng thiên tựa hồ đứng ở bên cạnh của các ngươi, vận khí của các ngươi rất không tệ, nguyên bản bị đuổi giết kém chút chết mất, lại trời đất xui khiến tiến vào một cái thượng cổ động phủ. Trong động phủ này không chỉ có không có nguy hiểm, còn có cực kỳ cường đại che đậy trận pháp, để đến đây truy sát các ngươi tu sĩ chính đạo không chỗ có thể tìm ra. Quan trọng nhất là, trong động phủ có thật nhiều tu hành tài nguyên, cái này khiến ngươi mừng rỡ không thôi, những tài nguyên này đã đầy đủ tu luyện tới một cái cảnh giới cực cao, thậm chí là đại đế ngươi Đồ Nhi vị Liên Hương bởi vì đạo tâm phá thoái, tu vi lui tán, thân thể trở nên không gì sánh được suy nhược, cùng một phàm nhân không có quá lớn khác nhau, cho nên trọn vẹn ngủ say 3 ngày mới tỉnh lại. Vị Liên Hương chậm rãi mở to mắt phát hiện sư phụ, chính một mặt ân cần nhìn chằm chằm nàng, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Tuy nói, Lâm Phàm chưa từng có ở trước mặt hắn nhắc qua liên quan tới chính đạo trả ma người sự tình, nhưng thiên sinh thông tuệ nàng đã mơ hồ cảm giác được cái gì, tăng thêm nàng khi còn bé, trong đầu tàn phá bị đuổi giết mảnh vỡ càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Bất quá dưới mắt quan tâm nhất sư phụ, đã mang theo nàng thoát đi nguy hiểm, lúc này mới có chút buông xuống lo âu trong lòng, nàng có chút trắng bờ môi mở miệng, "Sư phụ, chúng ta đây là ở đâu con a?" Nơi này tựa hồ là một tông môn nào đó di chỉ, Chu Chu khắc lấy ẩn tàng trận pháp che đậy kín trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị đám kia chính đạo nhân sĩ tìm tới cửa, chỉ bất quá khuyết điểm duy nhất, chính là tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó, đoán chừng chúng ta muốn bị vây ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài. Lâm Phàm ôn hòa mở miệng, trong lòng cũng của hắn không gì sánh được may mắn, lần này xem như trời xui đất khiến, nhân họa đắc phúc. Không chỉ có thể thoát đi truy sát, còn có thể thu hoạch được rất không tệ tu hành tài nguyên. Về phần mình thụ thương thậm chí nhóm lửa tuổi thọ sự tình, đều bị hắn theo bản năng cho không để ý đến, chỉ cần Đồ Nhi vị Liên Hương không có việc gì tốt, thật sao? Vậy thì tốt quá. Vị Liên Hương nghe nói trong thời gian ngắn đều ra không được đằng sau, trong lòng trong nháy mắt đốt lên tâm tình vui sướng. Nếu là thời gian ngắn ra không được lời nói, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa, nơi này chỉ có nàng cùng sư phụ hai người. Cái này há không chỉ là nàng tha thiết ước mơ thế giới hai người. Tự nhiên là thật, vi sư làm sao lại lừa ngươi. Lâm Phàm mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn là sợ lấy vị Liên Hương đầu khẽ cười nói. A, vị Liên Hương hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, tha thiết ước mơ sự tình, không nghĩ tới cứ như vậy dễ như trở bàn tay làm được. Ha ha ha. Ngươi nha đầu này, Lâm Phàm cười ha hả nhìn xem vị Liên Hương tại trong sơn cốc nhảy nhảy nhót nhót. Nguyên bản chim hót hoa nở, khắp nơi đều sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, trong sơn cốc dựng đi lên một tòa rất nhỏ nhà gỗ, một lớn một nhỏ thân ảnh sinh hoạt ở nơi này. Một cái là 20 mấy tuổi thanh niên, một cái là xuân xanh 18 thiếu nữ giống một cái khoái hoạt hồ điệp, uyển chuyển nhảy múa, lưu luyến tại sơn cốc cánh hoa trong hải dương, mùi thơm nước mũi, lãng mạn khí tức thanh xuân, tràn ra lây nhiễm toàn bộ sơn cốc. Thanh niên làn da nhìn vô cùng cắt trắng, có chút yếu đuối dáng vẻ, trên mặt của hắn luôn luôn mang theo nụ cười ấm áp, nhìn xem giống như tinh linh thiếu nữ bình thường. Chỉ bất quá ngẫu nhiên, khóe mắt của hắn chỗ sâu sẽ hiện lên một tia nhỏ không thể thấy lo lắng, giống như là đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì, bất quá bị hắn nấp rất kỹ. Đến mức thiếu nữ, căn bản không có phát giác. Hạnh phúc khoái hoạt thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, hơn nửa năm, giống như trong nháy mắt liền đã qua. Thiếu nữ nguyên bản phá toái tâm, sớm đã bị hạnh phúc cho đổ vào một lần nữa sinh trưởng. Nhìn xem thiếu nữ cái kia không xa vào trong hạnh phúc bộ dáng, thanh niên có chút không đành lòng, hắn biết chỉ cần bước ra một bước này, thiếu nữ tất cả hạnh phúc đều sẽ bị hắn tự tay phá hủy. Thế nhưng là, hắn đã không có bao nhiêu thời gian, bởi vì hắn cũng sớm đã bệnh nguy kịch bị thương thật nặng, tăng thêm cưỡng ép sử dụng ma công thiêu đốt tuổi thọ cùng tinh huyết, đã sớm để tính mạng của hắn đi tới cuối cùng, hắn đã cảm giác được sinh mệnh của mình đang chậm rãi đi hướng tử vong, có lẽ không được bao lâu, hắn liền sẽ triệt để chết đi. Lâm Phàm sử dụng chính mình mô phỏng thiên phú, đại đế chi sư một lần lại một lần tra xét Đồ Nhi vị Liên Hương trên đầu văn tự. Tính danh, vị Liên Hương thành đế phương án 1, Hồng Thiên chi đạo, xác suất thành công 0-1, nên đại đạo ngưng tụ mà thành đạo tâm đã phá toái, không cách nào lại thứ tu luyện thành đế phương án 2, vô tình đại đạo, xác suất thành công 99 thành đế yêu cầu, tâm hướng tới, tâm chỗ nguyện, tâm chỗ yêu, một kiếm chém tất cả chi, mới có thể niết bàn chủ sinh, tạo nên tuyệt tình kiếm tâm. Thành tựu tuyệt tình kiếm đế thành đế phương án 3, ma chi đại đạo, xác suất thành công 1 thành đế yêu cầu, hoàn thành một lần ước nhân đồ, để cái gọi là nhân tộc chính đạo bị thương nặng. Tự động thu hoạch được thiên mệnh tán thành mới có thể thành tựu ma đạo đại đế cái thứ nhất thành đế phương án 4 là hoàn mỹ nhất đáng tiếc đạo tâm phá thoái, không cách nào lại tu luyện hồng thiên đế kinh. Cái thứ 3 phương án xác suất thành công quá thấp, cơ hội có thể nói là không có khả năng, hắn Đồ Nhi vị Liên Hương thực lực hôm nay, chỉ sợ giết cái gà đều phí sức, chớ nói chi là tìm liên minh chính đạo báo thủ. Như vậy chỉ có thể đi phương án thứ 2, tuyệt tình kiếm đế. Phương án này chỉ cần tu luyện thành công, cơ hội có thể nói để Đồ Nhi vị Liên Hương đứng ở thế bất bại, đến lúc đó không chỉ có thể giải trừ liên minh chính đạo uy hiếp, nói không chừng còn có thể báo thù rửa hận. Mặc dù nói đi tuyệt tình kiếm đạo đối với vị Liên Hương tới nói không gì sánh được tàn khốc, nhưng chuyện cho tới bây giờ Lâm Phàm không có biện pháp nào khác. Hắn rất nhiều lần đều đang nghĩ nếu là cứ như vậy cùng vị Liên Hương mang theo nơi này sống hết đời, bình thường bình bình phàm phàm cũng tốt, nhưng là tuổi thọ của hắn đã khô kiệt, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình còn có thể sống bao lâu. Nếu là sau khi hắn chết, đơn thuần Đồ Nhi vị Liên Hương đến cùng nên như thế nào đối mặt cái này tàn khốc người ăn người thế giới tu tiên đâu? Lâm Phàm không tưởng tượng nổi. Nàng tiểu tiểu liền đi theo bên cạnh mình, kiến thức không đến. Lòng người hiểm ác, chỉ sợ không có hắn che chở, hắn Đồ Nhi sẽ bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Tiểu Hương Hương à, xin lỗi rồi, tối hôm đó, Lâm Phàm tâm hung ác, hạ quyết tâm, bắt đầu từ ngày thứ 2, nguyên bản trên mặt kia, bao giờ cũng đều mang ôn hòa mỉm cười sư tôn triệt để biến mất không thấy, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng không gì sánh được khắc nghiệt. Sư phụ, chương 9, sư phụ, nhân sinh luôn luôn thống khổ như vậy sao? Hay là chỉ có nhân sinh của ta là như vậy? Chương 9, sư phụ, nhân sinh luôn luôn thống khổ như vậy sao? Hay là chỉ có nhân sinh của ta là như vậy? Thế là, từ một ngày này bắt đầu, ngươi thay đổi ngày xưa không gì sánh được ôn hòa bộ dáng. Mỗi một lần cùng Đồ Nhi vị Liên Hương lúc nói chuyện, trên mặt đều treo lạnh nhạt, trên mặt thiếu nữ tràn đầy dáng tươi cười, lôi kéo tay của ngươi ra ngoài du ngoạn thời điểm, ngươi luôn luôn sụ mặt đem tay của nàng cho hất ra, ngươi không còn đối với nàng ôn nhu, nói chuyện cũng biến thành sinh lạnh cùng cứng ngắc, ngươi bắt đầu tận lực vắng vẻ nàng, thường xuyên mấy ngày đều không để ý nàng, không nói chuyện với nàng, thậm chí đều chẳng muốn nhìn nhiều nàng một chút. Ngươi bắt đầu độc lai độc vãng, tình nguyện một người ngồi ở phương xa ngẩn người, đều không tới gần thiếu nữ, thậm chí là thiếu nữ cũng cảm giác được cái gì, trong mắt của nàng mang theo thất lạc, giống một đóa hoa tươi yên nhi mẹp. Thiếu nữ lấy dũng khí, mang theo hèn mọn định nọt ánh mắt đi theo phía sau của ngươi, trong lòng của nàng tràn đầy tâm tình bất an cùng ấy nấy. Nàng bắt hết óc tự hỏi chính mình, có phải hay không địa phương nào làm sai, để cho ngươi không cao hứng mỗi khi lúc này, ngươi liền sẽ quay đầu không nhịn được nhìn xem nàng, để nàng đi xa một chút không muốn nhìn thấy nàng, đừng ảnh hưởng ngươi ngắm phong cảnh tâm tình. Thiếu nữ trong lòng co quắp một chút, ngậm miệng cúi đầu, nước mắt nhỏ ở trên tay, sau đó đê mi thuận nhãn lui về phía sau, cứ như vậy, trước kia luôn luôn tiếp thân theo đuôi, từ từ biến mất tại tầm mắt. Ban đầu 2m, 5m, 10m, 20m xa tới đã nhìn không thấy thiếu nữ thân ảnh. Thiếu nữ sợ sệt ngươi sinh khí, chỉ dám yên lặng đợi ở phía xa ngắm nhìn ngươi, trên mặt của nàng thường xuyên mang theo khủng hoảng cùng sợ sệt, nàng sợ sệt ngươi sẽ vứt xuống nàng, không cần nàng nữa. Thiếu nữ lâm vào thật sâu tự trách, nàng bắt đầu trở nên sầu não bất ức cái này lộng lây sân gốc, tựa hồ cũng không có xinh đẹp như vậy, liền ngay cả hương hoa đều trở nên bình thản không có gì lạ, thậm chí là có chút xấu xí. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ tựa hồ lấy hết dũng khí, bắt đầu tìm kiếm nghị cách đùa ngươi vui vẻ. Nàng sẽ ở sớm tại ngươi thường xuyên ngắm phong cảnh địa phương, sớm quét dọn một phen. Ngươi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, liền không còn để ý không hỏi. Gặp phương pháp này tựa hồ hữu hiệu, thiếu nữ trong nháy mắt nhảy cẫng hoan hô, nàng không ngại cực khổ, tại trong sơn cốc bận rộn hồi lâu, tìm đủ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, dự định làm ngươi thích ăn nhất đồ ăn, để lấy lòng ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ, thiếu nữ đã cảm thấy chính mình đáng giá, nàng cũng sẽ rất vui vẻ. Trải qua thật lâu cố gắng, thiếu nữ chịu nhiều đau khổ, làm xong một bản hương khí bốn phía mỹ thực, cẩn thận từng ly từng tí thỉnh cầu ngươi có thể đi nhấm nháp một phen. Nhìn xem thiếu nữ bởi vì tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn mà vết thương chồng chất tay, trong lòng của ngươi không gì sánh được đau lòng, nhưng nghĩ đến tuổi thọ của mình, khả năng còn có thời gian mấy tháng, ngươi liền trong lòng quyết tâm, cưỡng ép nhìn xuống, phiền chết, ngươi cái này sao chổi, làm cơm cũng làm không được, còn có thể làm gì? Lâm Phàm đột nhiên buông tay, đột nhiên đem chưa yêu hoa thơm mấy ngày đẹp đẽ chế tác đồ ăn đập tới chỗ, ta thật sự là đổ tám đời huyết môi, mới thu ngươi như thế cái sao chổi làm đồ đệ, nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không bị đuổi giết thụ thương, vậy ở nơi này. Lâm Phàm chịu đựng đau lòng, nói nghĩ một đằng nói một nẻo ngoan thoại, ý đồ để lòng của thiếu nữ trở thành cứng ngắc, trở nên lạnh nhạt vô tình, lời như vậy, tu luyện vô tình kiếm đạo thời điểm liền thuận lợi nhiều, dạng này liền có thể tại chính mình sau khi chết có năng lực bảo vệ mình. Ngươi cái này sao chổi, tranh thủ thời gian cho ta tu luyện, sớm một chút đánh vỡ trận pháp, ta một hơi đều không muốn cùng ngươi ở chung một chỗ. Lâm Phàm nói, đem tuyệt tình kiếm đạo ngưng tụ ngọc giản bước trên mặt đất, thiếu nữ không nói lời nào, chỉ là hung hăng rơi nước mắt thẩm thấu nàng y phục, nàng yên lặng ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt lên ngọc bài. Sư phụ nói đúng, chính mình là cái sao chổi, bằng không mẫu thân làm sao có thể chết đi, bằng không sư phụ làm sao lại thụ thương, đều tại ta chính mình, đều tại ta cái này sao chổi. Thiếu nữ chưa từng có cảm thấy mình như vậy tự trách, hễ nay cảm xúc quanh quẩn tràn ngập nàng toàn bộ đại não, nàng cảm giác mình là cái tội ác tại trời tội nhân. Sư phụ, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Thiếu nữ thanh âm run rẩy, từ đó về sau, thiếu nữ bắt đầu trở nên không gì sánh được trầm mặc, giống như là ngơ ngơ ngác ngác chết lặng không chịu nổi cái xác không hồn. Nàng bắt đầu tu luyện lên tuyệt tình đế kinh, thiếu nữ thiên phú rất cao, dù cho đạo tâm pha thoái, tu vi lui tán qua một lần, vẫn như cũ không che giấu được kinh khủng thiên phú. Do đã tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, tăng thêm trong sơn cốc này tài nguyên thành đống căn bản không thiếu, cho nên lần này thiếu nữ tu luyện vô cùng cấp tốc, vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng, liền đạt đến kim đan tu vi. Lâm Phàm mười phần hiếm thấy mở miệng biểu dương một chút, để lòng của thiếu nữ bên trong hiện lên vẻ vui sướng. Cứ việc sư phụ hiện tại rất chán ghét nàng, nhưng chỉ cần có thể đi theo sư phụ sau lưng, nàng đã cảm thấy hạnh phúc. Thế là khi lấy được sư phụ khích lệ đằng sau, thiếu nữ càng phát ra chăm chú tu luyện lên vô tình đế kinh. Tu vi của nàng đang lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ cực nhanh kéo lên lấy, tăng thêm có lấy không hết tài nguyên đắp lên, thiếu nữ cơ hồ tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đã đột phá trở thành hóa thần đại tu sĩ. Lâm Phàm vẫn như cũng là một bộ lạnh lùng bộ dáng, bất quá trong lòng lại càng bắt đầu vui vẻ. Dựa theo tốc độ này, đoán chừng nhiều nhất 1-2 năm bên trong thiếu nữ liền sẽ trở thành đại đế cấp bậc cường giả. Đến lúc đó chỉ nàng có thể đúng nghĩa tự vệ, mà Lâm Phàm cũng có thể an tâm đi. Cùng lúc đó, thiếu nữ trong lòng hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn càng phát tràn đầy, nàng đắm chìm tại tu luyện đồng thời, cũng yên lặng quan sát đến Lâm Phàm phản ứng. Hắn rất cảm giác nhạy cảm đạt được mỗi lần chính mình sau khi tu vi tăng lên, Lâm Phàm trong mắt đều hiện lên cao hứng cảm xúc, cái này để nàng tu luyện càng phát tò mò. Chỉ bất quá, theo tu vi tăng lên, tuyệt tình đế kinh đối với tâm cảnh yêu cầu cũng càng ngày càng cao, nếu là không đạt được tuyệt tình, tu vi liền sẽ trì trệ không tiến. Đây chính là đại đế cấp bậc công pháp tác dụng phụ, yêu cầu người trở nên càng ngày càng vô tình mới có thể kéo dài tăng lên. Thế nhưng là lòng của thiếu nữ bên trong từ đầu đến cuối chứa nàng trọng yếu nhất sư phụ, bởi vậy thiếu nữ tu luyện gặp cực lớn bình cảnh. Lâm Phàm nhìn xem chậm chạp không có quá lớn dài cảnh, biết mình là thời điểm nên rời đi, bởi vì hắn đã cảm thấy sinh mệnh của mình sói mòn càng lúc càng nhanh, nói không chừng mấy ngày nay không chịu đựng được tử vong đã không thể tránh né, cho nên hắn muốn cho tử vong của mình trở nên có ý nghĩa một chút, có lẽ, tại trước khi chết, dùng ác độc ngôn ngữ đem Đỗ Nhi vị Liên Hương đuổi đi liền có thể để nàng thương tâm gần chết, từ đây phong tâm tỏa yêu, trở nên lạnh nhạt. Lời như vậy, nàng tu luyện lên Vô Tình Đế Kinh thời điểm liền sẽ không gì sánh được thông thuận, dễ như trở bàn tay thành tựu Vô Tình Đại Đế chi thân. Hạ quyết tâm đằng sau, Lâm Phàm đi tới gấp vào đầu bức thai muốn đột phá vị Liên Hương trước mặt trực tiếp mở miệng, "Vị Liên Hương, ngươi đổ vô dụng này, đại đế cấp bậc công pháp thế mà tu luyện được chậm như vậy, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ngươi không xứng làm đồ đệ của ta. Từ hôm nay trở đi, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, giữa chúng ta không còn có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi về sau cũng đừng có đi theo ta, càng không gọi sư phụ ta." Băng lãnh thấu xương lời nói, từ Lâm Phàm trong miệng trào lên mà ra, "Sư." Sư phụ vị Liên Hương không thể tin được, chính mình lỗ tai nghe được, sư phụ lại để cho đổi chính mình đi. "Sư phụ, ngươi tại cùng Liên Nhi đùa giỡn đi, không cần đuổi Liên Nhi đi." Đối với vị Liên Hương khổ sở cầu khẩn, Lâm Phàm không trả lời, nhưng trên mặt lạnh nhạt cũng đã biểu lộ thái độ. Giờ khắc này, vị Liên Hương như rơi xuống địa ngục, khí huyết cuộn cuộn, khoe miệng của nàng tràn ra một tia biến thành màu đen huyết dịch, cuồng phong gào thét lấy hướng phía nàng thổi qua đến, sợi tóc của nàng bay múa trên không trung, đính vào trên mặt của nàng cùng đen kịt tụ huyết phía trên, để nàng thân thể đơn bạc nhìn như vậy thê lương. Trên mặt nàng vỡ ra giống như ác quỷ bình thường, nàng muốn cười, có lẽ bật cười liền sẽ không thống khổ như vậy đi. Thế nhưng là, mặt của nàng cũng đưa nàng từ bỏ, đơn giản nhất mỉm cười, làm thế nào cũng làm không được. Trong mắt của nàng tràn đầy đau thương nước mắt, môi của nàng hỗn hợp có vết máu, nàng chết lặng mở miệng, "Sư phụ, nhân sinh luôn luôn thống khổ như thế sao? Hay là chỉ có nhân sinh của ta là như vậy?" Chương 10, tử vong, lưu lại di thư. Chương 10, tử vong, lưu lại di thư. Lâm Phàm khóc, rõ ràng chỉ là mô phỏng trò chơi mà thôi, vì sao chân thực như thế? Hắn có thể như vậy rõ ràng cảm giác được Đỗ Nhi vị Liên Hương đau thương cùng thống khổ, cùng chính mình ẩn ẩn làm đau nội tâm. Hắn xoay người, không để cho vị Liên Hương nhìn thấy hắn rơi lệ dáng vẻ, "Đúng vậy à, nhân sinh luôn luôn thống khổ như thế, Đỗ Nhi vị Liên Hương nhân sinh càng là đau nhức bên trong thống khổ." Giờ phút này, Lâm Phàm đa muốn đem cái kia đắm chìm tại bi thương thiếu nữ ôm vào trong ngực, sau đó nói cho nàng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Thế nhưng là, hắn không có khả năng. Tính mạng của hắn đã đi tới cuối cùng, hắn cũng không có năng lực có thể che chở thiếu nữ trốn qua Liên Minh Chính Đạo truy sát, nếu là thiếu nữ không thành tựu đại đế tu vi, sớm muộn cũng sẽ chết ở thiên hạ người trong vây công. Bọn hắn đã không có đường khác có thể lựa chọn. Con đường duy nhất chính là tu luyện Tuyệt Tình Đế Kinh loại này đại đế cấp bậc công pháp. Tu luyện đằng sau, không chỉ có tu vi cao thâm, công phạt cường thịnh, ngay cả mình bản thân bản nguyên đều có thể đổi. Lời như vậy, Liên Minh Chính Đạo rất khó truy tra đạt được vị Liên Hương tung tích, nàng sống sót sát suất lại có thể tăng mạnh. Lâm Phàm chịu đựng trong lòng bi thống cùng mồ hôi trên trán, trong lòng còn tại không ngừng tính toán Đỗ Nhi vị Liên Hương an nguy. Mà vị Liên Hương đã sớm bởi vì bi thương quá độ mà ngất đi, cứ việc thiếu nữ tu vi đã được cho tu tiên giới bá chủ một phương, nhưng đoạn tuyệt quan hệ thầy cho loại này sấm sét giữa trời quang tin tức, hay là trong nháy mắt đưa nàng đánh vào địa ngục. Lâm Phàm không gì sánh được thương yêu ôm lấy tràn đầy vết máu Đỗ Nhi vị Liên Hương, về tới căn phòng nhỏ, dàn xếp tại giường mềm mại phía trên, hắn ngồi tại bên giường, lặng lặng nhìn một tấm kia bỏ đầy bi thương mặt, duỗi ra ngón tay ôn nhu vuốt ve, trong mắt tràn đầy thương yêu, "Tiểu Hương Hương à, vi sư suy nghĩ nhiều vĩnh viễn bồi tiếp ngươi a." Thế nhưng là, vi sư tuổi thọ muốn đi đến cuối cùng. Bên giường Lâm Phàm yên lặng mở miệng, "3 ngày sau, Lâm Phàm đã suy yếu đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ, hắn biết mình tuyệt đối sống không qua. Hôm nay hắn tìm đến giấy cùng bút bắt đầu viết, hắn viết thật lâu, hắn viết xuống 2 phong thư, một phong lưu tại trên mặt bàn, một phong thư mang ở trên người, hắn nhẹ nhàng rời đi, hắn thật quá mệt mỏi, thiêu đốt tuổi thọ ma công. Tác dụng phụ thật sự là quá mức khủng bố, hắn cũng sớm đã không chịu nổi. Hắn đi tới thường xuyên ngắm phong cảnh địa phương, nơi đó có đã sớm chuẩn bị xong mộ địa, hắn an tường nằm tại trong quan tài, sau một lát triệt để không có sinh tức. Ngay tại Lâm Phàm tử vong một khắc này, bên cạnh nguyên bản âm u đầy tử khí khối lỗi, lại đột nhiên sống lại, nắp hòm, chôn đất, xây lại mộ, một mạch mà thành. Người đã tử vong, mô phỏng chưa kết thúc, xin chờ đợi kết toán. Không gian kỳ huyễn bên trong, Lâm Phàm khôi phục ý thức, hắn lấy linh hồn trạng thái tiếp tục tồn tại lấy, chờ đợi mô phỏng kết thúc. Vị Liên Hương lúc tỉnh phát hiện chính mình nằm ở trên giường, nàng không gì sánh được hoảng sợ nhìn xung quanh, ý đồ trong phòng tìm kiếm sư phụ thân ảnh, nàng một lần lại một lần tại lớn chừng bàn tay trong phòng bốn chỗ bằng nhìn, thế nhưng là, cứ việc nàng giống như phong ma đồng dạng tại trong phòng tìm kiếm khắp nơi, nhưng như cũng chỉ có thể vô ích cực khổ vô công, đáng thương thiếu nữ một lần lại một lần lừa gạt mình, ý đồ thuyết phục chính mình đây hết thảy đều là giả, nàng một tấc tìm tòi tại cả phòng, sợ là chính mình con mắt xảy ra vấn đề, không nhìn thấy sư phụ mà thôi. Tay của thiếu nữ chạm đến gian phòng từng tấc một, cuối cùng bất lực ngồi liệt trên mặt đất. Ha 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 ha, sư phụ không cần ta nữa, sư phụ không cần ta nữa. Vị Liên Hương giống như điên dại bình thường, tình trạng của nàng vô cùng không ổn định, mắt thấy đã có nhập ma dấu hiệu. Nàng nhìn thấy trên mặt bàn bị nàng sơ sót phong thư, như bị điên vội vàng mở ra, trang giấy ố vàng phía trên chỉ để lại một câu: "Nếu như ngươi có thể tại trong vòng 1 năm thành tựu đại đế tu vi, ta liền cho ngươi một cơ hội, một lần nữa làm đồ nhi của ta." Ngắn ngủi một câu, lại làm cho thiếu nữ nội tâm giấy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng, nàng hướng phía ngoài phòng chạy tới, tiện tay vung lên ẩn nấp trận pháp liền bị đánh phá. Theo sư phụ lưu lại một phong thư có thể biết, sư phụ chỉ là trách cứ việc tu luyện của mình quá chậm, cũng không phải là thật muốn vứt bỏ nàng. Đối với nhất định là như vậy, nàng tự lẩm bẩm. Nàng muốn đi tìm sư phụ, dù là theo sau từ xa liền tốt. Thân thể của nàng hóa thành một đạo lưu quang hướng phía không trung bay đi, nhưng không có chú ý tới, tại nhà gỗ nhỏ chỗ không xa, một cái bí ẩn trong trận pháp có một tòa thấp bé phần mộ, Tĩnh Tĩnh đích đứng sừng sững ở chỗ đó, mà nàng tâm tâm niệm niệm sư phụ, yên lặng nằm ở bên trong, an tưởng đã chết đi. Bắt đầu từ ngày đó, huyền huyễn giới xuất hiện một cái lãnh ngạo vô song thiên tử, thực lực của nàng không gì sánh được mạnh mẽ, áp chế đến thế hệ trẻ tuổi tu tiên giả đầu cũng không ngẩng lên được. Chỉ bất quá cái này tiên tử tinh thần tựa hồ có chút thất thường, nàng luôn luôn lại nhải trong miệng lẩm bẩm sư phụ hai chữ, nàng từ trước tới giờ không cùng người nói chuyện, nàng không có bất kỳ cái gì bằng hữu, nàng cũng không có lai lịch, giống như là trống rông xuất hiện tại huyền huyễn giới một dạng. Nàng tuổi còn trẻ tu vi liền đã đi tới độ kiếp kỳ, cùng cấp bậc tu tiên giả, từng cái đều là mấy trăm tuổi lao yêu quái, nàng tựa hồ giống một cái dị loại một dạng, kinh khủng thiên phú và tu vi, rất nhanh liền đưa tới các đại tông môn thánh địa chú ý, nhao nhao hướng phía nàng ném đến cành ô liu, có thể vị tiên tử kiếp nhưng căn bản không thèm để ý, có chút nhất lưu giáo phái động chút ý đồ xấu, nói là biết vị tiên tử kia sư phụ đến cùng ở nơi nào, trên thực tế là len lén trong bóng tối bố trí. Xong đại trận, ý đồ bắt sống vị kia xinh đẹp lãnh ngạo tiên tử, lại bị vị tiên tử kia phát hiện sau, sống sờ sờ đem toàn bộ tông môn cho giết xuyên đến mức để tông môn như vậy diệt tuyệt, trận chiến kia tử vong tu tiên giả đã vạn làm đơn bị. Vực này đổ diệt cả nhà thảm án, kinh động đến toàn bộ thế giới tu tiên, thế là có thánh địa đại đế đạo thống bắt đầu truy tra vị tiên tử này lai lịch, không tra không biết, tra một cái giật mình, vị này lãnh diễm vô song tiên tử, không nghĩ tới là đã từng ma đạo cự phách chưa gặp được địch nữ nhi vị liên hương. Trong lúc nhất thời, vị tiên tử này trở thành toàn bộ tu tiên giới chính đạo tu tiên giả công địch, có vô số chính đạo tu tiên giả liên hợp lại, thể muốn giết chết vị tiên tử này, dương ta chính đạo chi uy. Chỉ là, vị tiên tử này thiên phú thật sự là quá mức khủng bố, dù cho toàn bộ tu tiên giới chính đạo tu tiên giả đều tại đối với nàng tiến hành tiêu sát, nhưng như cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng càng giết càng điên, càng đánh càng hăng, nàng tốc độ phát triển làm cho cả tu tiên giới chính đạo nhân sĩ đều cảm giác được không gì sánh được khủng hoảng, bởi vì chỉ cần đuổi theo giết người của nàng, cho tới bây giờ liền không có còn sống trở về qua, nàng đánh cho thánh địa trưởng lão cấp bậc tu tiên giả không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí, tu vi mạnh hơn nàng tu tiên giả đều không phải là đối thủ của nàng, bởi vậy, nàng bị liệt là tu tiên giới cường đại nhất ma đầu. Chương 11, phong thư thứ 2, trận tướng. 1, chương 11, phong thư thứ 2, trận tướng. Một, theo tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi càng ngày càng nhiều chính đạo tiên tài chết tại nữ ma đầu vị liên hương trong tay, mà giờ khắc này, vị liên hương tu vi cũng sớm đã đi tới đại thừa đỉnh phong, còn kém một bước cuối cùng liền có thể thành tựu đại đế chi thân toàn bộ thế giới huyền huyễn, không có tu tiên giả là đối thủ của nàng, nàng đã cơ hồ vô địch khắp cả huyền huyễn giới. Khủng bố như vậy tốc độ phát triển, nhiều đạo môn đế thống rốt cục ngồi không yên, nhao nhao tiến về trong tổ địa, tỉnh lại đại đế cấp bậc lao tổ tông đến đây chu ma. Cái nào đó bình tĩnh một ngày, trên bầu trời hư ảnh to lớn phá vỡ trầm tĩnh, đây là đại đế cấp bậc cường giả pháp thân, hết thảy ba tôn đại đế lấy tam giác bao bọc chi thế vây quanh nữ ma đầu vị liên hương, ba tôn vô cùng kinh khủng pháp thân, tựa như sừng sững tại thế gian tiên nhân, vẹn vẹn là từ trên người bọn họ phát tán đi ra cái kia một cố vô cùng kinh khủng uy áp, liền để trên đời này tất cả tu tiên giả sắp nứt cả tim gan, triệu tỷ tỷ người đối với trên trời vô cùng kinh khủng ba tôn đại đế pháp thân đầu giảm xuống đất, không gì sánh được thành kính tiến hành quy lạy. Vô số cúng bái sinh linh ở trong, vị liên hương tựa như một cái tồn tại ở trong hắc ám ánh nến bình thường, không gì sánh được chói mắt dị loại. Nàng cái kia tinh tế gầy gò thân thể, như cuồng phong mưa to ở trong một đóa cứng cỏi bất khuất đóa hoa, mặc dù thừa nhận kinh khủng cuồng bạo, lại là như thế thẳng tắp, không sợ hãi. Đã từng tiểu nữ hài kia, đã sớm đã không có ở đây. Ngươi cái này nguy hại thiên hạ thương sinh nữ ma đầu, còn không nhanh thúc thủ chịu trói chớ có chấp mê bất ngộ, vọng nghiệp trướng trướng. Trong đó một vị đại đế mở miệng, hắn tiếng như hồng trùng, mạnh mẽ không gì sánh được, vẹn vẹn chỉ là thanh âm, tiêu xuyên thấu lây vô cùng kinh khủng kinh đạo, giống như là một tòa nặng nề không gì sánh được dãy núi hoành bộ tới. Vị liên hương không chút do dự, nàng rút kiếm vung chặt, đem cái kia vô cùng kinh khủng mạnh mẽ cho mở ra. Trên mặt của nàng không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, lạnh đến giống khối băng, nàng cũng sớm đã không có cảm xúc, nàng chỉ muốn thành tựu đại đế tu vi, nàng chỉ muốn vĩnh viễn cùng sư phụ cùng một chỗ. Bất luận cái gì ý đồ ngăn trở người, đều sẽ bị trong tay nàng lợi kiếm xé nát. Thử, người nữ ma đầu này, có mấy phần bản sự bất quá vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Trong đó một tên tu luyện kiếm đạo đại đế hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó chính là phô thiên cái địa, dùng linh khí ngưng kết mà thành phi kiếm, từ trên trời giáng xuống, lít nhá lít nhít, đếm mãi không rõ. Hung hăng hướng phía vị liên hương nơi ở điên cuồng đâm tới, vị cuối cùng đại đế cũng trong cùng một lúc bắt đầu động thủ, hướng phía vị liên hương phát động công kích. Rất hiển nhiên tam vị đại đế đều đồng dạng nhìn ra, vị liên hương cái này vô cùng kinh khủng thiên phú, cùng cứng như bàn thạch đạo tâm. Ngay cả cuối cùng một kia muốn thu phục tiểu tâm tư cũng không có, quyết định làm trận xuất thủ trấn áp, giải quyết đại họa trong đầu này. Tam vị đại đế cấp bậc cường giả sát chiêu sao mà cường đại, liền xem như vị liên hương thiên phú khủng bố đến cực hạn, tại cường đại như vậy công kích phía dưới, cũng chỉ có thể lựa chọn tránh thoát. Chưa thành đại đế, cuối cùng là sâu kiến. Câu nói này chính là tu tiên giới thuyết minh chính xác nhất. Mặc cho ngươi thiên phú vô song, cũng muốn gây kích trầm xa. Tam vị đại đế công kích trong lúc thoáng qua, liền đem vị liên hương nơi ở toàn bộ bao trùm, công kích chỗ đến, không có một mảng cỏ. Trong tưởng tượng nữ ma đầu tử vong cũng không phát sinh, mà là nên đón vị liên hương phản kích, nàng nổi đồng bền giữa không trung, cuồng phong thổi tan lấy nàng tóc đen, để nàng xem ra càng phát có một loại vô cùng băng lãnh, lãnh ngạo vô song cảm giác, phối hợp màu tím đen quần áo, màu bạc trắng nhẹ kiếm, trong lúc nhất thời, khí thế vậy mà có thể cùng đại đế cấp bậc cường giả ngang hàng. Vị liên hương triển hiện ra khí chất, để tam vị đại đế càng thêm quyết định muốn làm trận đem nó đánh giết, nếu không ngày sau tất thành đại họa trong đầu. Thế là đại đế chiến đấu không lưu tay nữa, mà là toàn lực xuất thủ, vô cùng kinh khủng đại chiến hết sức căng thẳng, khói bụi nổi lên bốn phía, sơn hà đấu chuyển tinh di vô cùng kinh khủng phá hư, kém chút đem mảnh đất này đều cho đánh xuyên qua. Ba vị thành danh đã lâu đại đế cường giả quả nhiên không phải loại lương thiện, cứ việc vị Liên Hương Thiên Phú không gì sánh được khủng bố, nhưng cũng tại tam vị đại đế cấp bậc cường giả vây công phía dưới, bản thân bị trọng thương. Cứ việc nữ ma đầu pháp lực cơ hồ đã hao hết, nhưng như cũ kéo lấy thân thể bị trọng thương, bay trốn đi. Vô số chính đạo tu tiên giả đều theo ở phía sau, muốn thừa dịp nữ ma đầu thương thế, đem nó tru sát. Trận này truy đuổi chi chiến, cuối cùng đứng tại một chỗ không gì sánh được sơn cốc bí ẩn bên trong, vị Liên Hương kéo lấy sắp chết thân thể ngã xuống trong sơn cốc. Trong nội tâm nàng duy nhất chấp niệm chính là nàng sư phụ, nàng cảm thấy mình có thể sẽ vào hôm nay thân tử đạo tiêu, nàng muốn cuối cùng trở lại nàng cùng sư phụ đã từng nhà nhìn một chút. Thế nhưng là, trở lại sơn cốc lần đầu tiên, nàng lại thấy được một cái cỏ thơm mọc thành bụi mộ địa, trong nội tâm nàng nổi lên bất an mãnh liệt, nàng dễ dỗi lấy bỏ qua. Một cái hình người khôi lỗi lại đột nhiên xuất ra một phong thư đưa tới. Cố vàng có một ít cũ nát trên phong thư viết vài cái chữ to. Vị Liên Hương thân khải, ái đồ tiểu Hương Hương, gặp chữ như mặt, coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, có lẽ ngươi đã thành tựu đại đế tu vi, ta cũng liền triệt để yên tâm. Ta lưu lại phong thư này chính là vì nói cho ngươi, ta vẫn luôn rất quý trọng, quan tâm ngươi. Tiểu Hương Hương, nếu như có thể, ta muốn cùng ngươi đến Tiên Hoàng địa lão, sông cạn đá mòn. Nhưng là trận đại chiến kia đằng sau, ta phát hiện tuổi thọ của mình đã khô kiệt, mà ngươi lại đứng trước tu sĩ chính đạo truy sát càng hỏng bét chính là, từ khi đó bắt đầu, ta có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh của mình mỗi một cái hô hấp đều đang trôi qua, ta luôn luôn đang suy nghĩ, luyện giới như vậy ngươi lừa ta gạt, như vậy tàn khốc, như vậy nguy hiểm mà ngươi luôn luôn như vậy xinh đẹp đáng yêu thiệt lương, vừa nát. Ta tử vong đằng sau, ngươi nên như thế nào tại người này ăn người thế giới sống sót nha. Ta đáng thương tiểu Hương Hương a, ta suy nghĩ nhiều bảo hộ ở ngươi phía trước bảo hộ ngươi, suy nghĩ nhiều bồi tiếp ngươi nhìn khắp thế giới khói lửa cảm thụ nhân sinh ngọt bùi tay đắng. Thế nhưng là ta không làm được, ta giống như phải chết hoặc hứa ngươi có thể đem tuyệt tình đế kinh tu luyện thành công, thành tựu đại đế tu vi, liền có thể thật tốt sinh hoạt tại cái này lễ nhạc sụp đổ thế giới đi. Chương 12, phong thư thứ 2, trận tướng. 2, chương 12, phong thư thứ 2, trận tướng. 2, nhớ kỹ lần đầu gặp gỡ, cái kia tuyết lớn đầy trời ban đêm, luôn luôn hỏi ta, nhân sinh vì sao thống khổ như thế, hay là khi còn bé là như vậy? Khi đó ta không có trả lời. Suy tư rất nhiều năm đằng sau, ta rốt cuộc tìm được đáp án. Đúng vậy, ta cảm thấy nhân sinh tổng thống khổ như thế, không chỉ lúc nhỏ, thống khổ luôn luôn xuyên qua cả cuộc đời. Nhưng là gặp ngươi đằng sau, ta cảm thấy nhân sinh là vui sướng như vậy, tràn ngập hạnh phúc. Mỗi lần ngươi đi theo đằng sau ta nhảy nhảy nhót nhót thời điểm, ta đều sụ mặt, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ nếu như có thể, đem cho cốt của ta mang ở trên người. Nếu là gặp được đánh không lại thời điểm, liền nắm rơi tại địch nhân trong mắt, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Bộ dạng này, vi sư có thể cuối cùng đang bảo vệ ngươi một lần. Xin đừng nên vì ta thương tâm, thay thế ta thật tốt sống sót, đi xem một chút mỹ hảo thế giới đi. Yêu nhất tiểu Hương Hương sư phụ, Lâm Phàm tuyệt bút. Theo tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi càng ngày càng nhiều chính đạo thiên tài chết tại nữ ma đầu vị Liên Hương trong tay, mà giờ khắc này, vị Liên Hương tu vi cũng sớm đã đi tới đại thừa đỉnh phong, còn kém một bước cuối cùng liền có thể thành tựu đại đế chi thân toàn bộ thế giới huyền huyễn, không có tu tiên giả là đối thủ của nàng, nàng đã cơ hồ vô địch khắp cả huyền huyễn giới. Khủng bố như vậy tốc độ phát triển, nhường đạo môn đế thống rốt cục ngồi không yên, nhao nhao tiến về trong tổ địa, tỉnh lại đại đế cấp bậc lão tổ tông đến đây chu ma. Cái nào đó bình tĩnh một ngày, trên bầu trời hư ảnh to lớn phá vỡ trầm tĩnh, đây là đại đế cấp bậc cường giả pháp thân, hết thảy ba tôn đại đế lấy tam giác bao bọc chi thế vây quanh nữ ma đầu vị Liên Hương, ba tôn vô cùng kinh khủng pháp thân, tựa như sừng sững tại thế gian tiên nhân, vẹn vẹn là từ trên người bọn họ phát tán đi ra cái kia một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, liền để trên đời này tất cả tu tiên giả sắp nứt cả tim gan, triệu tỷ tỷ người đối với trên trời vô cùng kinh khủng ba tôn. Đại đế pháp thân đầu giảm xuống đất, không gì sánh được thành kính tiến hành quy lạy. Vô số cúng bái sinh linh ở trong, vị Liên Hương tựa như một cái tồn tại ở trong hắc ám ánh đến bình thường, không gì sánh được chói mắt dị loại. Nàng gái kia tinh tế gầy gò thân thể, như cuồng phong mưa to ở trong một đóa cứng cỏi bất khuất đóa hoa, mặc dù thừa nhận kinh khủng cuồng bạo, lại là như thế thẳng tắp, không sợ hãi. Đã từng tiểu nữ hài kia, đã sớm đã không có ở đây. Ngươi cái này nguy hại thiên hạ thương sinh nữ ma đầu, còn không nhanh thúc thủ chịu trói chớ có chấp mê bất ngộ, vọng nghiệp trùng trướng. Trong đó một vị đại đế mở miệng, hắn tiếng như hồng trùng, mạnh mẽ không gì sánh được, vẹn vẹn chỉ là thanh âm, tựu xuyên thấu lây vô cùng kinh khủng kinh đạo, giống như là một tòa nặng nề không gì sánh được dãy núi hoành đột tới. Vị Liên Hương không chút do dự, nàng rút kiếm vung chặt, đem cái kia vô cùng kinh khủng mạnh mẽ cho mở ra. Trên mặt của nàng không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, lạnh đến giống khối băng, nàng cũng sớm đã không có cảm xúc, nàng chỉ muốn thành tựu đại đế tu vi, nàng chỉ muốn vĩnh viễn cùng sư phụ cùng một chỗ. Bất luận cái gì ý đồ ngăn trở người, đều sẽ bị trong tay nàng lợi kiếm xé nát. Thử. Người nữ ma đầu này, có mấy phần bản sự bất quá vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Trong đó một tên tu luyện kiếm đạo đại đế hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó chính là phô thiên cái địa, dùng linh khí ngưng kết mà thành phi kiếm, từ trên trời giáng xuống, lít nhá lít nhít, đến mãi không rõ. Hung hăng hướng phía vị Liên Hương nơi ở điên cuồng đâm tới. Vị cuối cùng đại đế cũng trong cùng một lúc bắt đầu độc thủ, hướng phía vị Liên Hương phát động công kích. Rất hiển nhiên tam vị đại đế đều đồng dạng nhìn ra, vị Liên Hương cái này vô cùng kinh khủng thiên phú, cùng cứng như bàn thạch đạo tâm. Ngay cả cuối cùng một tia muốn thu phục tiểu tâm tư cũng không có, quyết định làm trận xuất thủ trấn áp, giải quyết đại họa trong đầu này. Tam vị đại đế cấp bậc cường giả sát chiêu sao mà cường đại, liền xem như vị Liên Hương thiên phú khủng bố đến cực hạn, tại cường đại như vậy công kích phía dưới, cũng chỉ có thể lựa chọn tránh thoát. Chưa thành đại đế, cuối cùng là sâu kiến. Câu nói này chính là tu tiên giới thuyết minh chính xác nhất. Mặc cho ngươi thiên phú vô song, cũng muốn gây kích trầm xa. Tam vị đại đế công kích trong lúc thoáng qua, liền đem vị liên hương nơi ở toàn bộ bao trùm, công kích chỗ đến, không có một mảng cỏ. Trong tưởng tượng nữ ma đầu tử vong cũng không phát sinh, mà là nên đón vị liên hương phản kích, nàng nổi đồng bền giữa không trung, cuồng phong thổi tan lấy nàng tóc đen, để nàng xem ra càng phát có một loại vô cùng băng lãnh, lãnh ngạo vô song cảm giác, phối hợp màu tím đen quần áo, màu bạc trắng nhẹ kiếm, trong lúc nhất thời, khí thế vậy mà có thể cùng đại đế cấp bậc cường giả ngang hàng. Vị liên hương triển hiện ra khí chất, để tam vị đại đế càng thêm quyết định muốn làm trận đem nó đánh giết, nếu không ngày sau tất thành đại họa trong đầu. Thế là đại đế chiến đấu không lưu tay nữa, mà là toàn lực xuất thủ, vô cùng kinh khủng đại chiến hết sức căng thẳng, khói bụi nổi lên bốn phía, sơn hà đấu chuyển tinh di vô cùng kinh khủng phá hư, em chút đem mảnh đất này đều cho đánh xuyên qua. Ba vị thành danh đã lâu đại đế cường giả quả nhiên không phải loại lương thiện, cứ việc vị liên hương thiên phú không gì sánh được khủng bố, nhưng cũng tại tam vị đại đế cấp bậc cường giả vây công phía dưới, bản thân bị trọng thương. Cứ việc nữ ma đầu pháp lực cơ hồ đã hao hết, nhưng như cũ kéo lấy thân thể bị trọng thương, bay trốn đi. Vô số chính đạo tu tiên giả đều theo ở phía sau, muốn thừa dịp nữ ma đầu thương thế, đem nó tru sát. Trận này truy đuổi chi chiến, cuối cùng đứng tại một chỗ không gì sánh được sơn cốc bí ẩn bên trong, vị liên hương kéo lấy sắp chết thân thể ngã xuống trong sơn cốc. Trong nội tâm nàng duy nhất chấp niệm chính là nàng sư phụ, nàng cảm thấy mình có thể sẽ vào hôm nay thân tử đạo tiêu, nàng muốn cuối cùng trở lại nàng cùng sư phụ đã từng nhà nhìn một chút. Thế nhưng là, trở lại sơn cốc lần đầu tiên, nàng lại thấy được một cái cỏ thơm mọc thành bụi mộ địa, trong nội tâm nàng nổi lên bất an mãnh liệt, nàng dây rủi lấy bỏ qua. Một cái hình người khôi lỗi lại đột nhiên xuất ra một phong thư đưa tới. Tố vàng có một ít cũ nát trên phong thư viết vài cái chữ to. Vị liên hương thân khải, ái đồ tiểu hương hương, gặp chữ như mặt, coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, có lẽ ngươi đã thành tựu đại đế tu vi, ta cũng liền triệt để yên tâm. Chương 13, ước nhân đồ, cái thứ nhất ma đạo nữ đế chương 13, ước nhân đồ, cái thứ nhất ma đạo nữ đế ta lưu lại phong thư này chính là vì nói cho ngươi, ta vẫn luôn rất quý trọng, quan tâm ngươi. Tiểu hương hương, nếu như có thể, ta muốn cùng ngươi đến tiên hoàng địa lão, sông cạn đá mòn. Nhưng là trận đại chiến kia đằng sau, ta phát hiện tuổi thọ của mình đã khô kiệt, mà ngươi lại đứng trước tu sĩ chính đạo truy sát càng hỏng bét chính là, từ khi đó bắt đầu, ta có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh của mình mỗi một cái hô hấp đều đang trôi qua, ta luôn luôn đang suy nghĩ, luyện giới như vậy ngươi lừa ta gạt, như vậy tàn khốc, như vậy nguy hiểm mà ngươi luôn luôn như vậy xinh đẹp đáng yêu thiệt lương, vừa nát. Ta tử vong đằng sau, ngươi nên như thế nào tại người này ăn người thế giới sống sót nha. Ta đáng thương tiểu hương hương a, ta suy nghĩ nhiều bảo hộ ở ngươi phía trước bảo hộ ngươi, suy nghĩ nhiều buổi tiếp ngươi nhìn khắp thế giới khói lửa cảm thụ nhân sinh ngọt bùi tay đắng. Thế nhưng là ta không làm được. Ta giống như phải chết hoặc hứa ngươi có thể đem tuyệt tình đế kinh tu luyện thành công, thành tựu đại đế tu vi, liền có thể thật tốt sinh hoạt tại cái này lễ nhạc sụp đổ thế giới đi. Nhớ kỹ lần đầu gặp gỡ, cái kia tuyết lớn đầy trời ban đêm, luôn luôn hỏi ta, nhân sinh vì sao thống khổ như thế, hay là khi còn bé là như vậy? Khi đó ta không có trả lời. Suy tư rất nhiều năm đằng sau, ta rốt cuộc tìm được đáp án. Đúng vậy, ta cảm thấy nhân sinh tổng thống khổ như thế, không chỉ lúc nhỏ, thống khổ luôn luôn xuyên qua cả cuộc đời. Nhưng là gặp ngươi đằng sau, ta cảm thấy nhân sinh là vui sướng như vậy, tràn ngập hạnh phúc. Mỗi lần ngươi đi theo đằng sau ta nhảy nhảy nhót nhót thời điểm, ta đều sụ mặt, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ nếu như có thể, đem cho cốt của ta mang ở trên người, nếu là gặp được đánh không lại thời điểm, liền nắm rơi tại địch nhân trong mắt, sau đó nhanh chóng chạy trốn, bộ dạng này, vi sư có thể cuối cùng đang bảo vệ ngươi một lần. Xin đừng nên vì ta thương tâm, thay thế ta thật tốt sống sót, đi xem một chút mỹ hảo thế giới đi, yêu nhất tiểu hương hương sư phụ, Lâm Phàm tuyệt bút. Vị liên hương mãn là tơ máu con ngươi không thể tin nhìn xem cái này phong viết hơi ngoáy ngó tin. Nội dung trong bức thư là như vậy để nàng điên cuồng. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, sư phụ, sư phụ. Nàng như bị điên dùng hai tay đào mở phân mộ, mở ra quan tài, trông thấy chấp niệm bên trong sư phụ đã biến thành một bộ xương khô. Ha 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 ha, vị liên hương tại điên cuồng cười to, nước mắt của nàng làm thế nào cũng ngăn không được, không trung bỗng nhiên bên dưới lên mưa to, cuồng phong gào thét, sấm sét vang rội, thân thể của nàng té nhào vào bộ kia trên xương khô, không để ý chút nào trên thân dính đầy bùn nhão, truy sát mà đến tu sĩ chính đạo, thấy cảnh này đằng sau, nhao nhao lên tiếng cười to, ha 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 ha, nữ ma đầu đã điên rồi. Vậy mà ôm một bộ xương khô, vừa khóc lại cười hiện tại chính là cơ. Hội tốt, các vị đạo hữu mau mau theo ta cùng một chỗ đem nữ ma đầu này bắt lại. Chính đạo tiểu bối cùng nhau tiến lên, ba tôn đại đế ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú lên, cũng không có ngăn cản đây hết thảy. Bởi vì tại bọn hắn suy nghĩ bên trong, nữ ma đầu vị liên hương đã là nọ mạnh hết đà căn bản là không có cách lại nhấc lên giết chóc. Thừa dịp nàng thân thể bị trọng thương, trước khi chết phản công, chính là cho nhà mình hậu bối một cái rèn luyện cơ hội tốt, phốc phốc, đây là phi kiếm đâm xuyên ra thịt thanh âm, một cái hình dạng mỹ lệ nữ tu sĩ, âm thầm duỗi ra trường kiếm. Đâm vào vị liên hương sau lưng, trên mặt của nàng tràn đầy bặm bẹo giống như ghen ghét, chưa yêu hương trưởng đến thật sự là quá đẹp, đặc biệt là nàng lánh diễm không gì sánh được khí chất, được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Để vô số tu sĩ chính đạo coi là vô thượng nữ thần, dù cho đến bây giờ loại tình trạng này, vẫn như cũ có thật nhiều tu sĩ cảm thấy chưa yêu hương trưởng đến xinh đẹp như vậy, căn bản không có khả năng làm chuyện xấu, cũng không thể nào là nữ ma đầu. Cho nên cái này chu sát vị liên hương cơ hội thật tốt, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, nguyên bản còn đắm chìm tại trong bi thương vị liên hương, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của nàng tràn đầy lửa giận, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vị liên hương trong lòng bi thống phảng phất muốn hóa thành thực chất. Nàng chỉ là muốn bình thường cùng nàng sư phụ, tại trên tiểu trấn mặt, thật vui vẻ sống hết một đời. Vì cái gì, như vậy hèn mọi nguyện vọng, đều thực hiện không được. Vì cái gì những này chính đạo tu sĩ, muốn đuổi tận giết tuyệt. Tại sao muốn bước ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Đáng chết tu sĩ chính đạo, đáng chết thế giới, các ngươi đều đáng chết. Ta muốn các ngươi cho sư phụ chôn cùng. Biết được sư phụ tử vong, Thanh Áp đạo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, giờ khắc này, nguyên bản liền trạng thái tinh thần phi thường không ổn định bị Liên Hương triệt để rơi vào ma đạo, trong lòng của nàng lâm vào không gì sánh được hối hận, nếu có thể sớm một chút phát hiện sư phụ dị thường, nói không chừng liền có thể vãn hồi đây hết thảy. Trên thân thể của nàng không ngừng xì xào bốc đồng đậm đến cực hạn ma khí màu đen, nguyên bản đã gần như đến khô kiệt pháp lực, cũng tại thời khắc này, triệt để tràn đầy, vị Liên Hương ý thức thời gian dần trôi qua bị mai một, trong lòng của nàng chỉ có còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết sạch tất cả tu sĩ chính đạo, nàng biến thành một đầu sẽ chỉ giết chóc máy móc, nguyên bản gắt gao kẹp lại đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, cũng tại thời khắc này bắt đầu từ từ lòng một chút, kỳ thật dựa theo thiên phú của nàng, thành tựu đại đế cũng không có như vậy khó khăn, nhưng tu luyện tuyệt tình đế kinh đằng sau, thành tựu đại đế nhất, định phải bỏ xuống trong lòng tất cả tình cảm, nhưng là đối với vị Liên Hương tới nói, muốn nàng từ bỏ sư phụ tình cảm, không khác muốn tính mạng của nàng, cho nên nàng mới có thể một mực gắt gao kẹt tại đại thừa cảnh giới đỉnh cao, chậm chạp không có thu hoạch được thiên mệnh tán thành, đột phá đại đế tu vi. Vẹn vẹn chỉ là huy kiếm ở giữa, một mảng lớn nhân tộc chính đạo thế hệ trẻ tuổi thiên tài tu luyện liền giống như ruộng lúa mạch ở trong lúa mạch một dạng liên miên ngã trên mặt đất, từ hông ở giữa cắt đứt bị chặt thành hai nửa, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, liền ngay tại trên bầu trời khoanh tay đứng nhìn đại đế đều không có kịp phản ứng. Chương 14, cấm khu chi chủ là cái thiếu nữ. Một kích kinh khủng này, đem nguyên bản không gì sánh được hưng phấn, muốn đổ diệt nữ ma đầu tu sĩ chính đạo, doa đến kẻ ra quần, nhao nhao xoay người sang chỗ khác, muốn chạy trốn, bất quá nhưng không có cơ hội. Toàn thân bốc lên sát khí vị Liên Hương, giống như sói vào bầy dê, những nơi đi qua, thời nàng khắp động. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở ở giữa, phương viên mấy chục dặm tu sĩ chính đạo cơ hồ diệt tuyệt. Tựa như bóng dáng bình thường bốc lên sát khí thân ảnh, vị Liên Hương màu đỏ tươi không gì sánh được con người, ngưng tụ ra phẫn nộ, liền ngay cả đại đế cấp bậc cường giả đều cảm giác có chút chướng mắt. Nàng triệt để giết điên rồi. Nàng không biết mệt mỏi. Nàng càng đánh càng hăng. Tu vi của nàng càng ngày càng cao. Hiện trường trừ tam vị đại đế, còn lại tu sĩ đều chết thảm tại dưới kiếm của nàng. Huyết dịch giải đầy đại địa, để thổ địa đều trở nên đỏ tươi. Kinh khủng mùi máu tươi phiêu tán đến trăm dặm. Đại đế giận dữ thây nằm mấy triệu, máu chảy thành sông. Phẫn nộ của nàng so đại đế chỉ nhiều không ít. Sư phụ đã chết, bây giờ là không đối với sai. Nàng đã không quan tâm, nàng chỉ muốn đem phẫn nộ của mình phát tiết đi ra. Thân ảnh của nàng hóa thành ma khí phiêu tán, liền ngay cả đại đế đều không thể ách chế trụ. Thân ảnh của nàng xuất hiện tại gia nhập chính đạo trừ ma liên minh tông môn, một cái đều không có buông tha, tông môn diệt tuyệt không có để lại một người sống. Nàng bắt đầu điên cuồng báo thủ, sư phó của nàng, phụ mẫu thủ. Vẹn vẹn trong vòng một ngày, chết tại dưới kiếm của nàng cựu nhân, đạt đến kinh khủng số lượng, vượt qua 100 triệu tu sĩ chết tại trong tay nàng, tam cá đại đế tròn mắt tận nước, bởi vì bọn họ hậu đại tông môn tất cả đều bị đổ cả nhà, nhưng bọn hắn lại cầm vị Liên Hương không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đồ tử đồ tôn chết trong vũng máu, mà đồng thời, vị Liên Hương tu vi cũng tại thời khắc này đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thu được đối với thế thiên mệnh tán thành, thành tựu ma đạo đại đế tu vi. Kinh khủng đế chiến, đại chiến hết sức căng thẳng, ma đạo nữ ma đầu đại đế vị Liên Hương lấy sức một mình giết đến ba vị chính đạo đại đế tu sĩ không có sức hoàn thủ. Trận chiến này kinh động đến toàn bộ thế giới huyền huyễn, dọa đến còn sót lại chính đạo tu tiên giả ngay cả động phủ cũng không dám ra ngoài. Ma đế vị Liên Hương tên thành kinh khủng đại danh tử, bị vô số ma đạo tu sĩ phục làm ma tổ. Trải qua sau trận chiến này, mảnh này thần bí sơn cốc thành Liên Đề cũng không dám xách cấm khu, nghe nói bất kỳ sinh linh không có đạt được cấm khu chi chủ, vị kia sức một mình đơn đấu toàn bộ thế giới nữ ma đế cho phép, chạm vào hẳn phải chết. Dân gia bắt đầu lưu truyền đủ loại truyền thuyết, có người nói cấm khu chi chủ là mọc ra ba đầu sáu tay, thích ăn người tà thần, có người nói căn bản không có cái gọi là cấm khu chi chủ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nghe nhầm đồn vậy thôi, cũng có người nói cấm khu kia chi chủ chỉ là một cái canh giữ ở một cái mộ bia bên cạnh nữ quỷ. Ngay tại lúc đó, Thanh Huyền Đại Lục nào đó thập đại cấm khu một trong ma tổ cấm khu một tòa tu kiến đến vô cùng xa hoa phần mộ bên cạnh, một người mặc màu tím đen y phục thiếu nữ đột nhiên mở mắt, từ trong ngủ say vừa tỉnh lại, con ngươi của nàng không gì sánh được đỏ tươi, giống như là có máu tươi tích tụ tại trong mắt tùy thời sách sẽ chảy xuống huyết lệ. Trên mặt của nàng bò đầy giống như nòng nọc bình thường quỷ dị không gì sánh được đường vân màu đen, khí chất băng lãnh giống như địa ngục ở trong hàn băng. Môi của nàng có chút run rẩy, nàng không thể tin, nàng tự lẩm bẩm, sư phụ một tia khí tức cùng 5 năm trước một dạng khí tức giống nhau như lúc, chỉ là lần này càng thêm rõ ràng. Nàng có chút không tự tin, sợ chỉ là ảo giác của mình. Vô số năm qua, nàng luôn luôn đầy cõi lòng kỳ vọng, nhưng đã thất vọng qua quá nhiều lần, nàng đã tìm sư phụ chuyển thế quá lâu, nàng sợ lần này lại là không vui một trận, nàng trầm mặc hồi lâu, rốt cục lấy hết dũng khí, toàn lực điều động chính mình tất cả tu vi, thậm chí không tiếc tiêu đốt bản nguyên, điên cuồng tại Thanh Huyền Đại Lục tìm kiếm lấy vừa mới xuất hiện cái kia một tia sư phụ khí tức. Chúc mừng túc chủ hoàn thành mô phỏng, lần này mô phỏng cho điểm, SSS lần này mô phỏng đã hoàn thành tam tinh nhiệm vụ, bồi dưỡng được một cái đại đế đồ đệ. Bản thứ thường lệ, ban thường 1, Hồng Thiên Đế Kinh tuyệt tình đế kinh công pháp ma đạo bản nguyên toàn giải ban thường 2, máy mô phỏng bên trong trúc cơ đỉnh phong tu vi phản hồi đến hiện thực trong nhục thân, ban thường 3, cực phẩm mô phỏng thiên phú đại đế chi sư phản hồi đến. Trong hiện thực, ban thường 4, thu hoạch được thượng đẳng tu hành căn cốt, hiện thực căn cốt đẳng cấp chia làm, phổ thông, trung đẳng, thượng đẳng, cực phẩm. Lần sau mô phỏng thời gian, 10 ngày sau, Phiêu Miểu Tông Lâm Phàm Đạo Phủ, hắn chậm rãi mở mắt, trên mặt còn mang theo nước mắt, hắn ngơ ngác nhìn động phủ ở trong hết thảy, có một ít thần sắc hoảng hốt. Trong đầu của hắn còn đắm chìm tại Đồ Nhi vị Liên Hương biết chân tướng triệt để rơi vào ma đạo, đằng sau cái kia thống khổ bộ dáng, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều đã không phân rõ hiện thực hư ảo, bởi vì máy mô phỏng cho người ta mang tới cảm giác thật sự là quá mức chân thật, cơ hồ là 100 xúc giác trở lại như cũ. Nếu như không phải hắn biết đây chỉ là một mô phỏng trò chơi, khả năng đều tưởng rằng thế giới chân thật hắn thật lâu mới tỉnh hồn lại. Hít sâu một hơi, ta đây là thế nào? Rõ ràng chỉ là một cái mô phỏng trò chơi, tại sao lại cảm thấy cảm giác bi thương? Hắn thở dài một hơi, lắc lắc đầu, xem xét ba lô ở trong lần này mô phỏng nhiệm vụ ban thưởng. Tâm tình tại chỗ liền tốt đứng lên, cơ lực nhận lấy trong nháy mắt, Hồng Thiên Đế Kinh, Tuyệt Tình Đế Kinh cùng công pháp Ma Đạo Chân Nguyên toàn giải liền tại thời khắc này chậm rãi dung nhập trong đầu của hắn. Chúc cơ đỉnh phong tu vi, thượng đẳng tu luyện căn cốt cũng tại thời khắc này, cùng nhục thể của hắn triệt để dung hợp, cảm nhận được trên thân thể mang tới tăng lên, cùng toàn thân ấm áp không nói được dễ chịu. Nhục thân đã xuyên qua đến thế giới này, làm phế vật nhiều năm rốt cục có thể mở mày mở mặt. Hắn tại chỗ ngồi xếp bằng, lập tức tu luyện. Cảm nhận được linh lực tại trong kinh mạch bốn chỗ du tẩu, thông suốt không gì sánh được khoái cảm, thoải mái hắn đều nhanh kêu đi ra, đây chính là thiên tài tu luyện cảm giác sao? Lâm Phàm nụ cười trên mặt ức chế không nổi. Đây chính là trúc cơ đỉnh phong tu vi nha, bước kế tiếp liền trở thành có thể khai tông lập phái kim đan lão tổ tồn tại. Chương 15, cấm khu chi chủ là cái thiếu nữ. 2, chương 15, cấm khu chi chủ là cái thiếu nữ. 2, hưng phấn hồi lâu, đợi đến tâm tình bình phục đằng sau, Lâm Phàm bắt đầu suy nghĩ hẳn là tu luyện một loại kia đại đế công pháp, Tuyệt Tình Đế Kinh đầu tiên liền có thể loại bỏ. Tuy nói tu luyện thành công không gì sánh được cường đại, nhưng là đã nhanh muốn bức bỏ làm nhân loại tình cảm. Hắn tu luyện chính là vì tiêu diêu khoái hoạt, chính là không thể uống say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Tu luyện cũng biến thành không có ý nghĩa như vậy, tiếp xuống tuyển hạng cũng chỉ còn lại có Hồng Thiên Kinh cùng Ma Đạo Chân Nguyên toàn giải. Kỳ thật đối với tu luyện Ma Đạo, Lâm Phàm là có chút động tâm, muốn làm gì thì làm. Tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh, suy nghĩ một chút, mình đã có thượng đẳng thiên phú tu hành, đằng sau Lâm Phàm từ bỏ tu luyện công pháp Ma Đạo ý nghĩ, bây giờ dựa theo hắn thượng đẳng thiên phú, lại thêm Hồng Thiên Đế Kinh ngày sau thành tựu đại đế, trên cơ bản là chuyện bán đã đóng tuyển. Không cần thiết vì nhất thời thống khoái bí quá hóa liều, trở thành ma đạo tu sĩ. Hạ quyết tâm đằng sau, hắn bắt đầu dẫn vào Hồng Thiên Đế Kinh, chính là hắn đang muốn tiến vào lúc tu luyện, một bóng người lại đột ngột xuất hiện tại trong động phủ của hắn, thanh thúy mang theo quan tâm thanh âm vang lên, "Đồ Nhi, tu vi của ngươi chuyện gì xảy ra?" Người tới thân mang một thân trắng loãng như ngọc, quần áo giống như thác nước bình thường, tóc đen, tản mát tại sau lưng cho đến bên hông, phong vận không gì sánh được dáng người, trước ngực không gì sánh được sung mãn, giống như dương chi ngọc bình thường màu da. Trên thân tràn ra tới thanh hương, trên mặt nàng mang theo không gì sánh được vẻ mặt tân cần, vội vàng mở miệng hỏi đến Lâm Phàm. Sư phụ. Lâm Phàm ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt có chút lo lắng mỹ nữ, người tới tên là Tống Nữ Tuyết, là Lâm Phàm sư phụ. 5 năm trước đó, hắn đột nhiên chú ý tới thế giới này, kém chút bị chết đói thời điểm, chính là bị Tống Nhược Tuyết cấp cứu xuống. Không chỉ có như vậy, Tống Nhược Tuyết còn đem hắn mang Phiêu Miểu Tông, thành nàng đệ tử thân truyền. Làm sao Lâm Phàm tại làm tinh khoa kỹ hung ác ăn tươi quá nhiều, thiên phú thật sự là quá kém, tu luyện nhiều năm, quả thực là không có đột phá luyện khí một tầng, hoàn toàn là một phàm nhân, ngay cả một người tu sĩ cũng không tính. Nhưng hiện tại lại đột nhiên có được trúc cơ đỉnh phong tu vi, cái này thật sự là quá khác thường, đến mức kinh động đến sư phụ Tống Nhược Tuyết. Tu vi của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên đến trúc cơ đỉnh phong? Ngươi có phải hay không tu luyện cái gì tà môn công pháp? Nữ nhân có chút gấp, thậm chí trực tiếp đi lên trước vươn ngọc thủ, bắt đầu kiểm tra Lâm Phàm thân thể, sợ hắn bởi vì nghĩ quẩn rơi vào ma đạo. A, sư phụ không cần. Lâm Phàm có chút đỏ mặt, hắn một cái 20 tuổi ra mặt huyết khí phương cương tiểu hòa tử, bị dạng này một vị nhân gian bưu vật, bị nữ sư tôn kiểm tra thân thể thật sự là có chút khó khăn. Vạn nhất ép không được thương, vậy liền trực tiếp xã tử, không để ý đến Lâm Phàm phản kháng. Tống Nhược Tuyết nghiêm túc kiểm tra xong Lâm Phàm thân thể đằng sau, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Nàng chống lạnh, biểu lộ mang theo nghiêm túc mở miệng. Tiểu Phàm Phàm, tranh thủ thời gian cùng sư phụ thành thật khai báo, tu vi của ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chán. Cái này Lâm Phàm có chút ngừng lại một chút, sự tình quá đột nhiên, ở trong đầu của hắn còn không có biên cái cớ thật hay cùng sư phụ giải thích. Ân. Tống Nhược Tuyết cau mày, nhìn xem ấp a ấp úng Lâm Phàm có chút không cao hứng. Tên lịch đồ nhà ngươi tranh thủ thời gian bàn giao, không phải vậy vi sư tức giận. Sư phụ, ta về sau sẽ giải thích cho ngươi được không? Cam đoan ta tuyệt đối không có tu luyện công pháp ma đạo thực sự, biên không cho mượn miệng Lâm Phàm, có thể kiên trì mở miệng. Hắn không gì sánh được chân thành cùng Tống Nhược Tuyết ánh mắt hỏi thăm đối mặt. Tống Nhược Tuyết trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Được chưa, Tiểu Phàm Phàm, ngươi trưởng thành, bắt đầu có bí mật của mình đúng không?" Tống Nhược Tuyết không gì sánh được phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong lòng nhấc lên vẻ cô đơn, cho trúc cơ đan bây giờ tu vi của ngươi đã đi tới trúc cơ đỉnh phòng, mau chóng ăn vào đan dược, thành tựu kim đan tu vi. Vi sư sẽ không quấy rầy ngươi, có chuyện gì tùy thời nhớ kỹ tìm đến vi sư, lúc nào đều có thể, vi sư vẫn luôn tại. Tống Nhược Tuyết thở dài một hơi liền rời đi. Lâm Phàm nhìn xem đan dược trong tay thở dài một hơi, cuối cùng là hồ lộng qua, nếu là sư tôn truy vấn ngọn nguồn, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Sư tôn Tống Nhược Tuyết đối với hắn thật rất tốt. Tu tiên giới rất tàn khốc, Phiêu Miểu Tông bên trong chỉ là một cái rất nhỏ tông môn, bất luận cái gì tu hành tài nguyên đều là rất chân quý. Tại Lâm Phàm tu luyện 5 năm cũng không có đột phá luyện khí một tầng tình huống dưới, sư phụ Tống Nhược Tuyết vẫn như cũ mỗi lần cho đủ tài nguyên tu luyện. Lâm Phàm biết sư phụ ân tình mãi mãi cũng báo đáp không hết. Có đôi khi hắn thậm chí cũng hoài nghi, chính mình đợi trước có phải hay không sư tôn đạo lữ. Nhìn xem trong tay viên này toàn thân kim hoàng trúc cơ đan, Lâm Phàm không có một tia do dự, tại chỗ ăn bảo. Hắn muốn lập tức đột phá tu vi kim đan, hồi báo vì sư tôn Tống Nhược Tuyết mấy năm này vất vả bỏ ra. Hắn bắt đầu vận chuyển trong đầu Hồng Thiên Đế Kinh rất nhanh liền triệt để tiến nhập trạng thái. Ngay tại Lâm Phàm triệt để dung nhập Hồng Thiên Đế Kinh trong tu luyện thời điểm, xa xa ma tổ cấm khu chi chủ lại một lần nữa đột nhiên mở mắt ra, trong lòng của nàng cuộn loạn, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Xác định, đó chính là sư phụ khí tức. Nếu như nói trước đó còn không có hoàn toàn chắc chắn, lần này nàng đã 100% xác định. Bởi vì đạo khí tức kia không chỉ có cùng sư phụ giống nhau như lúc, còn tại tu luyện Hồng Thiên Đế Kinh đây chính là đại đế cấp bậc công pháp, trên thế giới này trừ nàng cùng sư phụ bên ngoài, không ai bất luận kẻ nào biết. Mà lại, đại đế cấp bậc công pháp là cực kỳ bá đạo cùng kỳ lạ, tu luyện môn công pháp này người mạnh nhất, có thể dễ dàng mà cảm giác được mặt khác tu vi hơi thấp người tu luyện. Đây cũng là vì cái gì đại đế cấp bậc công pháp đều là gia tộc đời đời truyền thừa hoặc là sư đồ tương truyền. Bởi vì đại đế cấp bậc công pháp không có đạt được người sáng tạo cho phép, coi như muốn tu luyện cũng không tu luyện được. Cho nên vị này cấm khu chi chủ càng thêm rõ ràng cảm giác được đang tu luyện Hồng Thiên Đế Kinh Lâm Phàm khí tức. Tại xác định sư phụ chuyển thế chi thân đã xuất hiện đằng sau, cấm khu chi chủ rốt cuộc kìm nén không được chính mình tâm tình kích động. Nàng lập tức điều ra trong cấm khu, chính mình luyện chế đại đế pháp khí, vận dụng lớn lao vĩ lực, bắt đầu căn cứ tia khí tức kia truy đuổi bản nguyên. Chương 16, ma tổ cấm khu nếu lại một lần đổ sát nhân tộc. Chương 16, ma tổ cấm khu nếu lại một lần đổ sát nhân tộc. Sau một lát, Phiêu Miểu Tông đại trận hộ sơn, cùng động phủ bức tường cùng thiết trí phòng ngự trận pháp ở trong mắt nàng như là vật ảo. Ánh mắt của nàng xuyên qua khoảng cách, không gian, nhân quả, mê vụ, rơi vào trong động phủ chính ngồi xếp bằng tu luyện Lâm Phàm, giống nhau như lúc, giống nhau như lúc. Cùng sư phụ giống nhau như lúc hình dạng, giống nhau như lúc khí tức. Cấm khu chi chủ nghẹn ngào tự nói. Sư phụ cấm khu chi chủ toàn thân run rẩy, nước mắt thuận nàng xem ra có chút khuôn mặt kinh khủng, gò má trượt xuống, toàn bộ cấm khu đều bởi vì cấm khu chi chủ cảm xúc không ngừng run rẩy, phảng phất sơn băng đất nước, diệt thế tiến đến. Không thể đếm hết được cấm khu sinh linh đều tại thời khắc này cảm nhận được cấm khu chi chủ cảm xúc, đó là một loại thế nào cảm xúc? Vui vẻ, run rẩy, hối hận, thống khổ. Những này tựa hồ cũng không đầy đủ để bày tỏ đạt. Qua hồi lâu, cấm khu chi chủ cảm xúc mới tính hơi bình tĩnh lại, nàng ánh mắt ngưng tụ liền làm ra quyết định, nàng muốn bản thể khôi phục xuất thế, nàng muốn đi gặp sư phụ. Dù cho như thế đại giới không gì sánh được to lớn, nàng cũng không quan tâm, làm trong cấm khu hắc ám chí tôn, tuy nói nàng cũng sớm đã thành tựu đại đế tu vi, nhưng sống rất nhiều năm nàng cũng bù không được thời gian ăn ngọn, tính mạng của nàng cũng sớm đã đến cuối cùng, hiện tại sở dĩ còn sống, một mặt là nàng bản thể lâm vào ngủ say hao tổn nhỏ bé, một phương diện khác thì là nàng ăn vô số tiên dược cùng kéo dài tuổi thọ chân phẩm. Còn có một cái phương pháp chính là đem tu tiên giới làm nông trường, thu hoạch nhân tộc đại tu sĩ sinh mệnh đến bổ sung tự thân, nhưng nàng nhưng xưa nay sẽ không làm như vậy, bởi vì sư phụ nói qua, hắn ưa thích nhân gian hồng trần khói lửa, nếu là đem nhân tộc thu hoạch xong, sư phụ khẳng định sẽ không cao hứng. Nàng đi vào một cái thần bí sơn cốc bên trong, một cái bên trong nhà gỗ nhỏ, có một tòa màu đen sẫm quan tài, trên quan tài khắc lấy rườm rà huyền ảo hoa văn, mở ra quan tài đằng sau, bên trong an tĩnh nằm một vị 18 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, nàng mặc màu tím đen y phục, mày liêu lông, mặt trái xoan, khí chất băng lãnh mang theo một tia điểm đạm nho nhã hương vị. Nàng tiện tay vung lên, vô số chân phẩm tiên dược chống rỗng nổi lên, nhà gỗ nhỏ chung quanh từ từ ngưng tụ thành một cái màu tím đen mang theo rất nhiều hoa văn cổ quái tế đàn, mà cấm khu toàn bộ khu vực ở trong linh mạch cũng tại thời khắc này bị rút ra, đại lượng linh khí điên cuồng tràn vào thần bí tiểu sơn cốc, toàn bộ ma tổ cấm khu tại thời khắc này triệt để hỗn loạn đứng lên, vô số tại cấm khu sinh tồn đặc thù chủng tộc cũng tại thời khắc này điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi, sợ bị cấm khu chi chủ tiện tay cho rút khô sinh mệnh tinh hoa. Cấm khu bên ngoài, một đạo người mặc trắng hồng sắc tố áo nữ tử phiêu phủ ở cấm khu bên ngoài không trung, thân hình của nàng không gì sánh được thon thả cao gầy, màu da hiện ra màu hồng nhạt anh hồng bờ môi, phấn nộn mí mắt, cùng tân trang trước ngực màu trắng áo lót. Lông mày của nàng quá chặt, nhìn chòng chọc vào ma tổ cấm khu ở trong phát sinh động tĩnh, chẳng lẽ nói cấm khu chi chủ yếu triệt để bạo động bắt đầu thu hoạch nhân tộc sao? Tán tu liên minh minh chủ Diệp Ngân Vũ nhẹ giọng tự nói, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, mặc dù nói nàng tu vi chính là đại đế cấp bậc, nhưng là đối mặt hắc ám cấm khu chủ nhân, cũng không có cái gì niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Trong cấm khu hắc ám chí tôn, không khỏi là toàn bộ tu tiên trong lịch sử kinh diễm tuyệt tuyệt hàng người, cơ hồ thấp nhất đều là đại đế tu vi. Bọn hắn đều sống vô số tuế nguyệt, trải qua hơn không kể xiết chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu khủng bố như vậy, đặc biệt là trước mắt cái này mà tổ cấm khu chi chủ, liên quan tới vị này cấm khu chủ nhân ghi chép, thật sự là quá mức nguy tiên, có được hiển hách vô địch chiến tích. Nghe nói vị này cấm khu chi chủ vừa mới thành tựu đại đế chi thân thời điểm, liền dùng trong tay kiếm chu diệt tỉ tỉ một nhân tộc tu sĩ, đoạn thời gian đó tất cả nhân tộc tu tiên giả đều trốn ở động phủ của mình ở trong, căn bản không dám xuất thế, sợ trở thành vị kia ma đạo cấm khu chi chủ vong hồn rơi kiếm. Đoạn thời gian kia trong lịch sử được xưng là kỷ nguyên hắc ám, nhân tộc chiến lực cao đoan bị tàn sát hơn phân nửa, thậm chí yêu tộc cũng là vào lúc đó bùng dậy. Căn cứ lịch sử ghi chép, làm cấm khu chi chủ đã sống nhanh hết mấy vạn năm, chẳng lẽ lần này cấm khu bạo động là bởi vì cấm khu chi chủ tuổi thọ đã gần như khô kiệt, muốn mở ra thu hoạch toàn nhân tộc tu tiên giả sinh mệnh tinh hoa đến bồi dưỡng tự thân kéo dài tuổi thọ sao? Nếu thật là dạng này, nhân tộc chẳng phải là lại phải gặp được một trận diệt tuyệt tai ương? Diệp Ngân Vũ hữu tâm lo lắng nhìn xem ma tổ khu bạo loạn, nàng đang tự hỏi như thế nào chống đỡ trận này hảo kiếp. Xem ra nhất định phải đem rơi vào trạng thái ngủ say ở trong lão tổ cho tỉnh lại, loại cấp bậc này hắc ám loạn động cũng không phải nàng một người có thể ngăn cản được, bởi vì chỉ cần ma tổ cấm khu một lần phát động hắc ám loạn động, những cấm địa khác bên trong lão quái vật đoán chừng cũng sẽ thừa dịp thời gian này đi ra làm loạn, Trầm tư sau một lát, Diệp Ngân Vũ làm ra quyết định, sau đó thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm bên này, tại trúc cơ đan cùng thượng đẳng tu tiên căn. Cốt gia chỉ phía dưới, tu vi của hắn rất nhanh liền đột phá trúc cơ hạn chế, thành tựu kết đan tu vi. Trên bầu trời, tụ tập lít nha lít nhít mây đen, sấm sét vang dội, cuồng phong kêu rên, đen nghịt một mảnh. Chỉ cần vượt qua lần này lôi kiếp, liền xem như hoàn chỉnh trở thành tu sĩ kim đan. Hắn sắc mặt bình thản nhìn lên trên trời kiếp vân, thượng đẳng căn cốt tiên phú, chỉ là kim đan kiếp khó, vẫy tay một cái hồi phi yên diệt. Thân thể của hắn bị linh lực nâng lên nổi đồng bền giữa không trung, mặc cho trên trời kiếp vân bổ vào trên người hắn rèn luyện nhục thể của hắn. Sau một canh giờ, rèn luyện thân thể kết thúc, trên trời kiếp vân từ từ tan đi, bầu trời cũng khôi phục bình thường. Lâm Phàm thân thể chậm rãi rơi xuống đất, đến tận đây mới xem như triệt để thành tu sĩ kết đan, tinh tế cảm nhận được trong thân thể bành trướng không gì sánh được linh lực, ở trong kinh mạch không gì sánh được thông thuận lưu chuyển, đây chính là trở thành kim đan lão tổ cảm giác sao? Tu luyện đẳng cấp theo thứ tự từ thấp đến cao chia làm, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, độ kiếp kỳ, phản hư kỳ, hợp thể, đại thừa kỳ, đại đế. Lâm Phàm vui vẻ cảm thán, ta Lâm mẫu người từ giờ trở đi cũng coi là một nhân vật. Ngay tại Lâm Phàm cảm thán thời điểm, sư tôn Tống Nhược Tuyết thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Chương 17, Kim Đan lão tổ Lâm Phàm chương 17, Kim Đan lão tổ Lâm Phàm chúc mừng ngươi a tiểu Phàm Phàm, rốt cục đột phá tu vi Kim Đan. Có hay không muốn vũ khí, cứ mở miệng, xem như đối với ngươi ban thưởng a. Tống Nhược Tuyết lắc lắc thắt đáy lưng nóng chân nhỏ, tiến lên ôn nhu sờ lên Lâm Phàm đầu, trên mặt ấm áp mỉm cười nhìn Lâm Phàm, trong đôi mắt ôn nhu đều nhanh tràn ra ngoài, phản phất mãi mãi cũng nhìn không đủ Lâm Phàm bộ dáng, chỉ bất quá con mắt của nàng chỗ sâu thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia áy náy. Cho ta một thanh phi kiếm liền thành, Lâm Phàm không có khách khí, đã thiếu sư tôn Tống Nhược Tuyết đã nhiều lắm, đoán chừng chỉ có thể dùng cả một đời để báo đáp lại, thêm hắn đã đột phá kim đan tu vi, tại cái này tu tiên giới cũng coi là có một tia đặt chân bồ liếng, cho nên không có giống gì vãng như thế nhăn nhăn nhó nhó từ chối. Tiểu Phàm Phàm, cũng chỉ phải bay kiếm sao? Ngươi không cần điểm những vật khác sao? Cũng tỉ như nói, đan dược loại hình. Tống Nhược Tuyết mở ra không gian của mình pháp bảo, rực rỡ muôn màu, nhiều loại pháp bảo cứ như vậy trống rỗng nổi đồng bền giữa không trung, đủ mọi màu sắc, chói lọi, mang theo mở mịt chi sắc, có thật nhiều vũ khí trên thân. Càng là tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, phản phất là trên thế giới cường đại nhất thần binh tiên khí bình thường. Rất hiển nhiên sư tôn của hắn Tống Nhược Tuyết, thỏa thỏa một cái tiểu phú bà, đoán chừng là đại gia tộc nào thế ra đi ra hòn ngọc quý trên tay, sáng tạo Phiêu Miểu Tông đoán chừng cũng chỉ là chơi đùa tính chất. Dù là Lâm Phàm đã biết mình sư phụ Tống Nhược Tuyết, thân gia không gì sánh được phong phú, cũng bị tràng cảnh như vậy giật nảy mình, khá lắm, nếu là sư phụ của hắn hiện tại nói cho hắn biết đem đại đế bảo khố cho rời trống, hắn đều tin tưởng. Trong lúc nhất thời, Lâm Phàm bị những bảo vật chân quý này tránh đến hoa mắt, ánh mắt của hắn tại những bảo vật này bên trên vẹn vẹn dừng lại mấy giây đằng sau, liền lựa chọn một thanh làm phẩm chất cũng không tệ lắm đại khái là thượng đẳng binh khí phẩm chất từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm, phổ thông, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thánh phẩm, đại đế, tiên khí. Sư phụ, liền thanh này phi kiếm. Đem Lâm Phàm hài lòng nhìn xem trong tay thanh này toàn thân màu xanh kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn không tham lam, tu vi kim đan chọn lựa một thanh thượng phẩm binh khí, tại toàn bộ tu tiên giới đều coi là xa xỉ, nếu là chọn lựa quá mức quý giá phi kiếm, trong lòng của hắn băn khoăn, còn có chính là cảm giác mình giống như là đang ăn cơm chùa mở dạng. Mặc dù nói sư phụ chén này cơm chùa rất thơm, nhưng hắn hay là muốn dựa vào bản thân cố gắng, bởi vì hắn tương lai thế nhưng là trở thành đại đế nam nhân. A tiểu Phàm Phàm, ngươi liền thật chỉ chọn lựa thanh này rác rưởi binh khí. Tống Nhược Tuyết có chút không cao hứng, rõ ràng đã nói xong phải thật tốt bồi thường một chút, đồ nhi Lâm Phàm, kết quả đối phương chọn lấy một cái kém nhất bằng không ngươi lấy thêm mấy quả đan dược đi. Nhìn viên này vàng óng ánh đan dược, hiệu quả rất tốt, chỉ cần ăn vào liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, cực nhanh gia tăng tu hành tốc độ. Sư phụ a, ta cảm thấy đã rất khá, nếu như lại nhiều lời nói, ta nhận lấy thì ngại. Lâm Phàm có chút nói nghiêm túc, ai? Tốt đã, đồ nhi ngoan. Ngươi không muốn vi sư cũng không miễn cưỡng ngươi. Tống Nhược Tuyết lần nữa phất tay, tất cả bảo bối đều bị thu vào không gian trong pháp khí, trên mặt của nàng lần nữa hiện lên một lần cô đơn, nàng là thật rất muốn bồi thường đồ nhi Lâm Phàm, làm sao tính tình của đối phương vẫn luôn là dạng này. Đơn giản cùng trước kia đời trước giống nhau như lúc. Bất quá cuộc sống sau này còn rất dài, có nhiều thời gian, nàng tin tưởng thời gian dài làm bạn, đồ nhi cuối cùng sẽ thật tốt tiếp nhận nàng bồi thường, làm một đầu cá ươm muối, thật tốt ăn nàng cơm chùa bộ dạng này, trong nội tâm nàng ấy nấy cuối cùng là có thể tiêu tán một chút xíu. Vậy thì cảm ơn sư phụ. Lâm Phàm nắm đuốt thượng phẩm phi kiếm, hai tay ôm quyền, biểu đạt cảm tạ. Hắn đã sớm muốn thể nghiệm một thanh ngự kiếm phi hành cảm giác, bây giờ tu vi đi tới kim đăng kỳ, cũng có được một thanh thượng phẩm phi kiếm, rốt cục có thể thực hiện nhiều năm nguyện vọng, tự nhiên là không gì sánh được hưng phấn. Tiểu Phàm Phàm, ngươi đây là đang đối với sư phụ giết người chu tâm a, loại rác rưởi này pháp bảo, ngươi còn cảm ơn ta Tống Nhược Tuyết chống lạnh. Bĩu môi, một bộ bộ dáng tức giận, nàng vốn là dáng rất đẹp mắt, mông bự eo nhỏ, ngực sung mãn, thân hình thon thả, mang theo đặc biệt vật bị, tăng thêm cái kia giống như dương chi ngọc bình thường, thủy nhuận trắng loáng làn da, nhìn chừng 30 tuổi niên kỷ, giống như là cây đào mật chín mọng bình thường, càng là lộ ra có một phong vị khác. Tống Nhược Tuyết sinh khí dáng vẻ, để Lâm Phàm bất đắc dĩ cười cười, hắn là người sư phụ à, rõ ràng là một cái độ kiếp kỳ đại tu sĩ cấp bậc cường giả, nhưng ở bình thường cùng hắn trong khi chung, giống như là một thiếu nữ bình thường, có rất nhiều thời điểm, hắn cảm giác không phải cùng sư phụ ở chung, ngược lại cùng tuổi thiếu nữ nói chuyện với nhau. Tốt tốt, đệ tử Lâm Phàm biết sai, còn xin sư phụ đại nhân tha thứ, vậy vi sư liền tha thứ ngươi tiểu Phàm Phàm. Không sai lầm liền phải tiếp nhận trừng phạt, không phải vậy như vậy tùy ý làm vậy, chẳng phải là lộn xộn. Sư phụ kia muốn làm sao trừng phạt Đỗ Nhi a? Lâm Phàm cảm thấy buồn cười, Tống Nhược Tuyết bộ kia giả bộ như tức giận bộ dạng, thật sự là quá mức đáng yêu. Hiện tại bản sư phụ mệnh lệnh ngươi, ngồi xuống. Lâm Phàm nghe chút liền biết Tống Nhược Tuyết trong hồ lô muốn làm cái gì, thế là thành thành thật thật ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngay sau đó, hắn cảm giác đến phía sau có một bộ thân thể mềm mại, nhanh chóng dán tại trên lưng của hắn, một cô 30 tuổi nữ nhân đặc thủ, phi thường dễ ngửi thanh hương, từ phía sau đập vào mặt, trực câu câu tiến vào trong lỗ mũi. Đỗ Nhi Oan, ngươi thế nhưng là rất lâu không có công vi sư a, đảo mắt 3 ngày thời gian đã qua, Lâm Phàm ở giữa củng cố một chút chính mình kim đan tu vi đằng sau, liền giẫm lên sư phụ Tống Nhược Tuyết đưa cho hắn thanh kia thượng phẩm phi kiếm bay lượn không trùng chơi vui đến quên cả trời đất. Sư phụ Tống Nhược Tuyết chỉ là ôn nhu an tĩnh nhìn xem Lâm Phàm khoe khoang tu vi của mình, khóe miệng mang theo ý cười. Các loại chơi chán đằng sau, Lâm Phàm lại một lần nữa trở lại độc phủ, tiếp tục củng cố tu vi của mình, đồng thời chờ đợi lần tiếp theo mô phỏng mở ra, vẹn vẹn chỉ là mô phỏng một lần, lấy được ban thưởng giống như này phong phú, nếu là lại nhiều đến mấy lần, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Lần này, ở trên các loại tu hành căn cốt gia chỉ phía dưới, Lâm Phàm tu luyện dị thường thuận lợi, chỉ là nhắm mắt lại đằng sau có chút minh tưởng một chút, liền rất nhanh tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái, trầm mê ở trong đó, sẽ không bao giờ lại bị ngoại giới nhân tố cho quấy rầy. Chương 18, xin mời Phiêu Miểu lão tổ rời núi lại một lần nữa che chở nhân tộc. Chương 18, xin mời Phiêu Miểu lão tổ rời núi lại một lần nữa che chở nhân tộc. Ngoài độc phủ, chính nhìn trộm lấy Lâm Phàm nhất cử nhất động sư phụ Tống Nhược Tuyết, đột nhiên thu hồi ánh mắt của mình, trong mắt của nàng hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bởi vì nàng cảm thấy đại trận hộ sơn bên ngoài, đột nhiên có người đến đây quấy rầy, mà nàng phi thường chán ghét quấy rầy nàng cùng Đồ Nhi bình tĩnh sinh hoạt người, tiện tay cho Lâm Phàm bên ngoài động phủ tăng thêm mấy tầng đại đế cấp bậc pháp trận phòng ngự đằng sau, thân hình của nàng nhanh chóng biến mất. Lúc này Phiêu Miểu bên trong đại trận hộ sơn bên ngoài, hai đạo nhân ảnh không gì sánh được lo lắng đi qua đi lại, rất hiển nhiên, bọn hắn có phi thường quan trọng sự tình đi cầu gặp Tống Nhược Tuyết. Phiêu Miểu quang tiệp qua, Tống Nhược Tuyết thân ảnh ngưng tụ mà thành, khí chất của nàng không còn là cùng Lâm Phàm ở chung lúc ôn nhu đại tỷ tỷ hình tượng, mà là toàn thân mang theo uy áp kinh khủng, chu thâm vây quanh tựa như tinh thần bình thường Phiêu Miểu không gì sánh được khí tức, trong lúc phất tay hiển thị rõ ba khí. Nhìn thấy Tống Nhược Tuyết thân ảnh đằng sau, hai đạo nhân ảnh kia kinh hỉ và phần, trong đó một vị, khí vũ hiên ngang tướng mạo cực tốt lão đầu râu bạc, đội vàng quỳ trên mặt đất cho Tống Nhược Tuyết dập đầu, bất tài đồ tôn, thanh huyền tử, bái kiến sư tổ. Lần này đến đây quấy rầy sư tổ thanh tu, thật sự là vạn bất đắc dĩ, còn xin sư tổ không nên trách tội. Lão đầu râu bạc này đầu dập đầu trên đất thùng thùng rung động, thái độ không gì sánh được thành kính. Quá rõ thánh địa, đương đại tông chủ, thanh huyền tử, đại thừa đỉnh phong. Tu vi cũng không tệ bất quá. Chẳng lẽ sư phụ của ngươi không có nói cho ngươi biết, ta đã cùng Thái Thanh Tông không có bất cứ quan hệ nào sao? Tống Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, còn tại trên mặt đất dập đầu thanh huyền tử lập tức cảm giác giống như có 10 vạn 8 ngàn tòa núi lớn trọng lượng đặt ở trên người mình, để đầu của hắn lại một lần nữa trùng điệp dập đầu trên đất, trên mặt cùng cái mũi tất cả đều dính đầy cho bụi, nhìn chật vật không chịu nổi, bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ cười theo. Sư tổ a, với ta mà nói, ngài vĩnh viễn là Thái Thanh Tông sư tổ. Đồ tôn lần này đến đây giảng sự tình quan hệ đến toàn bộ huyền huyễn giới nhân tộc An Nguy Ma tổ cấm khu, sắp khởi sướng hắc ám náo động, còn xin ngài có thể lại một lần nữa rời núi phù hộ ta nhân tộc lăn. Tống Nhược Tuyết căn bản bất vi sở động, phản phất nhân tộc An Nguy không có quan hệ gì với nàng, trong mắt nàng để lộ ra vô hạn lạnh nhạt. Sư tổ thanh huyền tử lại muốn một lần lên tiếng thỉnh cầu, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại uy áp đè ép, hắn căn bản nói không ra lời, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ quỳ gối bên cạnh. Lúc này, bên cạnh thân ảnh mở miệng nói, Phiêu Miểu tiền bối, tại hạ Diệp Ngân Vũ, tán tu liên minh minh chủ, chính là đương đại đại đế. Phương Tài Thanh Huyền Tử nói tới tuyệt không lời nói dối, mấy ngày trước đó Vãn Bối từng cảm nhận được ma tổ cấm khu sinh ra chấn động to lớn, Vãn Bối tiến về thời điểm lại phát hiện cấm khu kia chi chủ ngay tại điên cuồng trắng trợn rút ra trong cấm khu linh mạch cùng các loại chân quý tài nguyên, Vãn Bối mượn dùng đại đế bản mệnh binh khí xuyên đấu. Qua cấm khu phòng ngự quan sát cấm khu chi chủ, phát hiện nó ngay tại ngừng tụ tất cả tài nguyên tế hiến cho tế đàn, chuẩn bị khôi phục bản thể căn cứ liên minh đại đế tiền bối giảng thuật, nếu là cấm khu chi chủ chuẩn bị khôi phục bản thể xuất thế, chắc chắn là bản thể tuổi thọ đã khô kiệt, lúc nào cũng có thể sẽ thân tử đạo tiêu ngưng tụ lực lượng cuối cùng, liều chết đánh cược một lần, thu hoạch toàn nhân tộc sinh mệnh đến bồi dưỡng tự thân, tốt chỉ hoãn tuổi thọ, có thể lại một lần. Nữa rơi vào trạng thái ngủ say, cùng còn sống vô số vạn năm Vãn Bối tuy nói đã thành tiểu đại đế chi thân, nhưng có tự mình hiểu lấy, bằng vào Vãn Bối tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu, tại cấm khu chi chủ trước mặt căn bản không đáng chú ý, tăng thêm trong bóng tối mấy vị khác trong cấm khu lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ hắc ám cự đầu nhân tộc mi rồi. Cho nên, còn xin Phiêu Miểu tiền bối xuất thế, liên hợp mặt khác lao tổ cộng đồng chống cự lần này hắc ám loạn động, bảo toàn nhân tộc không lo. Diệp Ngân Vũ thái độ không gì sánh được cung kính cùng chăm chú, đem tất cả cân nhắc lợi hại, chuyện nguyên do tất cả đều giảng được rất rõ ràng, không có một tia thuộc về đại đế giá đỡ. Ha ha. Tiểu nữ hoa ở trước mặt ta đường nghịch những này tiểu thông minh, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Hắc ám chí tôn thu hoạch nhân tộc. Nếu là cần sinh mệnh tinh hoa đến bồi dưỡng tự thân, kéo dài tuổi thọ, yêu tộc đại năng sinh mệnh chất lượng nhưng so sánh nhân tộc chân quý nhiều. Đến lượt gấp không phải là yêu tộc. Tống Nhược Tuyết hí mắt, nhìn xem Diệp Ngân Vũ rất rõ ràng có chút miệt thị. Tiền bối lời này không giả, nhưng yêu tộc luôn luôn cuồng bạo không gì sánh được, nội bộ tranh đấu càng là không gì sánh được kịch liệt, căn bản không có khả năng đoàn kết nhất trí, không cần nhiều lời nhanh chóng rời đi. Diệp Ngân Vũ còn muốn nói điều gì, lại bị Tống Nhược Tuyết trực tiếp đánh gãy. Ta sẽ không xuất thủ nhân tộc trận này tiếp nạn, hoàn toàn là trừng phạt đúng tội, nếu là bị Hắc Ám Chí Tôn thu hoạch, cũng coi là chủ tội. Tống Nhược Tuyết nói xong cũng muốn quay người rời đi, nàng thực sự không muốn lãng phí thời gian cùng trước mắt hai người vô nghĩa, nàng còn muốn nhanh đi về bồi Đồ Nhi Lâm Phàm đâu, dù là bên ngoài hồng thủy ngập trời, cùng với nàng cũng không có nửa xu quan hệ, từ khi vô số năm trước nàng gặp phải nhân tộc đâm lưng, còn bởi vậy hại chết chính mình đồ nhi đằng sau, nàng liền thề tại cùng nhân tộc không cái gì liên quan, không có điên cuồng đổ sát nhân tộc, trở thành hắc ám chí tôn. Bên trong một thành viên, cũng đã là nàng lớn nhất nhân tử. Hiện tại thật vất vả tìm tới đồ nhi chuyển thế chi thần, cùng đồ nhi vượt qua khó yên tính hạnh phúc sinh hoạt, đám người này còn tại chẳng biết xấu hổ thỉnh cầu nàng xuất thủ, cũng chính là nàng hiện tại buổi tiếp đồ nhi sinh sống mấy năm, cảm thấy hạnh phúc cùng vui sướng, tâm tình cũng tệ, tính tình cũng khá. Nếu là đặt trước kia, không phải đem hai tên tiểu bối này hung hăng rút một trận, để bọn hắn nếm một chút da thịt nỗi khổ. Thế nhưng là phiêu miểu tiền bối dỗ dành, Tống Nhược Tuyết vung lên tay áo, nhấc lên một trận phiêu miểu không gì sánh được của phòng, trực tiếp đem thân ảnh của hai người cuốn bay, vẹn vẹn trong nháy mắt cũng không biết bị thổi tới chỗ nào. Sau đó nàng lại một lần nữa cho phiêu miểu tông phía ngoài ẩn nạp trận pháp tăng thêm mấy tầng, phòng ngừa lại một lần nữa bị bọn tiểu bối này quấy rầy. Làm xong đây hết thảy đằng sau, thân hình lại biến mất, xuất hiện tại Lâm Phàm độc phủ, bưng lấy chính mình gương mặt, ôn nhu nhìn xem đang tu luyện bên trong Lâm Phàm. Đối với tu tiên giới càng diễn càng liệt hắc ám chí tôn muốn thu hoạch toàn nhân tộc sự tình, Lâm Phàm hoàn toàn không biết gì cả. Chương 19, lần thứ 2 mô phỏng, chữa trị chi đồng, chương 19, lần thứ 2 mô phỏng, chữa trị chi đồng, hắn vốn là một cái trong suốt nhỏ, trước kia đầy đầu nghĩ đều là muốn thế nào đột phá luyện khí một tầng, cho nên đối với ngoại giới sự tình rất ít chú ý, đang chờ đợi máy mô phỏng mở ra mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn trừ củng cố tu vi của mình, còn lại thời gian chính là nghe sư phụ Tống Nhược Tuyết một đối một giảng bài. Phiêu miểu bên trong vốn là một cái rất nhỏ tông môn, trong tông môn trừ hắn cùng sư phụ Tống Nhược Tuyết là tu sĩ bên ngoài, mà khác tất cả đều là nữ tính đệ tử tập dịch, cùng nói là đệ tử tập dịch, không bằng nói là hầu hạ hắn cùng sư phụ sinh hoạt hàng ngày người hầu, cho nên tông môn căn bản không có cái gọi là nhiệm vụ loại hình, hoàn toàn ở vào nuôi thả trạng thái. Luân hồi máy mô phỏng thời gian cũng độ triệt để về không, Lâm Phàm nằm ở trên giường nhắm mắt lại tiến nhập máy mô phỏng, ý thức của hắn lại một lần nữa tiến nhập thế giới giả tưởng. Ánh mắt của hắn phía trước bắn ra tuyển hạng khung ngay tại từ trước mắt thời không ngẫu nhiên rút ra lịch sử mảnh vỡ tạo ra thế giới mô phỏng, ngay tại rút ra ngẫu nhiên thiên phú, đã rút ra cực phẩm mô phỏng thiên phú, chữa trị chi đồng, chữa trị chi đồng, chỉ cần nhìn lên một cái bệnh nhân, ngươi liền có thể trực tiếp biết bệnh nhân bệnh căn chỗ, đồng thời sẽ biết hoàn chỉnh chữa trị phương án. Trước mắt thế giới mô phỏng đã tạo ra hoàn tất, mô phỏng nhiệm vụ nhất tinh độ khó, thành công chữa trị 1000 cái sinh linh, nhị tinh độ khó, thành công chữa trị 10000 cái sinh linh, tam tinh độ khó, thành công chữa trị 100000 cái sinh linh. Đây là một cái quanh năm chiến loạn thế giới, ngươi ra đời tại một cái bình thường thôn xóm, phụ thân của ngươi là một cái đại phu, bởi vì quanh năm chiến loạn nguyên nhân, phụ thân của ngươi từ ngươi xuất sinh bắt đầu vẫn vội vàng ở bên ngoài buôn tàu khắp nơi trị bệnh cứu người. Ngươi thường thường không nhìn thấy phụ thân thân ảnh, ngươi cũng không có khóc giống, ngược lại lộ ra rất nhiều chuyện. Phụ thân của ngươi rất vui mừng, 3 tuổi năm đó ngươi sở sinh sống phổ thông thôn trang nhỏ, bị chiến loạn lan đến gần đây là yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu vô cùng kịch liệt, càng nhiều người bởi vậy thụ thương, phụ thân của ngươi càng thêm bận rộn, thường thường mệt mỏi bệnh không chịu nổi, mẹ của ngươi cũng đi theo phụ thân cùng đi hỗ trợ. Thời gian trải qua rất gian nan, nhân số tử vong càng ngày càng nhiều. 8 tuổi năm đó, cha mẹ của ngươi đều bởi vì quanh năm trị bệnh cứu người, mệt nhọc thành tật, rốt cục không chịu nổi thật lâu bị bệnh liệt giường. Thế là tuổi còn nhỏ ngươi bắt đầu thử nghiệm lợi dụng năng lực của mình trị bệnh cứu người. Ngươi lần thứ nhất phô bày mình tại y thuật phương diện kinh người tạo nghệ, bởi vì từ nhỏ mưa dầm thấm đất nguyên nhân, y thuật của ngươi đã hoàn toàn hợp cách. Ngươi thay thế mình phụ thân tại y quán trở thành một cái đại phu, mọi người đối với ngươi từ nhỏ thần đồng biểu hiện đều có chỗ nghe thấy, bởi vậy rất nhiều người trong thôn đều hiếu kỳ vây quanh ở y quán quan sát. Bọn hắn hiếu kỳ ngươi là có hay không thật giống như nghe đồn một dạng, dựa vào tự mang thiên phú chữa trị chi đồng trị cho ngươi bệnh cứu người đứng lên như hổ thêm cánh, giống như tiên nhân hạ phàm trị liệu bởi vì chiến loạn mà thụ thương. Loại bệnh này trong mắt ngươi giống như uống nước ăn cơm một dạng đơn giản, ngươi biểu hiện ra y thuật cùng thực lực rất nhanh chấn kinh phụ cận tất cả thôn xóm, ngươi bắt đầu thanh danh truyền xa, thậm chí đưa tới tu tiên giả chú ý. Cha mẹ của ngươi không gì sánh được vui mừng, thậm chí bắt đầu vì ngươi trị bệnh cứu người đánh trợ thủ. Ngươi không biết mệt mỏi cứu người, bởi vì ngươi nhanh một chút hoàn thành mô phỏng nhiệm vụ, tốt cầm tới ban thưởng. Không may 12 tuổi một năm này ra ngoài đi hái thuốc, trở về thời điểm phát hiện thôn xóm nhỏ đã bởi vì yêu tộc cùng nhân tộc giữa các tu sĩ chiến tranh đợt mà tiếp hủy diệt. Ngươi tại thôn xóm nhỏ bên ngoài đứng dòng dã một ngày, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, rời đi cái này từ nhỏ đến lớn sinh hoạt quê quán. Từ khi quê quán đột nhiên hủy diệt đằng sau, Lâm Phàm chỉ có thể có chính mình dương thuốc 4 chỗ lang thang, đồng thời trị bệnh cứu người. Trên đường đi chỉ cần là thụ thương sinh linh, Lâm Phàm đều sẽ vì đó trị liệu, bởi vậy hắn cũng không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn. Dù sao tại dạng này một cái trong loạn thế, không có bất kỳ người nào hoặc là yêu tộc sẽ đi khó xử một cái tâm địa thiện lương miễn phí là bất luận sinh linh gì chữa bệnh đại phu, bởi vì muốn nhanh lên hoàn thành tam tinh mô phỏng nhiệm vụ, chỉ để chữa trị 100000 người, cho nên Lâm Phàm hỏi thăm cứu trợ qua người bệnh, đi đến một chỗ chiến loạn tác động đến nghiêm trọng nhất địa khu, sau đó ngay tại chỗ mở ra đơn sơ y quán, bởi vì có chữa trị chi đồng nguyên nhân, Lâm Phàm y thuật có thể nghiền ép trên thế giới này bất luận một vị nào đại phu, cho nên căn bản không có cần bao nhiêu thời gian, Lâm Phàm đương nhiên ngay tại chỗ thanh danh truyền xa, đến đây tìm hắn chữa bệnh người bệnh càng ngày càng nhiều, rất nhanh tại cực kỳ cường hãn y thuật gia trì phía dưới, nơi đó bệnh nhân rất nhanh liền trị liệu xong, Lâm Phàm chỉ có thể lưng mình lấy hòm thuốc khắp nơi tìm kiếm người bệnh. 16 tuổi, người đi tới một chỗ nhất không thụ chào đón thôn xóm, bởi vì thôn xóm này người phần lớn là dị dạng tồn tại, cùng các loại già yếu tàn tật, bọn hắn tựa như là bị vứt bỏ ở chỗ này, tăng thêm phủ cận có đại yêu sau khi ngã xuống, thi thể hư thối hình thành chướng khí, những này có độc chướng khí hút vào đằng sau liền sẽ để thân thể ngày càng suy yếu, những chướng khí này, để bọn hắn nhìn không gì sánh được gầy yếu ngẫu nhiên sẽ còn làm thần kinh thất loạn, thường xuyên phát bệnh, cho nên người trong thôn thành những thành trì khác đều không chào đón tồn tại, chỉ có thể bị tập trung ném tới bên này khu vực mặc kệ tự sinh tự diệt. Người mới vừa tiến vào thôn xóm thời điểm, liền có thể cảm giác được, toàn bộ thôn trang đều tràn ngập một cỗ âm u đầy tử khí khí tức, khắp nơi đều là gầy trơ cả xương, tràn đầy tử khí, có hai chân gầy thành cây gậy trúc. Đây là người coi đại phu lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất cảm giác được cuối cùng lên một chút khó khăn, bệnh nhân trong này, tùy tiện cả người bên trên. Hai hoàng ẩm, cơ hồ đều để mặt khác đại phu thúc thủ vô sách, vì chữa cho tốt những này nhận chứng khí độc hại người, người đem ý quán cho trở tới, đã có cùng những bệnh tật này lâu dài làm đấu tranh dự định. Chương 20, hiền lành tử thần, chương 20, hiền lành tử thần, phần lớn người trong thôn, đối với mình tinh thần bề ngoài, cũng ngược lại không có để ý như vậy, bọn hắn quan tâm là bởi vì hút vào có độc chứng khí, dẫn đến thân thể phát sinh biến hóa, thỉnh thoảng liền sẽ để bọn hắn không gì sánh được thống khổ, giống như là chí mạng độc dược bình thường cách mỗi mấy giờ liền sẽ phát tác một lần, để bọn hắn cả ngày sống ở thống khổ, giống như luyện ngục bên trong. Trị liệu loại này cũng đau, đối với Lâm Phàm tới nói kỳ thật cũng không khó, nhưng có chút khó giải quyết chính là những bệnh này chứng cần dùng đến dược liệu 10 phần chân quý, cho nên chỉ có thể dùng phổ thông dược liệu thay thế, cứ tính toán như thế đến đem sẽ kéo dài rất nhiều thời gian, một lòng cứu người ngươi lựa chọn loại này phương án, thế là, ngươi chính thức cái này đáng thương thôn xóm ở lại đây là tình không vạn lý một ngày, trong thôn xóm nhỏ mặt có rất nhiều đại thụ che trời, là trong thôn xóm mang đến vô tận mát mẻ, trên bầu trời ngẫu nhiên có mấy cái không biết tên đại điểu lao vùn vụt mà qua, là mảnh này tĩnh mịch nặng nề thôn xóm, mang đến một chút sinh cơ, bởi vì y thuật 10 phần cao siêu, Lâm Phàm nhanh gọn cơ hồ đem toàn bộ thôn xóm vấn đề sinh ra thống khổ cho hóa giải, còn lại nghiêm trọng, chỉ chờ tiếp tục trị liệu chừng một năm, trên cơ bản liền có thể triệt để giải trừ. Hắn đứng dậy duỗi ra lưng mỏi, hoạt động một chút bởi vì ngồi lâu mà người cứng ngắc, thái dương đã nhanh phải xuống núi rực rỡ vàng dáng chiều, đem những ngọn núi xung quanh chiếu rọi cả số ướt hoàng kim vàng giả dạng, liên miên dáng đỏ treo ở ngọn núi bên cạnh. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn chân trời, gió nhẹ thổi qua sợi tóc của hắn, mỹ hảo dáng chiều tâm tình cũng không khỏi thoải mái đứng lên. Cho đến ngày nay, hắn đã hoàn thành nhị tinh nhiệm vụ, chữa trị 10.000 cái sinh mệnh, tiếp tục cố gắng dựa theo tốc độ như vậy xuống. Dưới, hoàn thành 100.000 tam tinh nhiệm vụ cũng không có khó khăn như vậy, các loại tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành đằng sau, hắn liền đi hoàn du toàn bộ thế giới. Nhìn xem mỹ hảo sơn hà, ngay tại hắn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng lại y quán thời điểm, hoàng hôn bóng ma ở trong, đi ra một cái không gì sánh được thân ảnh nhỏ gầy, vóc dáng không cao, nhìn không rõ lắm, ước chừng 1m5 khoảng chừng, lớn. Đại phu, thân thể ta đau quá à, ngài có thể giúp ta nhìn xem tôi thanh âm kia mang theo nhát gan cùng không có lực lượng, phản phất chính mình nói lên yêu cầu này, vô cùng quá phận tội ác tày trời bình thường, Lâm Phàm cúi thấp đầu. Trông thấy một tấm vô cùng bẩn xanh sao vàng bờ mặt, hai bên gương mặt móp méo đi vào, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, trên thân bọc lấy một kiện dài rộng thùng trăm ngàn lô y phục rách, có thể xuyên thấu qua lô rách rõ ràng trông thấy buồn kẻ không có chút nào quang trạch da thịt, lớn. Đại phu thanh âm kia nhanh khóc lên, phản phất thừa nhận bất khả kháng nghị khổ sở. Lâm Phàm có chút ngây người nhìn xem đạo này thân ảnh nho nhỏ, trong nháy mắt này, trong đầu của hắn lóe lên là thương yêu đồ nhi vị Liên Hương bộ dáng, bé gái trước mắt cùng vị Liên Hương thật rất giống, một dạng bi thảm, một dạng đáy mắt mang theo tự ti khiếp đảm, một dạng để cho người ta như vậy đau lòng, cái này khiến tim của hắn có chút khẽ nhăn một cái, trong đầu lại một lần nữa hiện ra hắn kia đáng thương đồ nhi. Đương nhiên là có thể lấy lại tinh thần Lâm Phàm, lập tức đem tránh ra một con đường, ra hiệu tiểu nữ hài tiến vào hắn y quán, nhưng trong bóng tối tiểu nữ hài lại chậm chạp không chịu từ bóng ma ở trong đi tới, phảng phất nàng chỉ cần rời đi bóng ma đằng sau, liền sẽ bị thứ gì không hiểu thấu tổn thương một dạng. Đối với cái này Lâm Phàm cũng không có không kiên nhẫn, liền đứng tại chỗ cùng tiểu nữ hài cách khoảng cách, biểu thị chính mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ấm giọng thì thầm: "Mở miệng, đừng sợ, ta là đại phu, sẽ không tổn thương ngươi. Có thể nói cho ta biết, ngươi địa phương nào đau không?" Tại tiểu nữ hài trên thân, thấy được vị Liên Hương thân ảnh đằng sau, Lâm Phàm ngựa khi đã không gì sánh được nhu hòa, hắn theo bản năng lấy ra đối đãi đổ nhi vị Liên Hương thời điểm một dạng ôn nhu, đối đãi cái này giấu ở bóng ma ở trong dài khiếp đảm tiểu nữ hài. Đầu, tay, mặt, chất tiểu nữ hài khả năng lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy, biểu đạt có chút mập mờ không rõ lắm, ngươi là toàn thân đều đau không? Nếu như là dạng này, nhất định phải toàn thân kiểm tra một lần mới có thể chữa cho tốt, ngươi đừng sợ, ngươi qua đây ta cho ngươi kiểm tra một chút. Lâm Phàm ngồi tại y quán trên ghế, nhẹ nhàng hướng phía bóng ma ở trong tiểu nữ hai mắt, mặc dù hắn y thuật lại thế nào tốt, muốn trị bệnh cũng phải có tiếp xúc mới được, không có khả năng chống rông đem đối phương bệnh chữa lành. Trong bóng ma nữ hài nhìn thấy Lâm Phàm hướng hắn mắt, trong lúc nhất thời có chút bất lực ngu ngơ tại nguyên chỗ, nàng cuộn mình thành một đoàn, trong mắt viết đầy sợ sệt cảm xúc, dừng lại hồi lâu mới lấy dũng khí mở miệng lớn: Đại phu, ta có thể hay không liền đợi ở nơi này ai? Đương nhiên không được, ta cần thấy rõ ràng mới có thể thi châm. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ mở miệng, lúc đầu ngày liền đã sắp tối rồi, tiểu nữ hài càng là đứng tại trong bóng ma, cho nên hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống, dưới loại tình huống này hắn cũng không dám lung tung trị liệu, dạng này rất dễ dàng xuất hiện chữa bệnh sự cố quấy rầy đại phu. Vậy ta tiểu nữ hài nguyên bản định rời đi, nhưng ở nàng xoay người trong nháy mắt, trên người huyết mạch đột nhiên quay cuồng, quét sạch toàn thân thống khổ tất cả đều tuôn hướng nàng, cái này khiến nàng tại chỗ đau đến kém chút ngất đi, nàng vô lực nằm rạp trên mặt đất lăn qua lăn lại. Thấy Lâm Phàm lòng tràn đầy bên trong nhấc lên to lớn thương hại, nhưng là hắn không có tùy tiện hướng về phía trước đỡ dậy tiểu nữ hải, hắn đã nhìn ra tiểu nữ hải có cực lớn lòng phòng bị để ý, căn bản không nguyện ý để bất luận kẻ nào tới gần nàng, không có trải qua nàng cho phép liền dựa vào gần, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Một hồi lâu tiểu nữ hài mới từ trong thống khổ hóa giải, nàng bị góc tường, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, bốn chỗ quan sát, xác định chung quanh trừ Lâm Phạm bên ngoài không có những người khác đằng sau, lúc này mới chậm rãi từ bóng ma ở trong đi ra, hai tay của nàng nâng qua đỉnh đầu, nắm nuốt hai khối thật mỏng tấm ván gỗ gắn vào trên đầu, ở vào một bộ tùy thời muốn chạy trốn lấy mạng bộ dáng. Các loại tiểu nữ hài toàn bộ thân ảnh rời sau khi đi ra, Lâm Phạm cũng có chút lấy làm kinh hãi, tại dưới ánh trăng hắn rõ ràng xem đến tiểu nữ hài nửa người trên cùng nhân loại phổ thông nữ hài không có bất kỳ cái gì khác nhau, nhưng là nửa người dưới. Chương 21, ngươi liền cứ gọi thường lạc đi, nện thường lạc. Chương 21, ngươi liền cứ gọi thường lạc đi, nện thường lạc, lại là tám đầu mang theo khủng bố dữ tợn. Chân nện, tám cây chân nện, tại ánh trăng chiếu xuống, càng là mang theo lăn tăn hàng quang, phảng phất chỉ cần có chút huy động, liền có thể dễ như trở bàn tay cắt ra cương cân thiết cốt. Giống như lấy mạng từ thần, không có chuyện gì, chớ khẩn trương, ta là đại phu Lâm Phàm mở miệng ổn định nữ hài cảm xúc. Hắn cũng không phải sợ nữ hài lại đột nhiên bạo khởi giết người, mà là sợ tiểu nữ hài hoặc là nói nện con lại bởi vì khẩn trương, đem hắn thương tổn tới. Lời như vậy, hắn trị bệnh cứu người hiệu suất liền sẽ hàng rất thấp. Ân, đại phu, ta tin tưởng ngươi. Tiểu nữ hài thanh âm mang theo run rẩy, cố gắng khống chế thân thể của mình không cần run, bởi vì Lâm Phàm là nàng từ nhỏ đến lớn gặp qua đối với nàng ôn nhu nhất người, nàng từ xuất sinh chính là bộ này kinh khủng bộ dáng, liền ngay cả mẫu thân đều không thích nàng, mắng nàng là cái quái vật. Lúc nhỏ, người trong thôn trông thấy nàng đều biết sợ, lợn mất xa xa căn bản không dám tới gần, cho nên nàng một mực không có gì bằng hữu, ngay cả cùng người khác nói mấy câu đều coi là xa xỉ, bởi vì dung mạo của nàng quá mức khủng bố, cho nên không có người sẽ cho nàng ăn, tất cả mọi người sợ sẽ nàng. Nàng đói không chịu nổi liền đến chỗ nhặt đồ bỏ đi ăn, nhưng tiểu hài tử thân thể ngay tại không ngừng phát dục, cần đại lượng đồ ăn, nhặt được rác rưởi căn bản ăn không đủ no, chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan nàng không đói chết. Mùa đông không có rác rưởi ăn thời điểm, nàng bình thường đều chỉ có thể ở trên mặt đất đào rễ cỏ. Nàng chân nghệ rất lợi hại, dễ như chờ bàn tay liền có thể mở ra thổ nhưỡng, tìm tới rất nhiều rễ cỏ, đến mức sẽ không ở mùa đông chết đói, cứ việc đều như vậy dùng sức còn sống, nàng vẫn như cũ đói sắc mặt vàng như nến, giống như da bọc xương bình thường. Lớn một chút đằng sau, cùng thôn hải tử tựa hồ không còn như vậy sợ nàng, tựa hồ cũng biết nàng chỉ là một người dáng dấp không giữ tợn của bố, chỉ có dọa người bề ngoài hổ giấy. Thế là hải tử cùng lứa cũng bắt đầu khi dễ nàng, mỗi lần nàng đói đến chịu không được, nhặt đồ bỏ đi ăn thời điểm, những hải tử khác liền nhặt lên tảng đá nện trên người nàng ném. Khi đó nàng cảm giác thật rất đau, giống như cả người đều phải chết một dạng, không chỉ là trên thân hay là trong nội tâm, nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao muốn khi dễ nàng. Rõ ràng nàng chưa từng có nghĩ tới muốn khi dễ qua ai, chỉ là từ đó về sau nàng cũng không dám lại lớn ban ngày đi ra, trên cơ bản đều là ban đêm đi ra tìm rác rưởi ăn, bởi vì lúc kia hải tử cùng lứa trên cơ bản đều đi ngủ, nàng cảm thấy màu đen bóng ma tựa như là một tấm áo giáp đưa nàng chăm chú bảo hộ ở trong ngực, không hề bị đến tổn thương. Từ khi đó bắt đầu nàng liền thích đợi tại trong bóng ma, cảm giác ngươi mở ra chữa trị chi đồng quét xuống tiểu nữ hài thân thể, chứng bệnh của nàng liền kỹ càng bị bày ra đi ra. Nguyên nhân bệnh viễn cổ yêu tộc Chu Hoàng huyết mạch cùng đại đế hậu nhân huyết mạch không cách nào kiềm dùng, xung đột quá lớn, kinh mạch huyết nhục trái tim lại tồn tại to lớn thiếu hụt, cả ngày tiếp nhận thấu xương thống khổ, nếu không giải quyết còn sống thời gian không cao hơn 18 tuổi. Phương án trị liệu áp dụng sinh mệnh nguyên thủy hoặc là ngang cấp bảo dược tưới tiêu thân thể, có thể khỏi hẳn lông mày của ngươi nhíu một chút. Sinh mệnh nguyên thủy mở đầu cũng không nhỏ, đây chính là đại đế cấp bậc cường giả cũng không chiếm được bảo vật. Suy nghĩ khoảng cách, tiểu nữ hài trên người huyết mạch lại một lần nữa quay cuồng, nàng phát ra thê thảm kêu rên, cả người quặn thành một đoàn. Ngươi không còn kịp suy tư nữa, lúc này lắc lắc đầu, bắt đầu dùng ngân châm đâm vào trên người nàng, cân bằng nàng đại đế huyết mạch cùng Chu Hoàng huyết mạch ở giữa xung đột, làm dịu nàng đau đớn. Phiến khắc chi hậu, tiểu nữ hài trên thân đâm đầy ngân châm, ngươi phạm mồ hôi rơi như mưa, đây là ngươi làm nghề y cứu người đến nay khó khăn nhất một lần. Đại đế hậu nhân cùng Chu Hoàng huyết mạch đơn độc lôi ra đến tại toàn bộ thế giới đều là khó lường tồn tại, chúng chi cả hai tập trung ở cùng một chỗ còn lẫn nhau xung đột, mà ngươi chỉ là một cái không có bất luận cái gì tu vi nhục thể phạm thai phạm nhân đại phu mà thôi, có thể sử dụng y thuật của mình làm dịu hai loại đỉnh cấp huyết mạch xung đột đã là khó lường kỳ tích. Chấn an được nữ hài thống khổ đằng sau, nàng quận mình thành một đoàn, đã ngủ mê man, bởi vì tạm thời giải trừ trên huyết mạch thống khổ, tiểu nữ hài lần thứ nhất ngủ được như vậy thư thái, cả người đều buông lỏng xuống. Mà ngươi thì là làm hậu tục trị liệu suốt đêm phối trí dược thảo, ngươi quyết định nhất định phải đưa nàng chữa cho tốt. Nàng bất lực thống khổ ánh mắt luôn có thể để cho ngươi nhớ tới cái kia nóng ruột nóng gan tiểu đồ nhi vị liên hương. Trong lúc bất chi bất giác, lê minh tảng sáng, ánh nắng đâm rách hắc vụ chiếu vào tiểu nữ hài trên đầu, nàng cũng chậm rãi tỉnh lại mở mắt, chỉ bất quá nhìn thấy thái dương trong nháy mắt doa đến nàng nhảy dựng lên. Nàng cũng sớm đã quen thuộc hắc ám, đã trở nên sợ sệt. Ánh nắng tám cái chân nhện trong nháy mắt đưa nàng di động đến trong góc, nàng giống con chim cút nhỏ một dạng tránh ôm thành một đoàn run lẩy bẩy. Đừng lo lắng, không sao, hết thảy đều sẽ khá hơn. Lâm Phàm tự mình làm tốt tràn đầy mùi thơm đồ ăn tới dùng cơm. Lâm Phàm hướng nàng ngắc, mùi thơm mê người trực câu câu tiến vào hơi thở của nàng, đầu góc của nàng có chút đứng máy, lại có thể có người không chê nàng, không cầm tảng đá ném nàng, trị bệnh cho nàng, còn muốn mời nàng ăn cơm. Loại chuyện này từ nhỏ đến lớn chưa từng xảy ra, nàng đều không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trong mắt nàng tràn đầy đối thực vật khát vọng, dầm nàng nuốt nước miếng một cái, ta thật có thể ăn thôi. Thanh âm của nàng cực nhỏ, không có một tia tự tin, ngươi không nghe lầm, thật có thể ăn a. Lâm Phàm gặp nàng hay là bộ kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, trực tiếp đem thức ăn tất cả đều bưng đến trước mặt của nàng, sắc hương vị đều đủ, hương khí mười phần, vẻn vẹn bên ngoài cũng làm người ta thèm mắt ướt át, cho muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Lâm Phàm cầm chén kín đáo đưa cho tiểu nữ hải, tạ ơn tại xác định Lâm Phàm là thật mời nàng ăn cơm đằng sau, nàng đột nhiên nhào về phía bát cơm giống như hổ đói bùa mồi, không có chút nào bất kỳ hình tượng có thể nói, ăn đi, không đủ còn có thể duy nhất một lần ăn vào no bụng a. Đối với loại tình huống này Lâm Phàm tựa hồ sớm có chủ ý. Chương 22, chữa bệnh thành đương nhiên, 1, chương 22, chữa bệnh thành đương nhiên, 1, duy nhất một lần làm một thùng lớn cơm, đại đế huyết mạch. Cùng thượng cổ chu hoàng huyết mạch, trừ chí mạng huyết mạch xung đột vấn đề, những phương diện khác đều vô cùng cứng hãn, tiêu hóa năng lực tự nhiên cũng là không gì sánh được kinh khủng. Lâm Phàm cười ha hả nhìn xem tiểu nữ hài ngạnh sinh sinh đem đã ăn xong đâm một cái gạo cơm, thẳng đến chống đến bụng rốt cuộc chứa không nổi, trên mặt của nàng không có một tơ một hào thống khổ, ngược lại hiện ra không gì sánh được cảm giác thỏa mãn, giống như là chính thể nghiệm trên thế giới tuyệt vời nhất hạnh phúc chuyện tốt đẹp. Sau đó chi chu thiếu nữ giống như là nhớ ra cái gì đó, có chút bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ tại thời khắc này trở nên có chút từng đỏ, nàng không gì sánh được nhăn nhó, sau đó bắt đầu giải khai chính mình cái tia dài rộng cũ nát, không biết từ chỗ nào nhặt được y phục rách, sau một lát thân trên trở nên tinh quang, nàng hai tay bưng bít lấy bằng phẳng ngực, ta là lần đầu tiên bồi người đi ngủ, ngươi có thể nhẹ nhàng một chút thôi. Nghe nói rất đau, chi chu thiếu nữ mặc dù mới 14 tuổi, nhưng từ nhỏ đã sờ soạn lần mò, dãy rủa cầu sinh nàng đã sớm hiểu được rất nhiều thứ, nàng trước kia trốn ở nơi hẻo lánh xem trộm qua rất nhiều mặc y phục hoa lệ nhân loại nam nhân, đi vào thôn bọn họ rơi, cùng mọc ra đuôi cáo nữ nhân thoát thời trống trơn, nằm ở trên giường ngủ chung. Sau đó ngày thứ hai, người kia nam nhân kia liền cho cái kia đuôi cáo nữ nhân thật là nhiều tiền, những số tiền kia mua lương thực có thể đủ nàng ăn được. Mấy năm, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phàm cũng là dạng này nhân loại nam nhân, không phải vậy tại sao phải vô duyên cho nên không đối với nàng tốt như vậy, trị bệnh cho nàng ăn cơm, cho nàng ôn nhu yêu mến, khẳng định là muốn cùng nàng ngủ chung. Tại nàng từ nhỏ đến lớn tạo dựng lên nhận biết thế giới ở trong, trên thế giới căn bản sẽ không tồn tại vô duyên vô cớ đối với người khác người tốt, đồng giá trao đổi, tựa như là một đầu khắc vào nàng trong xương cốt vận hành quy luật. Nghe nói như thế, Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức phản ứng tới nện thiếu nữ ý tứ, ngươi hiểu lầm ta là một cái đại phu. Đại phu, thiếu nữ nhấm nuốt hai chữ này, không rõ hàm nghĩa trong đó. Đối với đại phu trị bệnh cứu người, đại phu không cầu hồi báo loại kia, ta không cần ngươi ngủ với ta trị bệnh cho ngươi, chỉ là muốn đem ngươi chữa cho tốt, chỉ thế thôi. Lâm Phàm nói rất chân thành, đồng thời cũng một mực là làm như vậy. Nghe được hắn, chi chu thiếu nữ giống như là đại não triệt để thẻ cơ, nàng căn bản lý giải không được Lâm Phàm nói lời cụ thể hàng nghĩa, bất luận sinh linh gì đều khó có khả năng lý giải vượt qua chính mình tưởng tượng bên ngoài đồ vật, chỉ thế thôi. Ta nghe không hiểu, chi chu thiếu nữ trong mắt tràn đầy mê mang, nghe không hiểu cũng không quan hệ, có lẽ chờ ngươi về sau tự nhiên là từ từ đã hiểu ngươi tên là gì, danh tự sao? Chi chu thiếu nữ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ta không có danh tự, không có danh tự. Lâm Phàm dừng lại một chút, vậy không bằng ta cho ngươi lấy cái danh tự đi, từ giờ trở đi ngươi liền gọi Thường Lạc đi. Thường Lạc, đối với Thường Lạc thường lâu dài lâu có được khoái hoạt, chi Thường Lạc. Ngươi cự tuyệt chi chu thiếu nữ ngủ cùng yêu cầu đằng sau, nàng cả người biểu hiện được rất là ấy nấy, cứ việc ngươi đã nói rõ không cần thù lao của nàng, nhưng chi chu thiếu nữ vẫn như cũ cố chấp muốn hoàn lại một bữa cơm tri ân. Ngươi nhìn xem nàng bộ kia có chút thấp thỏm lo âu dáng vẻ, liền biểu thị nếu như thực sự cảm thấy ngượng ngùng nói, vậy liền lưu lại tại y quán khi tiểu trợ thủ, bao ăn bao ở, một ngày ba bữa, không phát tiền lương, coi như làm công trả nợ chi chu thiếu nữ. Phải nói là Thường Lạc không thể tin nghe được lời của ngươi nói, nàng cảm thấy ngươi nhất định là trên thế giới người tốt nhất, so với nàng mẫu thân còn tốt hơn, cho nàng ăn cơm, còn thu lưu nàng, cho nàng đặt tên, quả thực là đệ nhất thế giới tốt. Thế là từ một ngày này bắt đầu, bên cạnh ngươi liền có một cái tên là Thường Lạc tiểu trợ thủ, ngươi bắt đầu dạy Thường Lạc y thuật, dạy nàng như thế nào phân biệt dược liệu, cùng xử lý cùng bảo tồn. Thường Lạc tám cái chân nhện rất lợi hại, mặc kệ thảo dược sinh trưởng ở cỡ nào dốc đứng trên vách đá, nàng đều có thể dễ như trở bàn tay leo đi lên đem xuống, có nàng gia nhập, hiệu suất của ngươi tối thiểu tăng gấp 10 lần, gấp trăm lần không chỉ. Ngươi càng phát ra cảm thấy nhận lấy cái này trợ lý nhỏ là một kiện rất chuyện chính xác, chứ có chút sợ người không dám cùng người xa lạ ở chung, cùng ăn hơi nhiều bên ngoài, Thường Lạc ở trong mắt ngươi cơ hồ là hoàn mỹ. Mỗi lần ngươi tại y quán cho trong thôn xóm mặt khác bán yêu trị liệu tật bệnh thời điểm, Thường Lạc cuối cùng sẽ đợi tại trong y quán, đem cần thảo dược cùng ra ngoài công cụ đưa tới y quán phía trước. Lâm Phàm dựa theo thường ngày cho đứng xếp hàng cho nhận chứng khí ảnh hưởng, vô cùng thống khổ đám người châm cứu trị liệu, làm dịu nổi thống khổ của bọn hắn. Đây là một cái lâu dài quá trình, đội vàng sao động không được, chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Chi chu thiếu nữ Thường Lạc dùng một khối to lớn miếng vải đen bọc lấy chính mình tám đầu chân nện, đợi tại trong y quán bận bịu đến bận bịu đi cho Lâm Phàm hỗ trợ. Mặc dù bận bịu đến bận bịu đi không có giúp đỡ cái gì quá lớn bận bịu, nhưng nàng hay là vất vả trên người nàng, mặc dù đã không có trước kia tại bóng ma ở trong trốn tránh ban đêm mới dám đi ra nhặt đồ bỏ đi ăn nhát gan, nhưng như cũng còn không có giúp khí, lấy nàng nửa người nửa nhện bộ dáng đứng tại ánh nắng dưới đáy đối mặt toàn bộ thế giới, dù là có trong nội tâm nàng chủ tâm cốt Lâm Phàm ở bên cạnh cũng là như thế, yếu ớt cùng nhát gan thiện lương đã thật sâu khắc vào nàng trong lòng. Nàng rõ ràng có được thượng cổ chu hoàng bát điều thối loại này đủ để miểu sát thế giới này chín thành chín sinh linh đại sát khí tồn tại, lại vẫn cứ bởi vì có được một viên hiền lành tâm mà giống phàm nhân một dạng gian nan còn sống. Nàng xưa nay sẽ không ỷ vào vô cùng kinh khủng tám đầu chân nện đi tùy ý làm bậy khi nhục người khác, nàng luôn luôn cẩn thận như vậy cẩn thận còn sống, khát vọng dung nhập thế giới này trở thành một phần tử. Lâm Phàm cảm thán, về ngoài dọa người Thường Lạc ca, ngươi thật đúng là một cái tiểu thiên sứ. Lâm Phàm ca ca, thiên sứ là có ý gì? Thiên sứ a, thiên sứ ý tứ chính là Thường Lạc thật sự là một cái rất tốt người rất tốt, người đáng giá chân chính khoái hoạt cùng hạnh phúc nha thật sao? Thật ta từ trước tới giờ không gạt người. A chương 23, chữa bệnh thành đương nhiên, 2, chương 23, chữa bệnh thành đương nhiên, 2, hắc hắc Thường Lạc không hiểu nhiều cụ thể hàm nghĩa, nhưng nàng biết Lâm Phàm ca ca đây là đang khen nàng, được khen thưởng vốn là một kiện phi thường vui vẻ chuyện vui sướng huống chi khích lệ người của nàng là ô yếm Lâm Phàm ca ca, cho nên, nàng chỉ là hung hăng, cười ngây ngô, nàng cảm thấy thật rất vui vẻ, nguyên lai nhân sinh luôn luôn vui sướng như. Vậy, tựa như là tràn đầy chói lọi nhiều màu bong bóng, mặt trời chiều ngã về tây, gió nhẹ gào thét lên, thế gian mỹ hảo cùng Thường Lạc vòng vòng đan xen, tám cái chân chi chu thiếu nữ vui sướng tại trong sân nhỏ chạy tới chạy lui, thấy Lâm Phàm cũng cười theo. Cái gọi là nhân gian hồng trần mùi khói lửa, chính là thuyết minh chính xác nhất. Thường Lạc tại trong sân nhỏ vui sướng chơi đùa khoảng cách, Lâm Phàm bắt đầu chế tác cơm tối, hắn nấu rất nhiều thịt, một cái rất lớn nổi, đều là Thường Lạc thích ăn, trong này còn thả rất nhiều dược liệu quý giá, đây là vì để Thường Lạc ăn hết về sau có thể thật tốt phát dục thân thể của mình, tăng cường gân cốt, lấy tốt hơn tiếp nhận hai loại huyết mạch xung đột mang tới tổn thương. Ăn cơm Lạc Lâm Phàm thanh âm tại trong sân nhỏ vang lên đằng sau. Vẹn vẹn một hai giây đằng sau Thường Lạc thân ảnh liền xuất hiện trong phòng, nàng tám đầu chân nện cho Thường Lạc mang đến vô cùng kinh khủng tốc độ di chuyển, cơ hồ mắt thường đều không thể gặp. Hoa trông thấy đầy bàn đều là thích ăn đồ ăn, Thường Lạc phát ra vui sướng tiếng hô, tạ ơn Lâm Phàm ca ca cứ việc đối đồ ăn có một loại cơ hồ cùng nhiệt bình thường khát vọng, nhưng thiếu nữ hay là người sáng lập hội chức cảm tạ nàng Lâm Phàm ca ca, không cần cảm ơn a, tiểu Thường Lạc, tranh thủ thời gian ăn, không đủ trả lại cho ngươi làm bao ăn no. Lâm Phàm Lạc ca a bưng chén nhỏ ăn cơm, Thường Lạc cười khanh khách ôm thùng lớn ăn cơm. Cái này khiến Lâm Phàm có một loại đây không phải thiếu nữ, mà là một đầu vui sướng con lợn nhỏ cảm giác, nho nhỏ trong phòng tràn đầy khoái hoạt hạnh phúc hương vị, chi chu thiếu nữ Thường Lạc trong mắt dấy lên một loại không hiểu ánh sáng vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm liền đi hái thuốc, đều là một chút cực kỳ phổ thông dược thảo, không cần đến Thường Lạc leo lên vách núi treo leo cường. Hãn năng lực, cho nên, Thường Lạc được phân phối chiếu khán y quán nhiệm vụ, tiếp cận buổi trưa, trong thôn xóm bệnh nhân tại một lần tại y quán phía trước sắp xếp đi trường thành đội ngũ, mắt thấy tiểu y quán chậm chạp đều không mở cửa, xếp hàng rất nhiều bán yêu người thời gian dần trôi qua mất kiên trì. Có chút âm thanh chói tai bắt đầu vang lên, làm cái quỷ gì nha? Lâm đại phu làm sao còn không mở cửa, không phải là còn không có rời giường đi? Ai? Lâm đại phu thật là lười đâu, đã trễ thế như vậy còn chưa chịu rời giường, một hồi cho ta trị liệu xong về sau ta còn có chuyện muốn làm đâu, thật là, cái này không chậm trễ thời gian của ta sao? Đúng thế, trị liệu xong về sau, ta còn muốn đi uống rượu đâu, thật sự là quá phận, làm sao như thế không có ý đức. Chữa bệnh người đều có thể đến trễ. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Không biết là ai tại trong đội ngũ giống lên một tiếng. Mặt khác bệnh nhân liền đi theo bắt đầu ồn ào, giống như là ở trên đường du hành thị uy một dạng, giống như là tại tập thể thẩm phán tội ác cùng cực phạm nhân, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc, trong thôn xóm cái kia hiền lành bác sĩ mỗi ngày vì bọn họ trị liệu châm cứu thoải mái dễ chịu cảm giác, đừng nói muộn một hồi, coi như một hai ngày bất trị, căn bản sẽ không để bọn hắn tại phát tác toàn thân sinh ra nóng rực nói nhói, bởi vì thời gian dài như vậy trị liệu, bọn hắn đã tiếp cận khỏi hẳn nhưng bọn hắn vẫn như cũ nghĩ đến mỗi ngày đều đến. Bởi vì tiểu y quán trị liệu hoàn toàn là miễn phí, căn bản không thu lấy bất kỳ phí tổn, thậm chí nhiều khi tiểu y quán bác sĩ sẽ còn ngoài định mức phân phát một chút đồ ăn cho bệnh nhân, tự nhiên mà vậy để bọn hắn trong lòng sinh ra đương nhiên nhận biết, trốn ở tiểu y quán bên trong Thường Lạc, bị dọa đến có chút run lẩy bẩy, nàng sợ sệt đem Lâm Phàm quần áo quấn tại trên người mình, tựa như một tôn áo giáp, phản phất dạng này liền có thể chống cự tất cả tổn thương. Tựa như trước kia sợ sệt thời điểm, nàng sẽ đem thân thể của mình giấu ở trong bóng ma. Nàng không biết vì sao bên ngoài những này xếp hàng chờ đợi trị liệu người trong thôn, làm sao lại đột nhiên như vậy, rõ ràng hôm qua còn rất tốt, a nói là bởi vì chán ghét chính mình sao? Thường Lạc trong lòng hiện lên một tia bất an, nàng cảm thấy khẳng định là bởi vì chính mình nguyên nhân mới đưa đến những này bán yêu như vậy táo bạo đều nhanh muốn xông ra đại môn, nếu như chuyện này bị ô yếm Lâm Phàm ca ca phát hiện chi, sao hắn có thể hay không chán ghét chính mình, có thể hay không đem chính mình cho đuổi đi. Đáng sợ suy nghĩ tại trong đầu của nàng ở trong xuất hiện trong nháy mắt, liền để mặt của nàng bị dọa đến trắng bệnh, thậm chí là toàn thân không cầm được run rẩy lên, nàng muốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu như chưa từng thấy qua quang minh đấy, nói sinh hoạt tại quang minh bên trong bị hạnh phúc cùng khoái hoạt ôm người, muốn thế nào mới có thể tiếp tục trở lại trong hắc ám còn sống xuống dưới đâu. Thường Lạc không biết nhưng nàng cảm thấy khẳng định sẽ chết lấy một cái cực kỳ bi thảm phương thức chết đi, tựa như nàng trong trí nhớ khắc sâu nhất, 9 tuổi năm đó mùa đông huyết mạch xung đột, nàng toàn thân trên dưới đều đang đau, không có cách nào đi trong đống tuyết đào ra dưới mặt đất dễ có ăn, đói đến nàng căn bản không có khí lực, giống như liền hô hấp đều vô cùng khó khăn, nàng cảm giác trong dạ dày, giống như là có đồ vật gì tại thiêu đốt lấy thân thể của nàng, muốn đem nàng sống sờ sờ cho nuốt mất, khi đó nàng đã không có dãy rủa khí lực, nàng liền lặng lặng nằm tại trong lỗ nhỏ. Chờ đợi tử vong phủ xuống lại không muốn cuối cùng nhưng cố dựa vào huyết mạch chống cự đi qua, nàng cảm thấy sự kiện kia cùng bị Lâm Phàm chán ghét cùng bức bỏ so ra, trình độ kinh khủng không kịp một phần ngàn tỷ, nàng trắng bệch trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang không ngừng tí tách lấy mồ hôi, trong đầu bắt đầu lâm vào vô biên huyễn tưởng y dị quán bên ngoài, xếp hàng gây chuyện bán yêu người, càng phát trước cuồng, Lâm Phàm, tranh thủ thời gian cho lão tử mở cửa xin lỗi, sau đó nhanh chóng trị liệu, không phải vậy lão tử đập ngươi y quán. Đối với, nhanh mở cửa xin lỗi. Lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Ta đã sớm nhìn thấu, giống như ngươi vô lương đại phu, trên thực tế căn bản không phải vì cho chúng ta chữa bệnh, mà là vì tại trên người chúng ta len lén làm tà vọng sự tình. Chương 24, tử thần phẫn nộ, chương 24, tử thần phẫn nộ, vị huynh đệ kia nói rất có lý, ta cũng sớm đã hoài nghi hắn một cái đường đường chính chính nhân loại đại phu, không tại nhân loại khu vực đợi, hết lần này tới lần khác đến chúng ta loại này nửa người nửa yêu trong thôn xóm còn miễn phí chữa bệnh mưu đồ gì. Theo ta thấy, nhất định là ẩn giấu đi to lớn gì âm mưu. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, ta đã sớm nhìn thấy, Lâm Phàm thường xuyên cùng trong thôn một cái kia mọc ra tám cái khủng bố chân nện thai họa sen lẫn trong cùng một chỗ, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Đúng vậy à, ta có thể làm chứng, con nện kia thường xuyên ở buổi tối lén lút bốn chỗ xoay loạn, khẳng định là muốn chống đỡ ban đêm len lén đem lạc đàn người trong thôn ăn hết. Người kiểu nói này, ta liền nhớ lại tới nện kia người, thường xuyên tại nhà chúng ta ném rác rưởi địa phương đi dạo, khẳng định là muốn chúng ta ngủ đằng sau, len lén đem chúng ta cả nhà đều ăn hết, thật sự là quá kinh khủng. Các loại nhục mạ âm thanh, nguyên rủa âm thanh, ác độc ngôn ngữ, toàn giống như một thanh sắc bén phi tiễn, xuyên qua y quán nhà gỗ nhỏ hung hăng đâm vào thường là tim, ép để nàng không thở được, thần kinh của nàng không gì sánh được căng cứng, tựa như là kéo căng cung cung tiễn một dạng, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để bộc phát. Đông đông đông, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, những này bán yêu tất cả đều vây quanh ở y quán bên ngoài, tùy ý phát tiết cái này trong lòng mình lựa giận, cái kia lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, để cho người ta coi là phảng phất Lâm Phàm thật không gì sánh được thua thiệt tại bọn chúng. Thử lại còn không ra cho chúng ta một cái công đạo, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đối với Lâm Phàm tội đáng chết vạn lần, mọi người cùng nhau xông lên a, mở cái này phá y quán. Đây là đơn sơ tiểu y quán cửa lớn đang bị phá hư thanh âm, những ảnh hình người này như bị điên, không gì sánh được thô bạo, đối với y quán lung tung phá hư hoàn toàn không có một tơ một hào do dự, dã man tàn bạo, không nói đạo lý, không có chút nào đổi ơn chi tâm. Đáng thương cửa gỗ nhỏ sao có thể chịu đựng tàn bạo như vậy mà nhân loại điên cuồng tàn phá đâu. Cửa gỗ nhỏ phòng ngự vẹn vẹn chống cự chỉ chốc lát đằng sau liền ầm vang sụp đổ, bị hư hao mảnh vỡ, cửa gỗ nát đằng sau. Trong y quán tình huống nhìn một cái không sót gì, bên trong chỉnh chỉnh tề tề chất đống lấy rất nhiều dược liệu quý giá cùng nhìn rất là bảo bối đáng tiền, những này vô liếng đều là Lâm Phàm dĩ vãng cho những nhân loại kia ở trong quan lại quyền quý chữa bệnh tri thức, những cái kia nhà giàu sang tự nguyện tặng cho tài phú, cho nên lúc này mới có thể để hắn làm nghề y nhiều năm cũng không thu lấy phí tổn, vẫn như cũ có thể đem y quán cho mở đi. Hoa, thật nhiều bảo bối a, phát tài, ha ha ha. Ta liền biết Lâm Phàm khẳng định không phải người tốt lành gì, có y sinh nào có thể có nhiều như vậy bảo bối. Một tên tráng hán người tham lam con mắt trong phòng trên bảo bối khẽ quét mà qua, xông lên a, đem bảo bối tất cả đều cho ta cướp đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở đằng sau, 10 cái nam tử tỉ như cường đạo đồng dạng tại trong y quán mạnh mẽ đâm tới, muốn đem trong này bảo bối đáng tiền cướp đi. Thường Lạc dọa đến toàn thân run rẩy, sợ hãi rụt rè trong góc co lại thành một đoàn, ngày xưa bị thương tổn khủng bố ký ức lại một lần nữa cọ rửa đầu góc của nàng, hiện trường không gì sánh được hỗn loạn. Thường Lạc chịu đựng sợ hãi của mình không gì sánh được khiếp đảm mở miệng, dừng tay, các ngươi mau dừng tay đừng lại cướp ta Lâm Phàm. Cả ca đồ vật, dừng tay a. Cứ việc Thường Lạc hẳn cả giọng gào thét, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì quá mức dùng sức dẫn đến niết hầu đều trở nên khẳng hẳn, nhưng mà co quắp tại trong góc chi chu thiếu nữ căn bản không có gây nên những người này chú ý, bởi vì trong mắt bọn họ đều bị tham lam thay thế, mặc kệ là những dược liệu này hay là bà bối, chỉ cần xuất ra đi nhân loại thị trường đều có thể bán tốt giá tiền. Những cái kia nguyên bản, những cái kia trưng bày chỉnh chỉnh tề tề dược liệu bị những này xông tới người trong thôn thô bạo xáo trộn, trơ mắt nhìn Lâm Phàm ca ca không gì sánh được quý trọng dược liệu bị tùy ý đánh tan rơi xuống đất, người đến người đi bị dẫm đạp. Thường Lạc con mắt từ từ trở nên màu đỏ tươi tựa hồ có cái gì đồ vật kinh khủng muốn từ trong cơ thể nàng tán phát ra, bị trong thôn làng người chửi mắng nàng không có phẫn nộ, nàng cảm thấy đây nhất định là lỗi lầm của mình, chính mình gây trong thôn người không vui, bị chửi cũng là nên, bị trong thôn hại tử nhặt lên trên đất tảng đá ném ở trên mặt của nàng, nàng cũng không có phẫn nộ, nàng cảm thấy khẳng định là chính mình kinh khủng bộ dáng thù đến người khác dùng tảng đá ném nàng cũng là vì bảo vệ mình mà thôi. Nhìn thấy Lâm Phàm ca ca tân tân khổ khổ ở trên núi hái xuống thảo dược bị những nhân loại này cho tùy ý ném xuống đất trà đạp, giờ khắc này nàng phẫn nộ đó là một loại như thế nào cảm xúc đâu, đó là một loại khí huyết quay cuồng, toàn thân tràn đầy lực lượng, đó là một loại cơ hồ khống chế không nổi chính mình bản năng, muốn dùng chính mình chất nghệ đem trước mắt những này bán yêu người điên cuồng xé thành mảnh nhỏ. Nguyên bản bị hỗn loạn cùng cuồng tràn ngập y quán, tại trong nháy mắt nào đó đằng sau lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tám đầu vô cùng sắc bén chất nghệ nhanh chóng tại trong y quán chợt lóe lên, khói bụi nổi lên một phía, huyết đục văng tung tóe, huyết dịch giống như là không cần tiền nước bình thường tùy ý vẩy xuống, thoa khắp dưới mặt đất, trên tường, từng bộ bị chém thành hai nửa thi thể cứ như vậy nguồn ngang lộn xộn đổ vào trong y quán, trong thân thể nội tạng cùng khí quan một lộc cộc tuột ra dính tại trên thi thể, còn mang theo ấm áp buốt hơi nóng. Thấy không rõ bóng ma ở trong, một cái mang theo sát khí thân ảnh khủng bố sừng sững tại nơi hẻo lánh, tám đầu giống như cứng rắn không gì sánh được thần binh bén nhọn chất nện còn tại buốt lên lanh quang, dễ như trở bàn tay đâm thủng cứng rắn bức tường cùng sàn nhà, tí tách huyết dịch đỏ thám dọn dọn từ phía trên trượt xuống. Nếu như nói trước đó tám đầu chất nện là không có khai phong đột khí, như vậy hiện tại tám đầu chất nện chính là trải qua ngàn vạn lần rèn luyện không gì sánh được sắc bén lợi khí, sắc nhọn nhất bộ phận, thậm chí so cây kim còn mảnh, nhưng lại như vậy không thể phá bỡ. Ta đây là đã làm gì? Theo trong mắt màu đỏ như máu thời gian dần trôi qua lui bước, Thường Lạc cũng tại thời khắc này bắt đầu từ từ khôi phục lý trí, đầu trở nên thanh tỉnh, nàng rất muốn kiệt lực phủ nhận chính mình khẳng định không phải sát nhân ma quỷ, có thể trong óc còn sót lại ký ức lại nói cho nàng, trước mắt thảm án đều là nàng một người chế tạo ra. Chương 25, nhưng mà hắn chỉ để ý nàng có bị thương hay không. Một, chương 25, nhưng mà hắn chỉ để ý nàng có bị thương hay không. Một, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? nếu như bị Lâm Phàm ca ca biết hắn có thể hay không cho là ta là cái sát nhân của ma. Nguyên bản còn khí huyết quần quận Thường Lạc trong nháy mắt này, sắc mặt trở nên trắng bệnh, không có một tơ một hào huyết sắc, một cái tâm địa thiện lương cả ngày lấy cứu người làm vui, miễn phí cho người ta chữa bệnh đại phu trên đời này người tốt nhất làm sao lại thích nàng dạng này ma đầu đâu. Trong y quán khủng bố như thế chẳng cảnh, nếu như bị Lâm Phàm biết sau, như vậy chờ đợi nàng chỉ có một cái hạ trạng, đó chính là bị ném bỏ, đuổi ra khỏi cửa. Không chừng sẽ còn bị giao cho trừ ma người, liên tưởng đến hậu quả như vậy đằng sau Thường Lạc triệt để hoảng hồn, nàng không sợ bị trừ ma người phát hiện, bởi vì cái kia nhiều nhất chỉ có một đường chết mà thôi, vong đối với nàng mà nói cũng không có khủng bố như vậy, nàng sợ chính là nàng quan tâm nhất Lâm Phàm ca ca lại bởi vậy sợ sệt nàng, lại bởi vậy chán ghét nàng, nàng tới nói bị Lâm Phàm vứt bỏ cùng chán ghét duy nhất một kiện so tử vong còn kinh. Không hơn sự tình giờ khắc này, nàng giống như rơi vào vô biên địa ngục muốn bị ném bỏ, vô biên vô tận khủng hoảng, tại trung quanh nàng từng điểm đưa nàng kéo vào vực sâu, tay nàng đủ luôn cuống ngu ngơ tại nguyên chỗ phảng phất chờ đợi vận mệnh đối với nàng thẩm phán. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi tới buổi chiều, bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân, chết trong phòng thi thể bao tới rất nhiều con ruồi, thậm chí đã bắt đầu từ từ bốc mùi. Thường Lạc thân thể cứng ngắc đứng tại nơi hẻo lánh, không dám chút nào di động nửa phần, nàng đang đợi Lâm Phàm trở về, nàng đang đợi Lâm Phàm trở về đối với nàng tiến hành thẩm phán, hái thuốc trở về Lâm Phàm. Vừa mới đi đến cửa thôn cũng cảm giác được không giống bình thường ý vị, trong lòng của hắn hiện lên một tia bất an, giống như là sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Càng tiếp cận hắn mở tiểu y quán, trong không khí mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặng, hắn làm lâu như vậy đại phu đối với thứ mùi này vô cùng mẫn cảm. Quả nhiên, khi hắn trở lại tiểu y quán thời điểm, bên trong phát sinh thảm án hay là để hắn hồi lâu chưa từng xuất hiện ba động biểu lộ, triệt để biến sắc. Thường Lạc, ngươi ở đâu? Ngươi đừng dọa ta. Lâm Phàm lòng nóng như lửa đốt, nếu như bởi vì chính mình rời đi, cái kia cùng tiểu đồ nhi vị liên hương một dạng đáng thương chi chu thiếu nữ gặp được cái gì bất chắc lời nói, hắn cả một đời đều không tha thứ chính mình. Lâm Phàm ca ca trong góc, Thường Lạc không có chút nào sinh cơ, thanh âm vang lên. Tại chính nàng tâm lý, nàng đã cho mình phán quyết tử hình, có thể tại sau cùng thời gian bên trong gặp một lần âu yếm Lâm Phàm ca ca, nàng đã không gì sánh được thỏa mãn, làm ta sợ muốn chết, ngươi không có bị thương chứ? Lâm Phàm trông thấy Thường Lạc còn có thể nói chuyện, tâm cuối cùng thả lại trong bụng, bất quá trông thấy máu me khắp người Thường Lạc, vừa mới buông xuống đi tâm, tại thời khắc này nâng lên trên cổ họng, hắn nhanh chóng đi lên trước đối với Thường Lạc toàn thân tìm đòi, tỉ mỉ kiểm tra trên người nàng mỗi một tấc địa phương, lúc này mới triệt để lòng, nhìn xem khóc ròng ròng, khắp khuôn mặt là đau thương nước mắt Thường Lạc, Lâm Phàm cho là nàng nhận lấy cái gì kinh hãi, liền cho nàng một cái to lớn. Thường Lạc ngoan, Thường Lạc đừng sợ, ca ca tới, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Lâm Phàm duỗi ra thô ráp tay, nhẹ nhàng vuốt ve chi chu thiếu nữ mềm mại tỏa sáng đầu tia. Ô ô ô, giờ khắc này, chi chu thiếu nữ nóng hởi nhiệt lệ, cũng không dừng được nữa chảy xuống, giống như phá đê dòng lũ. Lâm Phàm cứ như vậy ôm chi chu thiếu nữ, mặc cho nàng dựa vào ở trên bả vai, tùy ý phát tiết từ trong lòng cảm xúc. Mai cho đến chạm vào tối, thiếu nữ bụng đều đã bắt đầu lẩm bẩm đều, tâm tình của nàng mới xem như hóa giải xuống tới. Nàng xấu hổ ôm bụng, cảm thấy quá bất tranh khí, nhất định phải ở thời điểm này gọi Lâm Phàm ca ca. Ngươi không hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì sao? Hiếu kỳ a, nhưng là ta biết Thường Lạc sẽ tự mình nói với ta, ta tin tưởng Thường Lạc không phải người xấu. Lâm Phàm an ủi, như vậy Thường Lạc hiện tại nguyện ý nói cho ca ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Là như vậy, cảm nhận được tín nhiệm của ngươi cùng kiên nhẫn đằng sau, Thường Lạc tựa như là bị ủy khuất hài từ một dạng, hướng ra giải cáo trạng, không gì sánh được kỹ càng đem chuyện ban ngày từ đầu chí cuối nói ra, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối đối với Thường Lạc nói tới sự tình. Ngươi cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, không biết mấy đời làm người ngươi, đã sớm thường thấy nhân tính ghê tởm cùng tham lam thăng gạo dưỡng ân, đấu gạo nuôi thủ chuyện. Như vậy, ngươi cũng không biết xem qua bao nhiêu lần ở tại thôn xóm trong đoạn thời gian này, ngươi cũng sớm đã thăm dò rõ ràng mấy cái tráng hán tính cách, biết bọn hắn sớm muộn cũng sẽ làm ra loại chuyện này, bất quá ngươi lúc đó cũng không có quan tâm, bởi vì bọn hắn chỉ là nhân sinh ở trong một cái khách qua đường, đem bọn hắn chữa trị tốt đằng sau, ngươi liền sẽ rời đi, đời này vĩnh viễn không gặp nhau. Trong phòng hết thảy có 9 bộ thi thể, đây đều là động thủ cướp bóc trong tiệm. Bà bối, cùng giẫm đạp thảo dược mà nhục mạ người. Thường Lạc cũng không có đồ sát bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn hù chạy mà thôi, có thể nói Thường Lạc phương thức xử lý, để cho ngươi phi thường hài lòng. Ngươi rõ ràng biết mình là một người tốt, nhưng cũng không phải một cái thánh mẫu gặp được người đáng chết, ngươi tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay buông tha bọn hắn. 22.5 trường kết thúc cùng rời đi, ngày thứ hai ý quán như thường lệ buôn bán không có chút nào. Bởi vì chuyện ngày hôm qua ảnh hưởng đến, phản phất ngày hôm qua đồ sát sự kiện căn bản không tồn tại một dạng, bởi vì ngươi đã ở trong thôn, bỏ ra to lớn tâm huyết, chỉ kém một điểm cuối cùng, liền có thể đem còn lại bệnh nhân chữa lành. Đương nhiên sẽ không từ bỏ khoảng cách triệt để chữa trị 10 vạn sinh linh tam tinh mô phỏng nhiệm vụ còn cách một đoạn, cho nên ngươi căn bản sẽ không lãng phí một chút thời gian như ngươi sở liệu. Dù cho y quán như thường lệ mở cửa, vẫn không có người dám lại tới cửa trị liệu huyết mạch vấn đề, bởi vì ngày hôm qua trận kia đồ sát đã đem bọn hắn dọa đến sắp nứt cả tim gan, bọn hắn thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn ngươi cùng Thường Lạc dũng khí cũng không có, không gì sánh được giữ tận kinh khủng. 8 cái chân nện thành trong lòng bọn họ vĩnh viễn không cách nào vung đi ác mộng. Chương 26, nhưng mà hắn chỉ để ý nàng có bị thương hay không. 2, chương 26, nhưng mà hắn chỉ để ý nàng có bị thương hay không. 2, Thường Lạc tại trong lòng của bọn hắn đã thành vĩnh viễn không có khả năng treo chọc tồn tại. Một mực chờ đến xuống buổi trưa, vẫn không có một người dám lên cửa. Ngươi dự định chủ động xuất kích, ngươi mang theo Thường Lạc từng nhà gõ cửa, cho bọn hắn từng cái tới cửa chữa bệnh. Mặt ngươi mang mỉm cười nói cho bọn hắn tuyệt đối không nên chạy trốn, ngươi sẽ vẫn như cũ mỗi ngày cho bọn hắn chữa bệnh. Những người này bị dọa đến liền vội vàng gật đầu cùng chống lúc lắc, giống như ngươi vừa lòng phi thường. Từ hôm nay trở đi, ngươi tăng nhanh trị liệu tốc độ, bắt đầu hạ manh dược, vì chính là có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, rời đi cái này làm cho người ta chán ghét thôn xóm lại là một cái hoàng hôn, từng nhà tới cửa phục vụ xong sau, Lâm Phàm nằm tại lung lay trên mặt ghế nghỉ ngơi, thổi gió đêm, nhìn xem chiều hạ, ăn hoa quả, trong lòng không gì sánh được hài lòng ấm áp dễ chịu nhanh, Thường Lạc cũng ngồi xổm ở bên cạnh, bất quá nhìn ra được, nàng cũng không có vui vẻ như vậy, Lâm Phàm biết thiếu nữ suy nghĩ trong lòng, quyết định khuyên bảo một chút nàng, hắn ấm giọng mở miệng, "Tiểu Thường Lạc, đó cũng không phải lỗi của ngươi, xin đừng nên tự trách nữa, những này bán yêu có thể có như thế hạ chẳng, là quả báo của bọn hắn." "Thế nhưng là nhưng mà cái gì? Sự lo lắng của ngươi là cái gì đây?" Lâm Phàm có chút nghiêm túc nhìn xem con mắt của nàng, lo lắng chính mình có thể hay không biến thành ác ma, lo lắng cho mình về sau sẽ giết người thành nghiện. "Không cần như vậy, ngươi là một cái rất tốt bé ngoan, ta tin tưởng ngươi sẽ không thay đổi thành như thế." Lâm Phàm sợ lấy Thường Lạc đầu cùng mái tóc. "Ta lo lắng, ngươi sẽ chán ghét dạng này ta." "Lâm Phàm ca ca, ngươi là trên thế giới người tốt nhất, so bất luận kẻ nào đều tốt, ngươi là như vậy thiện lương, ta sợ sệt dạng này ta không xứng đợi tại bên cạnh của ngươi." Thường Lạc rốt cục nói ra, một mực chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu bí ẩn nhất lo lắng, một mực miễn phí cứu mạng trị người Lâm Phàm, trong lòng của nàng là thần thánh nhất tồn tại, mà chính nàng đâu? Một cái ác ma giết người, một cái từ nhỏ đã bị mẹ ruột vứt điểm không may, một cái nên thành thành thật thật đợi tại bóng ma ở trong chuột, dạng này một nửa người bán yêu quái vật, làm sao phối đợi tại trên thế giới người tốt nhất bên người đâu? Thường Lạc nghe Lâm Phàm hai tay nắm nuốt mở vai của nàng, để mặt của nàng cùng mình mặt đối mặt, nhìn xem con mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu nói nghiêm túc, tại ta chỗ này, không có cái gì xứng với không xứng với ngươi, cũng là một cái rất tốt hài tử, ngươi giết những người kia, đều là người đáng chết, thiện lương là trên thế giới tốt đẹp nhất phẩm chất, nhưng hiền lành điều kiện tiên quyết là muốn bảo vệ tốt chính mình, không để cho mình bị thương tổn, nếu không thiện lương cũng sẽ không có ý nghĩa, ngươi giết chết những cái kia lấy oán trả ơn người, không chỉ có không phải tại làm ác, ngược lại là đang làm chuyện tốt giữ lại tính mạng của bọn hắn, nói không chừng về sau sẽ còn tiếp tục thai họa mặt khác có được thiện lương phẩm chất người tốt. Người thử nghĩ một hồi, nếu như ngày nào đó xuất hiện một cái giống như ta người tốt, lại bởi vì xông vào y quán, loại kia lấy oán trả ơn người mà chết đi, ngươi sẽ chọn tại bọn hắn tổn thương người tốt này trước đó sớm giết chết những người kia sao? Ta Thường Lạc cơ hồ theo bản năng liền lựa chọn đem những cái kia lấy oán trả ơn người cho giết chết, cho nên giết chết người vong ân phụ nghĩa, không chỉ có không phải đang làm chuyện xấu, hay là tại làm việc tốt, tương đương với gián tiếp cứu vớt rất nhiều giống như ta người tốt. Lâm Phàm chắc chắn mở miệng. Thường Lạc trầm mặc một lát, trong lòng của nàng đã có đáp án, Lâm Phàm ca ca trong lòng nàng là tuyệt đối không có khả năng đụng vào tồn tại, bất luận cái gì muốn tổn thương người của hắn đều sẽ bị nàng vô tình chém giết, dù là thà giết lầm chớ buông tha. Lâm Phàm ca ca, ta đã hiểu. Thường Lạc trên mặt một lần nữa nâng lên dáng tươi cười, thời gian thoáng một cái đã qua mấy tháng đằng sau, trong thôn xóm tất cả bệnh nhân đều đã bị ngươi chữa lành, ngươi cũng dự định rời đi thôn trang nhỏ này, lúc này tuổi của ngươi đến nay đến 17 tuổi. Thường Lạc niên kỷ đi tới 15 tuổi, tại trong thời gian lâu như vậy, nàng ăn rất nhiều chân quý dược liệu, dinh dưỡng 10 phần sung túc, thân thể của nàng nhanh chóng bành trướng, phát dục lấy từ nguyên lai khoảng 1m50 thân cao, phát dục thành gần 2m trạng thái, liền liên thể hình đều nhanh tiếp cận tiểu viện tử, lớn nhỏ phía dưới 8 đầu chân nhện càng trở nên không gì sánh được cứng rắn, vẻn vẹn từ bề ngoài đều có thể nhìn ra, chân nhện có được kinh người sắc bén, độ trên người nàng tựa hồ xuất hiện một chút chu hoàng huyết mạch đặc thù, khuôn mặt trở nên càng phát yêu dị, cùng tràn ngập mị hoặc, đây là một cái rất phổ thông. Trời nắng, Lâm Phàm cùng Thường Lạc ngay tại trong y quán, bao lớn bao nhỏ đóng gói hành lý, đa số đều là dữ liệu, đồ dùng hàng ngày chỉ chiếm một phần rất nhỏ, tất cả hành lý đều bị Thường Lạc phun ra tơ nhện bao khỏa tốt đằng sau. Lâm Phàm xoay người nhìn một chút y quán, trong lòng rất có một chút cảm thán, vốn là Lâm thời dựng y quán, trải qua dài đến thời gian gần 1 năm tàn phá, trở nên càng thêm cũ nát, có loại lung lay sắp đổ cảm giác, đi Thường Lạc nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, hẳn là lúc cáo biệt đến. Lâm Phàm nhìn xem bên cạnh trong mắt mang theo không bỏ cảm xúc chi chu thiếu nữ, mở miệng nói ra. Ta đã biết. Lâm Phàm ca ca. Thường Lạc quay đầu nhìn thoáng qua tiểu y quán, trong mắt tràn đầy lưu luyến cùng không bỏ, tiểu y quán bên trong đã bao hàm nàng quá thật đẹp thật hạnh phúc khoái hoạt, nhớ lại, lần thứ nhất cùng Lâm Phàm gặp nhau, lần thứ nhất biết ăn no đến cùng là cảm giác gì. Lần thứ nhất không cần sợ hãi bị người ném tảng đá, lần thứ nhất có thể an tâm chìm vào giấc ngủ, lần thứ nhất có người quan tâm, lần thứ nhất. Tiểu Thương Lạc à, rời đi nơi này, nên đón mới tinh nhân sinh đi, trải qua dài đến 1 năm ở chung, chi chu thiếu nữ Thường Lạc đối với Lâm Phàm hảo cảm cùng ưa thích cũng sớm đã bạo dạn một lần, đem Lâm Phàm coi là so với chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn tồn tại, liên quan tới nàng tuổi thơ sự tình, cũng sớm đã lời nhắn nhủ rõ ràng, ngay cả quần lót là màu gì đều không giữ lại chút nào một mạch nói cho Lâm Phàm, bởi vì bên người mang theo Thường Lạc, ngươi từ bỏ trước đó một mực dọc theo nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh xung đột nghiêm trọng nhất địa phương đi dự định, mà là chuyên hướng người ở Hy Lưu đến núi cao trùng điệp cây cối rậm rạp địa phương đi đường, bởi vì ngươi không nghĩ nàng bị thương tổn, huống hồ đi tại trong núi lớn còn có thể ven đường hái rất nhiều ngày bình thường không gặp được chân quý dược thảo. Chương 27 uống thuốc dạng này vừa vặn có thể thử nghiệm điều phối ra có thể giải quyết triệt để Thường Lạc huyết mạch vấn đề bảo dược. Liên quan tới chi chu thiếu nữ Thường Lạc, trong thân thể đại đế huyết mạch cùng thượng cổ chu hoàng huyết mạch ở giữa xung đột không có giải quyết, nàng nhiều nhất chỉ có thể sống đến 18 tuổi, nàng bây giờ niên kỷ đã đi tới 15 tuổi, nếu như không giải quyết được lời nói, nàng còn có thời gian 3 năm có thể còn sống. Bởi vậy, trong lòng của ngươi vẫn luôn mang theo một cỗ cảm giác gáp bách, Thường Lạc là nhất định phải cứu, điểm ấy không thể nghi ngờ. Tiếp cận 1 năm ở chung cùng làm bạn, ngươi đối với cái này bề ngoài khủng bố nội tâm hiền lành chi chu thiếu nữ có tình cảm, tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc lấy nàng bởi vì huyết mạch vấn đề mà bi thảm chết đi. Đáng được ăn mừng chính là khoảng cách chữa trị 100 không 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 sinh linh tam tinh nhiệm vụ ngươi đã hoàn thành hơn phân nửa, còn kém chừng 3 vạn liền có thể triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi mục tiêu tiếp theo muốn đi nhân loại thành thị phồn hoa nhất Vương Thành. Ngươi biết sinh mệnh nguyên thủy loại cấp bậc này bảo vật tại Vương Thành lấy được xác suất sẽ tăng lên rất nhiều, tăng thêm Vương Thành nhân khẩu số lượng đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, triệt để chữa trị chỉ là 30. Không cái sinh linh, không có bất kỳ độ khó gì cứu chữa thường lạc tính mệnh cùng máy mô phỏng nhiệm vụ đều có thể tại Vương Thành thực hiện, cho nên ngươi nhất định phải đi một chuyến sắc trời dần tối, chỉ còn lại có sao lốm đốm đầy trời lạc nhật ánh chiều tà, cái nào đó ngọn núi khu vực biên giới, một cái giống như tiểu viện tử một dạng pháo đài, nhanh chóng tại cây cối ở giữa di động, tám cây không gì sánh được sắc bén chất nện, không gì sánh được tinh chuẩn địa thứ tại bùn đất cùng trong viên đá, không có bất kỳ cái gì trở ngại, tốt tương lạc, đều đổi một ngày đường dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Đây là Lâm Phàm thanh âm, làm đại phu Lâm Phàm đối với các loại hung thú tập tính biết sơ lược, biết đám hung thú này bình thường đều là tại ban đêm đi ra hoạt động cùng kiếm ăn. À, biết Lâm Phàm ca ca chi chu thiếu nữ thường lạc rất là nhu thuận, nghe lời ngừng lại, sau đó đem chân nện phía trên treo tốt hành lý cũng cùng nhau để dưới đất. Từ khi nàng hình thể trở nên như tiểu viện tử một dạng khổng lồ đằng sau, Lâm Phàm ngay tại trên người nàng khai phát rất nhiều cách dùng chuyển hành lý, đào dữ liệu, xung làm di động pháo đài cùng Lâm Phàm tư nhân tọa kỵ đối với nàng mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Thượng cổ chu hoàng huyết mạch chi lực cường đại dường nào, những vật này ở trên người hắn nhẹ như kẹo đường một dạng, thường lạc tại phụ cận nhiều thả điểm tơ nhện, chú ý canh gác, giã ngoại ban đêm thế nhưng là rất nguy hiểm. Được rồi, thường lạc nghe được sau khi phân phó liền thật nhanh di động tại phụ cận, những nơi đi qua tất cả đều là giống như thiên tầm tuyết ti bình thường, cực kỳ nhỏ bé không gì sánh được cứng cỏi tơ nhện. Những năng lực này đều là tại nàng hình thể dần dần biến lớn thời điểm cùng nhau thức tỉnh, cứ việc thường lạc hay là khi còn bé, nhưng thượng cổ chu hoàng huyết mạch khủng bố đã bắt đầu thời gian dần trôi qua bắt đầu triển lộ ra hình thức ban đầu. Nếu là thường lạc có thể thuận lợi trưởng thành, chỉ sợ thế giới này lại sẽ gia tăng một tôn vô cùng kinh khủng yêu tộc đại đế. Lâm Phàm rất nhanh đỡ lấy giá đỡ, đốt lên cày lửa, bắt đầu cho thường lạc nấu thuốc, bởi vì hắn phát hiện theo thường lạc huyết mạch chi lực dần dần hiện hiện trên người nàng, hai loại huyết mạch cũng càng ngày càng không ổn định, cần mỗi ngày đều muốn uống Lâm Phàm phối trí thuốc, bằng không liền sẽ bởi vì huyết mạch xung đột toàn thân trở nên đỏ bừng, giống như sáng rực ở bên trong liệt hỏa, không gì sánh được thống khổ. Có lẽ đây chính là sử dụng lực lượng cường đại cần có đại giới đi. Thường lạc rất mau trở lại tới, theo tìm nàng tốc độ bây giờ, chung quanh nơi này mấy cây số không lên điện a, đơn giản cùng uống nước hô hấp một dạng đơn giản. Lâm Phàm ca ca nhìn a, ta bắt được một đầu thật là lớn lợn rừng a. Thường lạc cảm xúc có chút hưng phấn, liếm môi một cái, nâng lên một con nhện chân, đột nhiên trông thấy con nhện kia chân phía trên có một cái lợn rừng bụng bị chân nhện trực tiếp cho xuyên qua, còn đang không ngừng mà tí tách lấy máu tươi. Có lẽ là bởi vì huyết mạch thức tỉnh nguyên nhân, nàng trở nên càng ngày càng thích ăn thịt ăn. Thường lạc thật là bổng a, ngươi mau đem con lợn rừng này cho xử lý sạch sẽ, đợi lát nữa ca ca nướng cho ngươi ăn tuân mệnh. Thường lạc cao hứng bừng bừng, giống như là nhận được cái gì thần thánh nhiệm vụ, chỉ gặp nàng đầu tiên là phun ra tơ nhện, đem lợn rừng đổ sạch ở trên tầng cây, sau đó nâng lên sắc bén chân nhện, nhẹ nhàng hướng phía lợn rừng bụng trượt đi. Không có mấy phút thời gian, liền đã xử lý sạch sẽ. Lâm Phàm vốn là thường xuyên nấu cơm, chú nghệ 10 phần cao minh, cho nên nướng một con lợn rừng hoàn toàn không nói chơi, cũng không lâu lắm, thơm ngào ngạt nướng lợn rừng liền làm xong. Lâm Phàm chỉ là từ phía trên cắt đi một khối nhỏ, liền đã chống đỡ không chịu nổi, mà thường lạc đầu, cơ hồ nguyên một con heo đều là bị nàng cho ăn xong liền ngay cả xương cốt đều không có còn lại, xong đằng sau còn liếm liếm màu đỏ tươi khoe miệng, tựa hồ có một ít vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười cười, hắn phát hiện nếu là dựa theo thường lạc cái này sức ăn, chỉ sợ chính mình không đến bao lâu liền sẽ bị ăn thành nghèo rất mồng tơi. Bất quá còn may là tại giã ngoại, khắp nơi đều là không có linh trí hung thú, cơ hồ là lấy không hết loại thịt nguyên liệu nấu ăn. Nghỉ ngơi một hồi, các loại thường lạc tiêu hóa không sai biệt lắm đằng sau, Lâm Phàm đem chế biến tốt thuốc bưng tới. Thường lạc ngoan, nên uống thuốc ô. Không thôi, Lâm Phàm ca ca người ta không muốn uống thuốc, thật đáng. Thường lạc nghe chút là muốn uống kỳ phi tiêu so cùng sen lẫn các loại mùi lạ thuốc đông y đi, khuôn mặt nhỏ một chút liền sụp đổ xuống tới, phản phất muốn gặp cái gì thế giới tàn khốc nhất khổ hình, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, kéo lấy giống như tiểu viện tử một dạng thân thể cao lớn, làm ra nũng nịu động tác, thật sự là để Lâm Phàm dở khóc dở cười. Thuốc đáng giá thật, thuốc đến bệnh trừ thường lạc ngoan ngoãn uống hết, dạng này mới có thể tốt nha. Ô, ta thật không muốn thôi. Thường lạc tiếp tục làm nũng, nàng đã hoàn toàn đem Lâm Phàm trở thành nàng dựa vào, cho nên mười mấy tuổi thiếu nữ tính tình tự nhiên mà vậy liền phóng xuất ra. Thường lạc ca, ngươi không ngoan, trước kia ca ca bảo ngươi uống thuốc thời điểm ngươi cũng là rất nghe lời, ân người ta liền lần này không uống cũng không có quan hệ đi. Chương 28, tiến hóa lần nữa, huyết mạch bạo tẩu. Chương 28, tiến hóa lần nữa, huyết mạch bạo tẩu. Không được a, thường lạc không nghe lời sẽ bị ca ca đánh đòn a. Lâm Phàm hù dọa đến, a nghe nói muốn bị đánh đòn, thường lạc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, rốt cục nữu nữu niết niết đáp ứng, nhưng ở trong nội tâm lại hiện lên một tia kích động. Nàng nghĩ đến bị Lâm Phàm ca ca ôn nhu như vậy đánh đòn, khẳng định là một kiện phi thường thoải mái sự tình. Chỉ là thiếu nữ trong lòng ngượng ngùng không để cho nàng dám làm ra chuyện như vậy. Cái này đúng nha, tiểu thường lạc, ngoan ngoan đem thuốc uống xong, chờ một lúc cho ngươi cái ban thưởng thật đắt. Đương nhiên là thật, ca ca lúc nào lừa qua ngươi. Hắc hắc, tốt ta. Thường lạc đổ xuống khuôn mặt nhỏ rốt cục giãn ra, đến, há mồm à. Thường lạc ngoan ngoan mở ra miệng nhỏ, chờ đợi Lâm Phàm ném ăn. Lâm Phàm một môi lại một môi hướng trong miệng nàng đưa, đáng chắc không gì sánh được thuốc tiến vào bờ môi một cái chớp mắt, liền để thường lạc cảm thấy khó mà nuốt xuống, kém chút phun ra. Bất quá nhìn xem Lâm Phàm một mặt bộ dáng nghiêm túc, nàng căn bản không dám, ngoan ngoãn, tất cả đều cho ta nuốt vào, không cho phép phun ra. A o o, thường lạc cảm giác mình tại gặp cực hình, nhưng miễn cưỡng nuốt xuống. Lâm Phàm rất hài lòng, đợi đến thường lạc tất cả đều sau khi uống xong, hắn móc ra một nắm lớn kẹo hồ lô, phía trên quả đầy ngọt ngào mật ong. Tốt, Thường Lạc đây chính là đưa cho ngươi thử qua. Thoạt nhìn là kẹo hồ lô, con mắt của nàng lập tức phát sáng lên. Lâm Phàm cho nàng nếm qua, một lần liền nhớ kỹ cái mùi này, chỉ bất quá thật lâu không có hưởng qua, ưa thích liền tốt. Mau ăn đi. Lâm Phàm cười ha hả nhìn xem Thường Lạc ăn như gió cuốn. Những này kẹo hồ lô là hắn dùng phương pháp đặc thù bụng trộm bảo tồn lại, cũng không có nói cho Thường Lạc, sợ chính là nàng ăn bụng, vì chính là tại Thường Lạc không chịu uống thuốc thời điểm dỗ dành nàng. Mức quả sau khi ăn xong, Thường Lạc mang theo Lâm Phàm leo lên cây sao, phun ra tơ nện bệnh thành một cái bàn đu dây. Lâm Phàm ngồi ở phía trên, Thường Lạc thì là dùng chân nện cắm vào trên cây cố định dị giới thân thể. Hai người đều ngẩng đầu, trên trời ngôi sao, gió nhẹ quất vào mặt mà đến, thổi đến lá cây vang xào xạc. Ban đêm, ánh trăng, gió nhẹ, cùng cái kia chỉ heo nữ hài ngươi mang theo Thường Lạc tiếp tục đi đường, hướng phía Vương Thành xuất phát. Thời gian cấp bách, một chút thời gian ngươi cũng không muốn lãng phí. Thường Lạc huyết mạch vấn đề tựa như một đoàn nằm nhòi ngươi trong lòng tảng đá lớn, lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống, đưa ngươi tâm đập phá thành mảnh nhỏ. Ngươi cũng không có nói cho Thường nàng đối với nàng tình huống thân thể, bởi vì trừ thêm phiền, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dựa theo tốc độ bây giờ, khoảng cách đến Vương Thành, nhiều nhất còn có thời gian nửa tháng. Những ngày tiếp theo, các ngươi thiên tiên đều đang đi đường, chưa từng có dừng lại nghỉ. Ngươi qua, tại dọc đường trên đường, cũng nhìn thấy rất nhiều quý giá dược liệu tại Thường Lạc có thể so với bậc học bình thường 8 cái chân nện có thể cứng cỏi tơ nện phía dưới, dễ như trở bàn tay đạt được những này dược liệu quý giá. Thường Lạc đi săn kỹ năng càng ngày càng thành thục, chỉ cần xuất thủ, không có một lần thất bại qua, thường xuyên đều vẹn vẹn chỉ cần vài phút thời gian, liền có thể giết chết lợn rừng, lão hổ, sư tử loại này cường hãn hung thú, thậm chí là hung loại. Nay thượng cổ đến tột cùng tồn tại yêu tộc, không phải Thường Lạc đối thủ đủ loại hết thảy đủ để cho thấy. Trên người nàng Chu Hoàng huyết mạch nơi phát ra không gì sánh được thần bí, bởi vì Thường Lạc biến hóa trên người cơ hồ mắt trần có thể thấy càng ngày càng tăng sức ăn, không chỉ có không để cho thân thể không tiếp tục một lần bành trướng, ngược lại giống như là tiến một bước áp xúc ngưng kết thu nhỏ, trở nên càng thêm tinh luyện, có chút tối chân nện, từ từ hướng phía huyết dịch một dạng đỏ tươi nhan sắc phát triển toàn bộ thuộc về nhân loại nửa người trên, biến hóa cũng vô cùng to lớn. Nguyên bản có chút nhục đô đô mang theo đáng yêu ý vị khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu từ từ kéo dài, biến thành mang theo vũ mị yêu dã mặt trái xoan, thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được một tia tà khí. Làn da của nàng càng ngày càng trắng, hướng phía không có huyết sắc trắng bệnh phương diện biến chuyển. Nguyên bản thường thường không có gì lạ bộ ngực bắt đầu từ từ phát dục căng phồng bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, có rõ ràng nhân ngư cơ bụng, chỉ dựa vào mắt thường đều có thể nhìn ra được không gì sánh được chặt chẽ, đặc biệt là khí chất kèm theo lấy một cố lạnh lẽo, giống như là không tồn tại châm chống đỡ ở trên người có chút đau nhức. Nàng giống như thiên sinh vương giả, phản phất toàn bộ thế giới cũng chỉ là nàng khu vực săn bắn cái nào đó trong rừng cây nhỏ. Lâm Phàm dựa theo thường ngày bắt đầu cho Thường Lạc nướng thịt hung thú, một con lợn rừng, một con rồng mãng, một cái nhận không ra nhưng rất chân quý hung thú. Thường Lạc gần nhất ăn càng ngày càng nhiều, đều nhanh vượt qua tham ăn con ác thú. Lâm Phàm ngăn cản qua Thường Lạc, nhưng không có tác dụng quá lớn, bởi vì nàng thèm ăn đã có chút cử chỉ điên rồ, dù cho ngày trước Lâm Phàm mặt không ăn, cũng sẽ len lén ăn sống. Lâm Phàm tạm thời không có biện pháp tốt, chỉ có thể nhiều điều phối một chút trợ giúp ổn định thuốc. Xì xì xì, trên lửa than mặt thịt hung thú, tại thiêu đốt phía dưới trở nên tư tư bốc lên dầu, tản ra nồng đậm mùi thơm. Thường Lạc ngồi xổm ở bên cạnh chảy nước bọt. Lâm Phàm ca ca, tốt chưa à, có thể ăn chưa? Thường Lạc ngoan, đừng nóng đội, xong ngay đây, chờ một chút tốt a. Có nghe thấy không, quen nàng đành phải lau lau nước bọt, ngồi xổm ở bên cạnh tiếp tục chờ đợi. Thân hình của nàng đang chậm rãi biến trở về bình thường lớn nhỏ, tám đầu chân nhện phía trên phản xạ hàn quang so dị vãng càng sáng thêm hơn tốt. An đi, Lâm Phàm nhìn nàng một bộ đói chết dáng vẻ, đành phải để nàng ăn trước, tốt đắt. Thường Lạc vung lên chi tiêu chân nhẹ nhàng sẽ qua, nướng xong long mang thịt, cắt xuống một đoạn không lớn không nhỏ, rơi vào Lâm Phàm trong tay. Lâm Phàm ca ca, ngươi ăn trước, cứ việc thịt nướng đối với nàng mà nói có là chí mạng dụ hoặc, nhưng khối thứ nhất thịt nàng hay là lựa chọn đầu tiên cho nàng trong lòng quan tâm nhất. Lâm Phàm ca ca ăn. Vậy thì cảm ơn Thường Lạc. Lâm Phàm nhìn xem trong tay thịt, không gì sánh được vui mừng. Cứ việc Thường Lạc nhìn một bộ muốn rơi vào Chu Hoàng huyết mạch hung tính bộ dáng, nhưng như cũng nhớ kỹ đem mình làm người trọng yếu nhất, liền chỉ bằng vào điểm này, Lâm Phàm liều mạng cũng muốn đưa nàng huyết mạch vấn đề chữa lành. Hắc hắc, không cần cảm ơn a. Thường Lạc vừa ăn vừa hướng Lâm Phàm cười ngây ngô, hiển nhiên như cái hiệu bám đốc. Chương 29, Thường Lạc biến thành quái vật. Một, chương 29, Thường Lạc biến thành quái vật. Một, nàng ăn đến miệng đầy chảy mỡ, để đẹp đẽ không gì sánh được gương mặt nhìn tràn đầy giá tính đẹp. Rất nhanh, ba đầu thịt nướng đều bị Thường Lạc giải quyết hoàn tất. Nàng lung tung lau một chút miệng bên cạnh dầu trơn, đánh lấy ở một cái, quá thỏa mãn. Lâm Phàm ca ca, ngươi nướng thịt tan quá ngon, để người ta bụng trống thình lên. Ngươi nếu là ưa thích, ta về sau mỗi một ngày đều nướng cho ngươi ăn, vậy đơn giản quá hạnh phúc đi. Nếu như về sau cả một đời đều như vậy lời nói, vậy ta khẳng định sẽ hạnh phúc chết. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Thường Lạc trong mắt lóe ngôi sao. Nếu như huyết mạch của ngươi không có vấn đề, nói Lâm Phàm trong lòng len lén bồi thêm một câu. Cơm tối sau khi ăn xong, Lâm Phàm dựa theo dĩ vãng dáng vẻ, lại bưng một bát đen xì thuốc, từng muỗng cho ăn tại Thường Lạc trong miệng. Có lẽ là bởi vì thiên tiên đều uống, Thường Lạc đã đối với mấy cái này khó uống thuốc có nhất định kháng tính, không có tại làm lũng trốn tránh. Uống thuốc đằng sau, Thường Lạc quấn lấy Lâm Phàm kể chuyện xưa cho nàng nghe. Lâm Phàm sờ lên tóc của nàng, có chút bất đắc dĩ, thiên tiên đều kể chuyện xưa của hắn đã kể xong. Ngay tại hắn dự định tùy tiện biên cái cố sự lừa dối một chút Thường Lạc thời điểm, nguyên bản vẫn ngồi ở cậy lửa bên cạnh Thường Lạc, đột nhiên sắc mặt trắng bệch cuộn thành một đoàn, nàng gắt gao bưng bít lấy bụng của mình, trên mặt gân xanh nổi lên, vô biên thống khổ lan tràn ở trên người nàng, đau đến nàng lăn lộn đầy đất, tráng kiện lại kiên cố cây cối, vẻn vẹn bị nàng nhẹ nhàng chạm đến một chút, liền cắt thành mảnh vỡ. Lâm Phàm ca ca, mau tránh ra. Ta khống chế không nổi chính mình thường lạc sắc mặt nhăn nhó, gian nan mở miệng, giáng chống đỡ lấy dùng tám đầu chân nhẹ đứng lên, nhanh chóng leo lên đến rừng cây chỗ sâu, trên đường đi lảo đảo, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, thường lạc cảm giác mình đã không khống chế được thân thể của mình, lại sợ tổn thương đến bên cạnh Lâm Phàm, cho nên chỉ có thể hướng phía nơi xa chạy tới, ong ong ong, nàng cảm giác mình huyết dịch bên trong, giống như là có đồ vật gì ngay tại khôi phục, tranh nhau chen lấn leo đi ra, điên cuồng cải tạo nhục thể của nàng, ý thức của nàng thời gian dần trôi qua bị nuốt hết, chỉ còn lại có thân thể bản năng phản ứng, không ngừng bắt giết chỗ sâu hung thú, nuốt vào trong bụng. Trong miệng còn đang không ngừng phun không gì sánh được kiên cố tơ nhện, đem thân thể của mình bao vây lại, nhìn xem đi xa thường lạc, ngươi thần sắc không gì sánh được lo lắng, nhưng là ngươi vẹn vẹn cái phạm nhân thân thể, không có một chút tu vi, vài giây đồng hồ thời gian đằng sau liền đã không nhìn thấy thường lạc thân ảnh, ngươi chỉ có thể dựa vào trên mặt đất còn sót lại xuống vết tích, đuổi theo ban đêm ngọn núi là rất nguy hiểm, nhưng giờ phút này ngươi cũng không lo được nhiều như vậy, vội vã đem ngày bình thường phối trí, mùi tương đối lớn long mang tán, bôi tại trên người mình, dựa vào mùi để phụ cận hung thú không dám tới gần, cái này may mắn mà có thường lạc bình thường săn giết rất nhiều hung thú, này mới khiến ngươi luyện chế loại kỳ dược này, toàn bộ ban đêm ngươi cũng tại trong sơn cốc tìm kiếm lấy thường lạc tung tích, cứ việc con mắt vằn bện tiêm máu, thân thể mỏi mệt không chịu nổi, cũng vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Trong lòng ngươi tràn đầy lo lắng, sợ nàng lại bởi vì chính mình mất khống chế, mà xuất hiện ngoài ý muốn gì, trở nên hối tiếc không kịp, ngươi tiếp tục giáng chống đỡ lấy, tìm kiếm thường lạc tung tích, trước mặt con đường càng ngày càng khó đi. Tốc độ của ngươi càng ngày càng chậm, từ đêm tối đi đến ban ngày, lại từ ban ngày đi đến đêm, như vậy lặp đi lặp lại, rốt cục tại ngày thứ ba thời điểm, phát hiện sơn động nào đó bên trong, một cái cự đại không gì sánh được trùng kiện. Ngươi lần đầu tiên liền nhận ra, bao lấy cái này trùng kiện tơ nhện chính là thường lạc, trong mắt của ngươi hiện lên vẻ hư vấn, trời không phụ người có lòng, ngươi yên lặng canh giữ ở trùng kiện bên cạnh, ở chung quanh vung xuống rất nhiều đặc chế thuốc, dùng để đuổi đi muốn đến gần hung thú, làm xong đây hết thảy đằng sau, ngươi cũng nhịn không được nữa, cơ hồ ba ngày ba đêm không có cho mắt, đưa ngươi thể lực đã hoàn toàn tiêu hao, ngươi nhắm mắt lại nằm tại trùng kiện bên cạnh. Ngủ thiếp đi, ngươi dòng dã ngủ hai thiên tài tỉnh táo lại bao vây lấy thường lạc trùng kiện, biến hóa cũng không lớn, có lẽ nàng thuế biến còn cần thời gian nhất định, ngươi tại sơn động xây dựng cơ sở tạm thời, một bên thủ hộ lấy rơi vào trạng thái ngủ say thường lạc, một bên ở chung quanh thu thập thảo dược, không thể không nói sâu trong thung lũng tuy nói nguy hiểm, nhưng tương tự thu hoạch cũng lớn hơn, khắp nơi đều có ở bên ngoài tìm không thấy bảo bối, thời gian thoáng một cái đã qua, rốt cục tại nửa tháng sau, trùng kiện có phản ứng, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng tia cực kỳ thật nhỏ vết rách theo thời gian, từ từ mở rộng, cuối cùng hiện đầy mặt ngoài, ba ngày sau ban đêm nào đó, trùng kiện đã nứt ra. Một tấm mọc đầy vô số con ngươi màu đen mặt, từ miệng vết nước lặng lẽ ló ra, đầu của nàng phía trên còn muốn lấy một đôi cực kỳ thật nhỏ sừng, ngay sau đó là toàn bộ thân hình dốc toàn bộ lực lượng, ngạnh sinh sinh đem trùng kiện cho đập vỡ một. Cái cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu, mọc ra tám cái chân nhện mẹ như vậy sinh ra, nàng tám đầu chân nhện trở nên càng thêm trôi chảy, giống như là có thể triệt để dung nhập hắc ám lưỡi dao, lúc nào cũng có thể sẽ thoáng hiện đến trước mặt của ngươi tiến hành công kích, nguyên bản nhìn rất là đẹp mắt móng tay trở nên so tay còn rất dài, đầu ngón tay lóng lánh hàn quang, giống như năm thanh đồ đao bình thường, thường lạc túi đầu nhìn xem tay của mình. Trong mắt lóe lên thống khổ. Thần sắc, ta đây là, trong mắt nàng mang theo không thể tin, đi vào bờ sông, nhìn xem trong cái bóng cái kia mang theo giữ tận rất nhiều con ngươi màu đen mà không gì sánh được hoảng, rõ ràng trước đây không lâu còn muốn hảo hảo nàng làm sao đột nhiên liền biến thành quái vật, không. Đây không phải ta. Đây không phải ta à. Thường lạc như là phát điên rỗi ra không gì sánh được bén nhọn móng tay, đem bình tĩnh. Tỷ như mặt kính một dạng mặt sông vạch phá, ý đồ dùng phương pháp này che giấu chính mình biến thành quái vật sự thật, bất quá nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, phát tiết thật lâu cảm xúc đằng sau, nàng bưng lấy mặt mình, vuốt ve từng viên con mắt màu đen, cuối cùng thất hồn lạc phách về tới trong sơn động. Thường lạc ngơ ngác nhìn đang ngủ say Lâm Phàm, mặt mũi tràn đầy con người màu đen đều cùng nhau nhỏ xuống nóng hổi nước mắt. Chương 30, thường lạc biến thành quái vật. 2. Chương 30, thường lạc biến thành quái vật. 2. Lâm Phàm ca, thường lạc há to miệng cũng không dám hô lên thanh âm, sợ Lâm Phàm bị bừng tỉnh đằng sau bị nàng cái này một bộ quái vật bộ dáng bị dọa cho phát sợ, nàng chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở bên cạnh, thật lâu ngắm nhìn Lâm Phàm, bao dài đi ra rất nhiều con mắt màu đen giao phó nàng, rất nhiều năng lực kỳ lạ có thể tại trong đêm tối thấy rõ ràng bất luận vật chất gì, giống như ban ngày, thường lạc cứ như vậy thật lâu ngồi, giống như một cái một loại pho tượng không nói một lời, thẳng đến hướng đông, ánh nắng sáng sớm xẹt qua vân trầm, xuyên qua nồng đậm rừng cây đâm thủng hang động đánh vào trên mặt của nàng, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, Lâm Phàm cũng ở thời điểm này lộ ra sắp dấu hiệu thức tỉnh, dọa đến thường lạc đội vàng dùng hai tay che mặt mình. Sợ mình trên mặt vô số con ngươi màu đen bị nàng âu yếm Lâm Phàm ca ca cho nhìn thấy, nàng vội vàng xoay người, tám đầu chân nhện chân thật nhanh chộp vào trên mặt đất, một cái chớp mắt gặp nàng liền chạy đến, không còn hình bóng, nàng căn bản không có dũng khí, dùng cái này một bộ thân thể quái vật đối mặt Lâm Phàm, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Nàng đang sợ Lâm Phàm ánh mắt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, nàng đang sợ Lâm Phàm sẽ rời xa nàng quái vật này. Ngươi sau khi tỉnh lại, theo thói quen vô ý thức hướng phía trùng kiện sờ soạng đi lên, lại phát hiện chính mình sờ soạng cái không quay đầu, mới phát hiện nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại trùng kiện đã sớm vỡ ra thành mảnh vỡ. Vung toàn bộ sơn động khắp nơi đều là ngươi nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy thường lạc thân ảnh, lại không thu hoạch được gì, ngươi có chút hoảng hồn, đuổi theo ra sơn động, nhưng không có bất kỳ thu hoạch, thường lạc thật giống như trống rỗng biến mất không thấy, ngươi lại một lần nữa nghĩ không khắp mục đích khắp nơi tìm kiếm thường lạc thân ảnh, nhưng không có bất cứ manh mối nào, bởi vì lần này, thường lạc không có để lại bất kỳ vết tích, vậy ngươi như cái con rồi không đầu một dạng, bốn chỗ bay loạn, tâm tình của ngươi mười phần sa sút, có chút tự trách, đi lâu như vậy, cuối cùng vẫn đem thường lạc làm mất rồi, ngươi không biết sự tỉnh tại bóng lưng của ngươi đằng sau, có một cái đen xì thân ảnh, phảng phất là một cái bóng màu đen, vẫn luôn đi theo phía sau của ngươi, chỉ bất quá ngươi nhưng không có phát hiện mà thôi. Lâm Phàm tâm tình rất là xa xút, nhưng như cũng không hề từ bỏ tìm kiếm Thường Lạc, vừa đi vừa hô. Thằng đến cuống họng đều khàn khàn, mới hơi dừng lại nghỉ ngơi. Lâm Phàm ca ca thật xin lỗi, thật xin lỗi, trốn ở trong tối theo dõi Thường Lạc, đã sớm khóc không thành tiếng, nước mắt trào lên, khóc đến như cái lệ nhân. Nàng vô số lần nghĩ ra hiện tại Lâm Phàm trước mặt, nhưng thủy chung để không nổi dũng khí, bởi vì trên người nàng biến hóa còn không có đình chỉ, vẫn tại hướng phía càng giống nện phương hướng phát triển. Lâm Phàm tựa hồ cũng có chút cảm ứng, biết Thường Lạc khẳng định liền trốn ở một nơi nào đó, không dám ra tới gặp hắn. Trên mặt của hắn cũng không có trách cứ, mà là vô tận lo lắng. Hắn đơn giản tưởng tượng liền biết chuyện gì xảy ra, khẳng định là Thường Lạc nha đầu kia, bởi vì huyết mạch nguyên nhân dậy thì thể bên trên đã sinh cái gì biến hóa, sợ chính mình ghét bỏ hắn mới không dám đi ra gặp mặt. Hắn cuối cùng sẽ không sợ người khác làm phiền an ủi cái kia vô tri thiếu nữ. Thường Lạc, ngươi tranh thủ thời gian đi ra cho ta, ta biết ngươi khẳng định trốn ở phụ cận, ta thật phải tức giận. Mặc dù như thế, Thường Lạc vẫn như cũ không dám hiện ra chân thân. Lâm Bạch quyết định là dùng phép khích tướng. Thường Lạc, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi không còn ra gặp ta, ta cũng đừng có ngươi. Quả nhiên, phương pháp này rất có hiệu quả. Trốn ở chỗ bóng tối, Thường Lạc nghe được Lâm Phàm nói không cần nàng nữa, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, tâm đều kém chút nhảy ra ngực, sốt ruột bận bịu hoàng tử trong hắc ám bò lên đi ra, phảng phất chậm nữa một giây liền sẽ hối hận cả một đời. Ô ô ô. Lâm Phàm ca ca, Thường Lạc bưng bít lấy mặt mình, cúi đầu, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Hô, nhìn thấy Thường Lạc rốt cục hiện thân, không tiếp tục trốn tránh, Lâm Phàm cuối cùng là thở dài một hơi. Thường Lạc y nguyên thừa nhận nội tâm dày vò, nàng thời khắc này bộ dáng, liền ngay cả chính nàng đều rất sợ sệt, trên mặt lít nha lít nhít con ngươi màu đen, sắc bén giống như móng vuốt một dạng móng tay, được không không có huyết sắc mặt, quỷ dị một đôi sừng, đủ loại hết thể đều tại nói cho nàng, nàng chính là một cái từ đầu đến đuôi quái vật kinh khủng, làm sao xứng đáng đến nữa thế đâu. Quái vật vĩnh viễn đợi ở trong bóng tối mặt, chờ đợi phát nát buốc mùi liền tốt, đây mới là quái vật kết cục tốt nhất. Thế nhưng là cùng Lâm Phàm ca ca đợi cùng một chỗ thời điểm, thật là nàng nhân sinh ở trong vui sướng nhất thời gian, để nàng một lần coi là chính mình sẽ vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoặc cứ như vậy sống sót, thẳng đến hiện thực giáng lâm, tất cả hạnh phúc đều giống như hoa trong gương trăng trong nước, lặng yên phai thoái. Thật xin lỗi, Lâm Phàm ca ca, Thường Lạc lại một lần nữa xin lỗi, sớm đã lệ rơi đầy mặt, ngươi đã sớm hẳn là vứt bỏ ta, ta vốn là một cái sẽ chỉ nhặt đồ bỏ đi ăn. Quái vật, ta đã sớm hẳn là chết tại mùa đông kia bộ dạng này, liền sẽ không cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy. Buồn chướng nước mắt, giọt giọt không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, giống như là rơi xuống từng giọt mưa nhỏ phả xuống, nhìn quỷ dị mà hung hãn con ngươi màu đen. Vậy mà tại giờ khắc này lấp kín bi thương, Lâm Phàm không nói gì, càng không có để ý tới Thường Lạc mãn là nước mắt ấy nấy, hắn chỉ là tự mình nhìn chung quanh, vén tay áo lên, từ bên cạnh bụi cây từ ở trong chọn lấy một cây, vừa dài lại thẳng cây gậy, cầm trong tay thử một chút độ cứng, cảm thấy hài lòng đằng sau, trực tiếp đi lên trước, vươn tay lôi kéo Thường Lạc mọc đầy sắc bén móng tay, trắng như cho tàn tay, đối với bàn tay chính là một gậy, ba ba ba. Đây là cây gậy quất vào trên bàn tay thanh âm, cứ việc Thường Lạc đục thân đã sớm không gì sánh được cứng hãn, không có một tơ một hào đau đớn, nhưng Lâm Phàm cũng không có dừng tay ý tứ, còn dám hay không con ta chạy khắp nơi, còn dám hay không không nói tiếng nào liền rời nhà trốn đi, còn dám hay không trốn tránh ta, còn dám hay không tự tác chủ trương cho là mình không xứng đáng đến hạnh phúc cùng khoái hoạt. Lâm Phàm mỗi rút một chút Thường Lạc bàn tay liền hỏi nàng một câu. Lâm Phàm đích thật là tức giận, mấy ngày nay hắn là thật lo lắng hỏng Thường Lạc nha đầu này, vậy mà thật không nói tiếng nào liền chính mình chạy ra, còn một bộ không dám gặp hắn dáng vẻ, cái này nếu là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy hắn nên làm cái gì? Chương 31, còn dám hay không rời nhà đi ra ngoài. Chương 31, còn dám hay không rời nhà đi ra ngoài. Càng nghĩ càng giận, ngươi quỷ nghịch ngợm, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, mặc kệ gặp được sự tình gì đều muốn nói với ta, đừng nghĩ đến đi trốn tránh, đáng xấu hổ trốn tránh, không chỉ có không giải quyết được vấn đề, sẽ còn bởi vậy để quan tâm, bảo vệ người của ngươi lo lắng hai hùng sẽ còn để sự tình trở nên càng thêm hỏng bét, thậm chí là phát triển được không có thể vãn hồi tình trạng. Những đạo lý này chẳng lẽ ta không có đã nói với ngươi sao? Nói, nói qua, nếu ta đều nói qua, vậy ngươi vì cái gì sẽ còn phạm đâu? Lâm Phàm mặt buồn rầu, hắn thực sự thật tốt trừng phạt một chút Thường Lạc ta. Ta sợ ngươi sợ. Ngươi sợ cái gì? Sợ ta vứt bỏ ngươi. Lâm Phàm mặt càng đen hơn, hiển nhiên bị Thường Lạc giận đến ồ ồ ồ ta. Thật xin lỗi, Thường Lạc cúi đầu, trong lòng không gì sánh được cái nấy, trong tưởng tượng bị ném bỏ căn bản không có phát sinh, nàng âu yếm Lâm Phàm ca ca ngược lại một mặt tức giận bộ dáng, nàng là lần đầu tiên kinh lịch, lại có thể cảm thụ được trong lời nói nồng đậm lo lắng chi tình, thật xin lỗi. Thật xin lỗi coi như xong. Ngươi nha đầu này, Lâm Phàm vươn tay gõ xuống đầu của nàng, biết sai không có. Biết. Biết vậy ngươi nói một chút ngươi chỗ nào sai. Lâm Phàm ôm hai tay nhìn chằm chằm Thường Lạc, con mắt phảng phất chỉ cần nàng trả lời không được, lại sẽ hung hăng lôi kéo ra bàn tay của nàng đánh bằng roi. Ta không nên đi không tử giã, không nên một mình đối mặt, không nên tham ăn dẫn đến huyết mạch mất khống chế. Thường Lạc cái đầu nhỏ xoay chuyển nhanh chóng, cố gắng hồi tưởng, sốt ruột những ngày này trên dưới tất cả sai, ân, không sai còn gì nữa không? Còn có cái gì a? Thường Lạc sờ lên đầu, có chút mê mang, còn có chính là không nên tùy tiện rời nhà trốn đi. Lâm Phàm chừng nàng một chút, nhà. Đối với, nhà ta cùng Thường Lạc, nhà ta có nhà. Nhà cái từ này, lập tức liền đánh trúng vào Thường Lạc đấy lòng chỗ sâu nhất chỗ yếu hại, từ khi lúc nhỏ, mẹ ruột của nàng đem hắn vứt bỏ đằng sau, nàng liền rốt cuộc không có hy vọng xa vời sẽ còn có một ngôi nhà, bởi vì nàng cảm thấy mình không xứng, ngay cả mẫu thân đều chán ghét quái vật, làm sao phối nắm giữ một cái nhà đâu. Bây giờ lại có một người như thế, nàng quan tâm nhất người kia, không gì sánh được chân thành nói cho nàng, bọn hắn một mực có cái nhà, vẫn luôn có nhỏ thường lạc, ta đã sớm đem ngươi coi thành người nhà từ gia nhập y quán một khắc này vĩnh viễn không xa rời nhau người nhà. Lâm Phàm ngự khí chăm chú, vĩnh viễn không xa rời nhau người nhà. Thật tốt thường lạc ghé nào vào Lâm Phàm trong ngực, ôm thật chặt hắn, sau đó khóc, bất quá lần này nước mắt bên trong bao quanh, là hạnh phúc cùng khoái hoạt trận này dài đến gần một tháng huyết mạch xung đột phong ba. Rốt cục xem như lắng xuống, ngươi mang theo thường lạc hướng doanh địa phương hướng tiến đến nơi đó còn tồn phóng rất nhiều dược liệu cùng đồ dùng hàng ngày, không có khả năng vứt bỏ tới thời điểm ngươi đi dòng dã 3 ngày 3 đêm, trở về tại thường lạc tốc. Độ cực nhanh tám đầu chân nhện công lao phía dưới, lại chỉ dùng mấy giờ đáng giá chúc mừng chính là, cứ việc các ngươi đã rời đi doanh địa, thời gian gần một tháng lưu lại đồ dùng hàng ngày cùng các loại dược liệu, vẫn như cũ như lúc rời đi như thế, còn nguyên đặt ở nguyên địa bởi vì trong khoảng thời gian này vội vàng giải quyết thường lạc sự tình, để cho ngươi thể xác tinh thần đều mệt, nhục thể phàm thai đã sớm không chịu nổi, ngươi quyết định tại nguyên châu nghỉ ngơi mấy ngày. Khôi phục một chút tinh thần, sau đó lao tới sắp đến nơi Vương Thành lại là một buổi tối, cây lửa bên cạnh, thiếu nữ thanh âm ngọt ngào vang lên, Lâm Phàm ca ca, đừng nóng giận, người ta thật biết sai thôi, sự tình mặc dù đã qua mấy ngày, Lâm Phàm vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ gõ một chút thường lạc đầu nhỏ, cái này khiến nàng có một chút xấu hổ, chỉ có thể không ngừng đong đưa Lâm Phàm cánh tay, giống thường ngày bắt đầu nũng nịu, khẩn cầu tha thứ, thử. Biết sai liền tốt, nếu là lần tiếp theo còn dám tùy ý rời nhà trốn đi, đánh cũng không phải là bàn tay mà là để cho ngươi cái mông nợ hoa. Lâm Phàm hung hăng nói, a đánh đòn. Thường lạc sắc mặt đỏ bừng, trong ngáy mắt cảm giác mình trên thân lên một tầng lại một tầng nổi da gà, cái chỗ kia đối với nữ hài tử thật sự mà nói là quá mức tư mật, là tuyệt đối không có khả năng đụng vào tồn tại, nhưng nếu như là thường lạc nghĩ như vậy, trên mặt đỏ vẫn lại nâng cao một bước. Thời gian kế tiếp, ngươi gia tăng đối với thường lạc trị liệu huyết mạch xung đột lượng thuốc, bởi vì ngươi đã nhận ra theo niên kỳ tăng trưởng huyết mạch sớm muộn cũng sẽ bởi vì áp chế không nổi, từ đó triệt để mất khống chế, chỉ có tìm tới sinh mệnh nguyên thủy cung cấp bậc bảo vật mới có thể triệt để chữa cho tốt tai họa ngầm này. Người tăng nhanh tiến về Vương Thành tốc độ, dù cho trên dọc đường có dược liệu quý giá cũng không thể để ngươi dừng bước lại, trải qua không ngừng cố gắng, rốt cục tại 10 ngày sau, xa xa đã nhìn thấy tòa kia không gì sánh được hùng vĩ trung tâm thành kiến trúc. 3 ngày sau đó, ngươi rốt cục đi tới nhân tộc này thành thị phồn hoa nhất, đây là phi thăng hoàng triều thứ nhất đô thành, vương triều binh sĩ đại đa số đều là tu tiên giả cường hãn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Sắp vào thành thời điểm, ngươi tại phụ cận thị trường thuê một chiếc xe ngựa, bởi vì ngươi biết thường lạc nửa người nửa yêu thân phận, không nên rêu rao khắp nơi, miễn cho gây phiền toái. Xuất hiện ngoài ý muốn gì, tiến vào hoàn thành phải đi qua một đạo kiểm tra trình tự làm việc, thuận tiện giao một chút vào thành phí tổn, bởi vì ngươi từ nhỏ đến lớn một mực tại trị bệnh cứu người, đã sớm thanh danh truyền xa, cho nên cho dù là tại Vương Thành cũng có phổ thông phạm nhân nhận biết ngươi, ngươi từng cái lễ phép trả lời đầy thật lâu đội. Đằng sau rốt cục đến phiên ngươi kiểm tra binh lính của ngươi, là một cái có được 3 tầng luyện khí kỳ tu tiên giả, khí thế rất lăng liệt, nếu là có người dám làm loạn liền sẽ bị tại chỗ giết chết. Trong lòng của ngươi không có một tơ một hào khẩn trương, mặc dù mang theo thân là nửa người nửa yêu thường lạc, nhưng ngươi cũng sớm đã nghĩ tới phương pháp lệ cũ kiểm tra. Trên xe ngựa người cho ta xuống tới tu tiên giả binh sĩ thái độ cường ngạnh, thanh âm có chút sinh lạnh, không có chút nào bởi vì Lâm Phàm ngồi là xe ngựa mà có một tia mềm mại ý vị. Tại bọn hắn tu tiên giả trong mắt, phàm nhân thế tục vàng bạc tài bảo hoàn toàn chính là cặn bã, đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ tác dụng gì. Sai ra, trên xe ngựa chính là tiểu thiếp của ta, nàng không tiện xuống xe ngựa, ngươi nhìn có thể hay không dàn xếp một chút.